Chương 230, kim sắc trung bản hư ảnh. Ân. Nhược Thiên Ca gật đầu một cái, biểu lộ trở nên nghiêm trọng, bất quá tấm bản đồ này có hết sức kỳ quái địa phương, trên bản đồ cũng chỉ có như vậy một chỗ hải đảo, tựa hồ liền là cố ý dẫn đạo chúng ta đến đó. Nghe thấy lời này Tiểu Liên cũng là xa vào đến chỉ chốc lát trong suy tư, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu nói ra, đây không phải rất tốt sao? Trực tiếp cho chúng ta chỉ rõ luân hồi thời bản là ở nơi nào. Dưới cái nhìn của nàng, trên bản đồ chỉ có như thế một cái hải đảo, như thế dễ thấy cái kia chỉ có hai cái khả năng. Một là luân hồi thời bản liền giấu ở chỗ nào, thứ hai là cái bẫy dập. Có câu chuyện cũ kể tốt, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cho nên vô luận như thế nào Nhược Tiên Ca cùng Tiểu Liên đều là muốn đi hải đảo này một chuyến. Mà liền xem như bẫy dập cũng không có cái gì trở ngại, dù sao cho dù có bẫy dập vậy cũng không thể nào là bọn hắn không chống đối nổi tới, cái này di tích mục đích là cho tu sĩ cơ duyên, mà cũng không phải là đem bọn hắn coi như địch nhân đối đãi. Hiện tại chúng ta phải hiểu rõ tại vị trí nào mới được. Tiểu Liên mở miệng nói ra, có thể nhìn ra nàng đã là không kịp chờ đợi muốn tìm tới hòn đảo nhỏ này. Chỉ bất quá làm nô ra thần thức về sau, vẫn như cũng là cùng trước đó như vậy, chỉ có thể cảm giác được trong vòng trăm thước khoảng cách. Cái này, Tiểu Liên trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy đối phương thần sắc có chút không đúng, Nhược Thiên Ca cũng là dò xét ra thần trí của mình, phát hiện là cùng trước đó tại sa mạc chỉ có thể là cảm nhận được trong vòng trăm thước hoàn cảnh. Xem ra thần trí của ngươi cũng giống như ta nhận lấy hạn chế. Tiểu Liên nhìn xem Thiên Tầm Bộ kia im lặng biểu lộ, mở miệng nói, chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Nhược Thiên Ca bất đắc dĩ nói, lập tức cũng không còn đi để ý tới Tiểu Liên, bắt đầu suy nghĩ lên giải quyết kế sách. Đương nhiên, phương pháp giải quyết vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá hắn cần chính là nhanh chóng nhất một loại. Nhược Thiên Ca rất nhanh liền nghĩ tới trước đó cái kia mấy hải tặc. Nếu như cái này mấy hải tặc còn ở đó, nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất mang lấy bọn hắn tìm tới cái này cái hải đảo. Vừa nghĩ như thế, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền chạy tới cái kia mấy hải tặc bên cạnh thi thể, muốn nhìn một chút còn có người sống hay không. Có thể Tiểu Liên đều là trực tiếp một kích mất mạng, như thế nào lại có lưu người sống đâu. Nhược Thiên Ca rất nhanh liền lần nữa sa vào đến suy nghĩ bên trong. Lúc này Tiểu Liên cũng là đi tới, nàng lúc này đã là có chút vội vàng sao động, nghĩ đến biện pháp sao. Nàng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn xem Thiên Tầm. Gấp là không có ích lợi gì, ngươi càng nghĩ ra được luân hồi thời bản liền càng phải tỉnh táo. Nhược Thiên Ca lưu lại câu nói này sau cũng không tiếp tục để ý Tiểu Liên, lần nữa cúi đầu xuống. Nghe được Thiên Tầm nói tới câu nói này, Tiểu Liên dù cho lại gấp cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Bất quá nàng chưa kịp triệt để tỉnh táo lại, Nhược Thiên Ca chính là đã nghĩ đến biện pháp. Có. Nhược Thiên Ca mở ra cái kia thâm thúy đôi mắt. Tiểu Liên nghe thấy lời này lập tức kích động lên, chính là muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng lại sợ sẽ đem Thiên Tầm ý nghĩ dọa cho không, thế là cứng rắn đột nhiên ngừng lại ý nghĩ này. Nhược Thiên Ca trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, rất nhanh liền bắt lấy một con chim nhỏ. Đem chim nhỏ nắm trong tay về sau, có thể nghe thấy nó phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Nhược Thiên Ca lại là không quan tâm, trở lại thuyền hải tặc, từ linh giới bên trong lấy ra một đạo trưởng lớn lên màu đỏ vải. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem phát ra tiếng kêu thảm chim nhỏ, Tiểu Liên không hiểu nhìn về phía Thiên Tầm. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Nhược Thiên Ca không có làm nhiều giải thích, mà là bắt lấy chim nhỏ trong đó một cái móng vuốt, đem chuẩn bị xong vải đỏ đầu thắt ở nó trên vuốt. Chỉ bất quá làm Nhược Thiên Ca tay đụng vào tại chim nhỏ một cái móng vuốt lúc, lại là để thần kinh của nó căng cứng, dãy rủa cùng gọi cường độ càng cường đại mấy phần. Không nghĩ tới con chim này như thế sợ chết. Nhìn xem không ngừng dãy rủa chim nhỏ, Nhược Thiên Ca trong lòng dâng lên vài tia ngoạn vị suy nghĩ, làm ra một bộ giữ tận bộ dáng, kiệt kiệt kiệt. Có thể là Nhược Thiên Ca dáng vẻ quá mức dọa người, trở thành áp đảo chim nhỏ nội tâm cuối cùng một quặng cỏ. Nhìn không được, kéo. Nhược Thiên Ca. Tiểu Liên. Nhìn xem Thiên Tầm trong tay dị vật, Tiểu Liên trong lòng dâng lên một cỗ buồn nôn, để lại một câu nói ta qua bên kia nhìn ngắm phong cảnh. Liền rời đi. Nhìn cổ tay chỗ phân và nước tiểu, Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút hối hận. Hắn làm sao lại hèn như vậy đâu? Nhất định phải tay đi thêm chọc cái kia chim cái hai ba cái. Hiện tại tốt đi. Nhược Thiên Ca đem chim nhỏ nhốt tại trong lồng, sau đó liền chạy tới rửa tay. Tẩy xong tay sau liền lần nữa chạy đến chim nhỏ trước mặt, đưa nó trên móng vuốt vải đỏ cho thắt chặt, sau đó liền đưa nó thả về không trung. Một bên, nhìn thấy một màn này, Tiểu Liên hiển nhiên có chút không hiểu, ngươi không phải cố ý bắt lấy chim nhỏ sao? Hiện tại tại sao lại đem thả bay? Chuyện cho tới bây giờ Nhược Thiên Ca cũng không có ý định thừa nước đục thả câu, khẽ mỉm cười nói, con chim nhỏ này là ở trong biển vẫn là trên lục địa? Đương nhiên là lục địa. Tiểu Liên nói ra, cái này trong vòng phương viên trăm dặm lại có bao nhiêu nơi vắng vẻ lục địa đâu? Nhược Thiên Ca mỉm cười. Nghe sau cùng lời này, Tiểu Liên lập tức liền là hiểu ra, có chút ngoài ý muốn nhã nhiên cười một tiếng, đúng, chỗ này hải vực cũng chỉ có ở giữa cái kia một hòn đảo, con chim này nhà cũng chỉ có thể là nơi đó nha. Ân. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, đối mới có thể một điểm liên thông, đây là để hắn cảm thấy có chút hài lòng. Ngươi là thế nào nghĩ đến cái này đây này? Tiểu Liên méo một chút đầu cười nhìn lấy Thiên Tầm, đối với gương mặt dưới mặt nạ vàng lập tức liền càng hiếu kỳ hơn. Nhược Thiên Ca lắc lắc đầu, đó cũng không phải cỡ nào thâm ảo trí tuệ, chỉ là ta còn chưa từng làm một cái tu sĩ học được kỹ xảo thôi. Nếu như ngươi có thể đè xuống toàn thân tu vi, ở thế tục giới trên sinh hoạt một đoạn thời gian, cũng là có thể làm đến ta như vậy. Nhược Thiên Ca nói lời này có thể cũng không phải là vì địa thấp, mà là sự thật vốn là như thế. Về sau, Nhược Thiên Ca cùng Tiểu Liên chính là từ bỏ cái này một chiếc thuyền, hướng phía trên bầu trời lúc trước nắm lấy cái kia con chim nhỏ đuổi theo. Bởi vì là trước đó buộc lại dây đỏ, cho nên cũng không sợ sẽ cùng ném. Mà lại bởi vì con chim này nhận lấy một điểm kinh hãi, cho nên khẳng định là sẽ trước tiên chạy về đến trên hải đảo, trở lại cảng tránh gió bên trong, Nhược Thiên Ca cũng không lo lắng nó sẽ đi chạy đi tìm đồ ăn. Không biết bay bao lâu, rốt cục có đạo này bất quy tắc hình dáng ánh vào đến trong mắt của hai người. Nếu như không có đoán sai, nơi này chính là trong địa đồ ở giữa đảo nhỏ. Còn không đợi hai người tới trong đảo, đảo chỗ sâu chính là truyền đến một cỗ quỷ dị cấm kỵ ba động. Nhược Thiên Ca cùng Tiểu Liên cơ hồ là cùng thời khắc đó ngừng lại, ánh mắt đều là nhìn về phía đối phương, trong mắt có nghi hoặc cùng bất an các loại cảm xúc. Không bao lâu, đảo chỗ sâu đột nhiên chiếu xạ lên một đạo kim sắc quang mang, trên bầu trời mù mịt mây đen lập tức bị hóa giải đi đến. Rất nhanh, trên bầu trời liền xuất hiện một chỗ tuyệt đối tịnh thổ, một đạo cự đại kim sắc lúc bàn phù hiện ở không trung. Lúc bàn trên thân cái kia kim sắc thần thánh khí tức lệnh không trung hai người cảm nhận được một cỗ cực mạnh cảm giác các bách. Mà thời gian trung bàn là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, nay quỷ dị tựa hồ lại cùng nó trên người thần thánh sinh ra xung đột, kỳ quái hơn nữa. Chương 231, phá vỡ vết đá. Cái kia, đó là luân hồi thời bàn. Tiểu Liên tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nóng bỏng khát vọng. Ngươi không nên quá sốt ruột, đó chỉ là một cái hư ảnh. Nhược Thiên Ca nhắc nhở. Bất quá vậy mà hư ảnh xuất hiện, cái kia bản thể khẳng định cũng tại cách đó không xa, cước bộ của chúng ta đến nhanh một chút. Nói xong Tiểu Liên lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Nhược Thiên Ca có chút chấn kinh tại tốc độ của đối phương, tựa hồ còn mạnh hơn chính mình cái trước trình độ, bất quá cũng không có quá nhiều cảm khái, vội vàng là đi theo. Rất mau tới đến lúc bản hư ảnh không trung, Tiểu Liên cũng không có ở chỗ này lãng phí bao nhiêu thời gian, mà là đưa mắt nhìn mặt đất, chậm rãi rơi xuống. Hai người rơi xuống mặt đất, đập vào mắt trước chính là đỉnh cao trong mây. Dưới ngọn núi đứng đấy không ít thân ảnh, đếm hẳn là có hơn 10 đạo, đều là Nhược Thiên Ca từng có vài lần duyên phận tu sĩ, trước đó nhắc nhở qua mình tên nam tử kia cũng ở nơi đây. Nhược Thiên Ca tiến lên cùng hắn lên tiếng chào, vị huynh đài này, đã lâu không gặp. Nam tử quay đầu, khi thấy Nhược Thiên Ca sau trên mặt cũng là hiện ra một vòng tiêu dung, đã lâu không gặp, bất quá nói thật huynh đài tới có chút chậm a. Cái này không phải nói rõ huynh đài tương đối có thực lực mà. Nhược Thiên Ca mỉm cười, lập tức làm ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc, nơi này là chuyện gì xảy ra nha? Làm sao nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ? Nam tử đầu tiên là do dự một hồi, sau đó chỉ cách đó không xa vết đá, đi qua suy đoán của chúng ta, đạo kim quang kia liền là từ bên trong ngọn núi này xuất hiện. Mà ngọn núi này một mặt vách đá đi qua đánh, biết được là dấu ruột, bên trong xác nhận có một chỗ hang động. Nam tử tiến đến Nhược Thiên Ca bên thai nói ra, cho nên luân hồi thời bản rất có thể liền núp ở bên trong. Vậy các ngươi còn ở lại đây làm gì? Vì cái gì không đi vào đâu? Nhược Thiên Ca vô ý thức hỏi. Không biết bên trong có không có nguy hiểm gì, không ai dám làm cái này chim đầu đàn a. Nam tử cười khổ nói. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời cũng sa vào đến trong trầm tư. Đúng lúc này, một đạo có chút lệnh Nhược Thiên Ca cảm thấy quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, chư vị đạo hữu ánh mắt hướng ta làm chuẩn. Nhược Thiên Ca nâng lên đầu, phát hiện cách đó không xa trên hòn đá đứng đấy một đạo thanh y liễu thân ảnh, chính là lúc trước cái kia Tam Thế Tử. Người này hay là có chút thực lực, xem ra kế tiếp là có một trận mạch chiến. Nhược Thiên Ca trước đó nhìn không phải đặc biệt cẩn thận, lại thêm những người này tính cách cao ngạo, không có đâm chất thành một đống, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện cái này Tam Thế Tử tồn tại. Trên sân rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều là rơi vào Tam Thế Tử trên thân. Tam Thế Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh đám người, chậm rãi mở miệng, chư vị đạo hữu, chúng ta nơi này một mực hao tổn hạ đi cũng không được cái biện pháp, chúng ta có thể kết trận đem chỗ này rông ruột vách đá phá vỡ, cùng nhau ứng đối bên trong nhân quả như thế nào. Lời này vừa nói ra, không thiếu tu sĩ đều túi lầu xuống, trong lòng suy nghĩ lên một chiêu này khả thi. Đáp án là hiển nhiên, bọn hắn ngoại trừ biện pháp này đã không có lựa chọn nào khác. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân tình, không khả năng sẽ có người trước đứng ra làm chim đầu đàn, cho nên cũng chỉ có thể cộng đồng gánh chịu trong này phong hiểm. Chỉ chốc lát, trên sân chính là truyền đến đối với Tam Thế Tử tiếng phụ họa. Tam Thế Tử biện pháp có thể, bản vương ngược lại thì nguyện ý một thử. Tam Thế Tử, ngươi ta có giao tình nhiều năm, ngươi nói làm sao kiền huynh đệ liền thế nào làm? Chỉ bất quá, ngược lại là có như vậy một đạo thanh âm cùng những này tiếng phụ họa lộ ra là như thế không hợp nhau. Ha ha, ngay từ đầu đứng ra còn tưởng rằng ngươi là muốn thay mọi người phá vỡ đạo này vách đá đâu, hiện tại xem ra ngươi căn bản cũng không phải là ta nghĩ như vậy, đồ hèn nhát. Đạo này trong thanh âm mang theo 3 phần khinh thường cùng 3 phần khinh thị cùng 4 phần lười biếng. Đạo này cực tụ mị lực giọng nam lập tức liền hấp dẫn giữa sân không ít ánh mắt. Tam Thế Tử sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống, hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem là tên hỗn đản nào dám. Như vậy không kính trọng hắn. Có thể khi ánh mắt rơi xuống trên người của người này về sau, hắn lại lập tức không biết nên nói những gì. Bởi vì người nọ thật không phải cái gì người bình thường, mà là Long Vương Điện thiếu điện chủ Long Hạo Thiên. Hắn vậy mà cũng tới. Nhược Thiên Ca thực sự không nghĩ tới, chỉ là khu 12 cơ duyên thứ nhất luân hồi thời bản liền có hai đại cường giả giáng lâm, cảm giác sự tình trở nên có chút khó giải quyết bắt đầu. Bất quá cái này cũng bất chính đại biểu cho luân hồi thời bản chân quý. Có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Long Hạo Thiên, ngươi đây là ý gì? Tam Thế Tử lạnh lùng nhìn xem Long Hạo Thiên. Không có ý gì, con người của ta luôn luôn ngay thẳng, nhịn không được nói ra lời trong lòng thôi. Long Hạo Thiên đường lộ ra một cái tà mị cuồng vọng tiêu dung, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi nói ta là đồ hèn nhát, đứng ra nhưng cũng không dám phá vỡ tường thành đúng không? Vẫn là nói là ta nghe lầm, cho ngươi thêm một cơ hội nói rõ ràng. Tam Thế Tử lạnh lùng nhìn xem Long Hạo Thiên. Ngươi không nghe lầm, ta chính là nói như vậy, thế nào? Có phải hay không rất khó chịu a? Long Hạo Thiên vô vô mặt mình, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Nghe thấy lời này Tam Thế Tử không chỉ có không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tốt, vậy mà như thế Long Vương Điện hạ ý tứ hẳn là mình cũng không phải là đồ hèn nhát, có thể thay mọi người phá vỡ đạo này vách đá đúng không? Tam Thế Tử lúc trước câu nói kia nhìn là tại hướng Long Hạo Thiên yếu thế kỳ thật không phải, mục đích thực sự là để hắn được một tức lại muốn tiến một thước, rơi vào mình thiết kế bẫy dập ở trong. Bất quá để Tam Thế Tử cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nghe được câu này về sau, Long Hạo Thiên trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì mặt trái thân sắc, ngược lại là nụ cười trên mặt càng đậm. Ha ha, đã Tam Thế Tử không dám, vậy thì do bản điện hạ tới đi. Không biết vì cái gì, Tam Thế Tử trong lòng đột nhiên liền có một loại bị lừa rồi cảm giác. Tựa hồ là Long Hạo Thiên cố ý rớt xuống cái bẫy này bên trong a. Một bên, Nhược Thiên Ca nâng cầm lên, đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn ngược lại là đem so với so sánh rõ ràng, Long Hạo Thiên mục đích làm như vậy tựa hồ chỉ có một cái kia chính là thu thập danh vọng. Nhược Thiên Ca biết, hôm nay việc này chuyển sau khi ra ngoài Tam Thế Tử nhất định là sẽ trở thành đồ hèn nhát, mà tới hình thành so sánh rõ ràng thì là Long Hạo Thiên, đến đây danh vọng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Có thể đối với Long Hạo Thiên tới nói, danh vọng liền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đáp án là khẳng định, không nói Long Hạo Thiên tự tán dương là thiên hạ đệ nhất chí tôn, liền lấy 3 năm sau đến mộ gia cầu hôn tới nói, hắn ngạo khí tận trong xương tùy khí liền tất nhiên sẽ góp nhặt danh vọng của mình, để nhiều người hơn tán thành cái kiêm lịch thiên ưu tú. Thế nhưng là vách đá này sau là mang theo gặp nguy hiểm, chẳng lẽ hắn liền không sợ sao? Vẫn là nói, Long Hạo Thiên trong lòng căn bản lại không tồn tại e ngại. Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, nổ vang chính là vang lên. Nhược Thiên Ca thu hồi suy nghĩ, phát hiện cách đó không xa tràn ngập lên một trận cho bụi, đợi cho bụi tan hết, cái kia mặt to lớn vách đá đã là ầm vang sụp đổ. Trước đó vốn là đứng tại vách đá trước mặt tu sĩ, lúc này cũng là lẫn mất xa xa, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm thạch trong vách vô tận đen kịt, sợ đột nhiên sẽ có cái gì đại khủng bố chui ra ngoài. Có gì phải sợ? Long Hạo Thiên nhếch miệng, cái thứ nhất hướng phía trong huyệt động đi vào, rất nhanh liền dung nhập vào cái này đen kịt một màu ở trong. Lúc này Tam Thế Tử còn tại bên ngoài hang động mà không ngừng nhìn quanh, trong lòng của hắn một mực tin chắc cẩn thận chạy được vạn năm thuyền ý nghĩ, cho nên coi như Long Hạo Thiên đi vào, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chủ quan. Nhưng vào lúc này trong huyệt động lại truyền ra Long Hạo Thiên trêu tức âm thanh, hiện tại cuối cùng nên thừa nhận mình nhát gan đi. Kiệt kiệt kiệt. Nói vậy, Tam Thế Tử nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, rốt cuộc nhịn không được, cũng là vọt vào trong huyệt động. Chỉ chốc lát hang động liền truyền ra Tam Thế Tử cái kia tức giận thanh âm, ta không phải cố ý các loại nhiều người hơn tiến vào lại tiến, mà là muốn cho các ngươi nhiều một ít đạt được luân hồi thời bản cơ hội. À đúng đúng đúng. Long Hạo Thiên trêu tức thanh âm lần nữa từ trong huyệt động truyền ra. Nhược Thiên Ca cũng không có ý định tiếp tục cầu đi xuống, hắn có tự tin mình tại trong sân thực lực bài danh 5 vị trí đầu, hai tôn đại thần lại nhưng đã xung phong, vậy hắn cũng là có thể đi ở phía trước. Tiểu Liên cũng là đồng dạng ý nghĩ này, thế là hai người chính là kết bạn đi vào hang động. Bên ngoài sân tu sĩ nhìn thấy lại đi vào hai người, chính là không do dự nữa, nhao nhao đi vào trong huyệt động. Tiến vào hang động về sau, rõ ràng bên ngoài có ánh sáng xuyên thấu vào, nhưng trước mắt vẫn như cũng là đen kịt một mảnh, cái này khác thường một màn thập phần cổ quái. Hai người này đều không đốt đèn sao? Nhìn lên trước mặt một mảnh đen kịt, Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, móc ra một chiếc phẩm chất cao linh đèn, rót vào năng lượng đem nhóm lửa. Có thể lại phát hiện ánh đèn 10 phần nhỏ bé, chỉ có thể chiếu sáng quanh thân không đến nửa mét khoảng cách. Cái này liền có chút kỳ quái. Nếu như đổi lại là bình thời, chiếc đèn này cho dù là chiếu sáng một phương bầu trời đêm, làm cho sáng như ban ngày cũng là không thành vấn đề. Cái kia có vấn đề cũng chỉ có thể là chỗ này hang động. Chỉ là, liền xem như ánh đèn 10 phần nhỏ bé, cái kia Tam Thế Tử cùng Long Hạo Thiên trên thân cũng hẳn là có ánh sáng điểm toát ra, hiện tại xác thực một chút xíu đều không có. Bọn hắn liền đi nhanh như vậy sao? Có thể càng là loại này tình cảnh nguy hiểm, không nên càng phải đi chậm một chút, cầu ổn là bên trên sao? Nhược Thiên Ca ý thức được trong này cổ quái tựa hồ hơi nhiều. Xem ra bọn hắn đã đi xa, chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Tiểu Liên sắc mặt hiển nhiên là có chút nóng nảy, lưu lại câu nói này, xách trong tay linh đèn hướng lên trước mặt nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Nhược Thiên Ca lập tức liền ngẩn người, cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy, thu hồi trong lòng suy nghĩ cũng là bước nhanh hơn, đuổi kịp đối phương. Chương 232, quận mình mãng xả. Hai người sóng vai mà đi về sau, Nhược Thiên Ca lúc này mới chuyển qua đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Liên, ngươi chờ một chút, nơi này tựa hồ có một chút cổ quái. Cổ quái? Mặc dù trong lòng vội vàng muốn tìm được luân hồi thời bản, có thể Tiểu Liên vẫn là ổn định lại tâm thần dừng bước, không hiểu nhìn về phía bên người Thiên Tầm, cổ quái, chỗ nào cổ quái? Không nói chuyện ngữ bên trong đội vàng lại vô luận như thế nào cũng ẩn giấu không được. Nhược Thiên Ca chuyển qua đầu nhìn một hồi, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn bọn ta sau lưng, có thể nhìn thấy một chiếc ánh đèn xuất hiện sao? Tiểu Liên chuyển qua đầu, cũng là nhìn một hồi, lập tức cũng ý thức được chỗ không đúng, há to miệng nhìn về phía bên người Thiên Tầm, có chúng ta bốn người người làm chim đầu đàn, còn lại những tu sĩ kia hẳn là cũng sẽ cùng tiến đến, nhưng hôm nay lại là một chiếc ánh đèn đều không có. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, chen miệng nói, bây giờ chỉ có hai cái khả năng. Một là những tu sĩ này căn bản không có tiến đến. Thứ hai là bọn hắn tiến đến, chỉ là xuất phát từ một chút tình huống đặc biệt điểm không được linh đèn hoặc là cái gì nguyên nhân khác. Một hiển nhiên là không thể nào, cái kia liền chỉ còn lại hai. Nhược Thiên Ca nói đến đây dừng một chút, làm phảng sở suy nghĩ sau chăm chú nhìn Tiểu Liên, còn nhớ rõ tại chúng ta trước mặt Tam Thế Tử còn có Long Vương sao? Chúng ta sau khi đi vào là một điểm đều không nhìn thấy tung tích của bọn hắn, theo lý nói là không thể có thể nhanh như vậy, nhưng không có tung tích của bọn hắn, thậm chí ngay cả trên người bọn họ mang theo linh đèn cũng không thấy được. Kết hợp với bên trên chúng ta quay người sau làm sao cũng không nhìn thấy bất luận là một tu sĩ nào tung tích, cũng rất dễ dàng phân tích kỳ quặc chỗ. Cái thời không này rất có thể rối loạn. Tiểu Liên chen miệng nói. Đúng. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, đối với cái này cảm thấy vui mừng, trong lòng đột nhiên dễ chịu rất nhiều, cái này nhưng so sánh cô Khương Niệm Hảo giao lưu rất nhiều à, trong khoảng thời gian này cùng cố Khương Niệm chờ đợi lâu như vậy hắn đều nhanh muốn cơ tim tắc nghẽn. Cái huyệt động này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, từ chúng ta linh đèn chỉ có thể chiếu sáng một phần nhỏ không gian liền có thể nhìn ra được. Khi chúng ta tiến vào cái huyệt động này trong nháy mắt, thời không đã là phát sinh rối loạn. Nhược Thiên Ca phân tích nói, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tựa hồ là đối với luân hồi thời bản cấp bách, ý thức được lâm vào khốn cảnh Tiểu Liên đã là khó mà tỉnh táo lại. Không đổi, chúng ta bây giờ chậm rãi đi là được, quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía. Nhược Thiên Ca nói ra. Nói xong liền đứng ở Tiểu Liên trước mặt, mang theo đầu đi bắt đầu. Cái này cũng bởi vì chạy quá nhanh, không có nhìn kỹ rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại chậm lại về sau, xung quanh hết thảy hoàn cảnh đều vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn thấy rõ nửa mét bên trong sự vật, lại xa một chút cũng có chút mơ hồ, thậm chí là thấy không rõ. Mà tựa hồ hoàn cảnh nơi này cũng không phải đặc biệt đặc thù, ngoại trừ trên mặt đất đen kịt hòn đá bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì cái khác đồ vật, thậm chí ngay cả cỏ xỉ rêu một loại thực vật đều không có, tựa hồ tại sấn thác hang động tĩnh mịch. Tiếp tục như vậy chúng ta thứ gì cũng không tìm tới, chúng ta đến vòng quanh vách tường đi mới được. Đi tới, bên cạnh Tiểu Liên đột nhiên mở miệng nói ra. Nhược Thiên Ca nghĩ một lát, cảm giác đối phương nói đích thật rất có đạo lý. Tối thiểu vòng quanh vách tường đi tối thiểu còn biết mình là hướng cái nào một cái phương hướng đi, cái này so với bọn hắn đi tại giữa lộ chỉ có thể nhìn thấy trên đất thạch đầu muốn thật tốt hơn nhiều. Hai người chính là đổi một cái mạch suy nghĩ, hướng về bên cạnh thân đi đến, tại không ra thời gian uống cạn nửa chén trà liền mò tới vách tường. Chỉ bất quá lệnh Nhược Thiên Ca có chút thất vọng là, cái này trên vách tường cũng không có khắc lấy phù văn hoặc là bích họa một loại mang theo đầu mối đồ vật. Ngay lúc này, Nhược Thiên Ca trong lòng đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh bên trong mang theo một chút vội vàng sao động giọng nữ, đi lên phía trước. Không cần ngươi nói ta cũng biết muốn đi lên phía trước a. Nhược Thiên Ca cảm thấy con này Thanh U Mãng có chút chẳng hiểu ra sao. Nhanh lên nha. Nghe Thanh U Mãng bất mãn tiếng thúc giục, Nhược Thiên Ca chỉ có thể có chút im lặng đáp ứng, trong lòng tự đủ, ngay cả giải thích ý tứ đều không có. Bất quá bất mãn thì bất mãn, có thể cước bộ của hắn lại tuyệt không chậm, đi gần một nén nhang, Thanh U Mãng thanh âm lần nữa ở trong lòng vang lên, phía trước trong vách tường có một cái lối đi, nhớ kỹ đi vào. Ân. Ngươi có thể thấy được tình huống phía trước. Nhược Thiên Ca lập tức có chút không hiểu. Ngươi đừng quản, ta sẽ không hại ngươi, chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Thanh U Mãng thanh âm bên trong mang theo vội vàng sao động. Không biết vì cái gì, Thanh U Mãng nhấn mạnh sẽ không hại mình, Nhược Thiên Ca ngược lại cảm giác đối phương có hại ý nghĩ của mình. Bất quá nghĩ liền rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Con này rắn hại hắn không có chút nào chỗ tốt. Với lại thông qua con này rắn sống thời gian lâu như vậy, khẳng định có lây không sai tầm tính, như thế vội vàng sao động khẳng định tựa như xác thực xảy ra chuyện gì chuyện đại sự. Nhược Thiên Ca không dám trì hoãn, vội vàng bước nhanh hơn, Tiểu Liên mặc dù không hiểu tại sao phải đột nhiên tăng tốc, nhưng vẫn là không có hỏi nhiều theo sau. Rất nhanh, quả nhiên thấy được vách đá bên trong có lấy một cái thông đạo. Nhược Thiên Ca dựa theo Thanh U Mãng thuyết pháp đi vào. Rất mau tới đến một cái chỉ có mấy mét vuông bịt kín tiểu thạch thất, có ba cái chỗ ngã ba. Hướng ở giữa phân chỗ ngã ba đi. Thanh U Mãng thanh âm từ trong lòng vang lên. Nhược Thiên Ca do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào. Người đáng tin không nghi ngờ, nghi người không tin, do dự dự sẽ chỉ làm mình rơi vào càng hỏng bét hoàn cảnh. Rất nhanh lại xuất hiện hai cái chỗ ngã ba. Lần này đi bên trái. Thanh U Mãng thanh âm lần nữa từ trong lòng vang lên. Nhược Thiên Ca hướng phía đạo này chỗ ngã ba đi vào. Thông đạo rất hẹp, vừa vặn chỉ có thể chứa được một người thông qua. Trên đường đi, tại đi theo phía sau Tiểu Liên rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi tìm tới luân hồi thời bản đầu mối. Không biết, đi trước lấy xem đi. Nhược Thiên Ca nghĩ, như thế sẽ một câu. Tiểu Liên biết loại thời điểm này hỏi nhiều không có bất kỳ cái gì chính diện tác dụng, chỉ có thể cưỡng chế trong lòng nội vàng sao động, từ từ cùng sau lưng Nhược Thiên Ca đi tới. Cuối đường là một tòa rộng rãi thạch thất. Nhược Thiên Ca kinh ngạc phát hiện, nơi này trên vách tường đốt không ít bó đuốc, cho tới có thể làm cho hắn thấy rõ ràng nơi này toàn cảnh. Suy nghĩ cẩn thận cũng có chút quỷ dị, lửa này đem là đốt lên bao lâu đâu. Bất quá Nhược Thiên Ca cũng không có tại cái này lãng phí quá nhiều tâm tư. Hấp dẫn người nhất không thể nghi ngờ là thạch thất nơi cuối cùng treo trên vách tường kim sắc lúc bản, mang theo lấy khí tức thần thánh. Mà cố khí tức này, liền cùng trước đó ở trên bầu trời cảm nhận được cái tia đạo giống như lúc. Có thể không đợi Nhược Thiên Ca kích động bao lâu, ánh mắt liền lơ đãng thoáng nhìn lúc dưới bản có một đầu co do, nhắm chặt hai mắt màu xanh mãng xà. Lúc này, Nhược Thiên Ca loáng thoáng ở giữa có thể cảm nhận được trong đan điền mãng xà pho tượng hơi có chút rung động. Chương 233, hợp tác. Người thế nào? Phát giác được Thanh Vũ mãng không thích hợp, Nhược Thiên Ca trong lòng hỏi thăm, nhưng lại chậm chạp đợi không được đối phương đáp lại. Xin lỗi rồi, luân hồi thời bản với ta mà nói thật rất trọng yếu, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhược Thiên Ca bên tai truyền đến Tiểu Liên thấp giọng thì thầm, lấy lại tinh thần lại phát hiện nàng đã hướng phía luân hồi thời bản phương hướng cực tốc chạy đi. Ngoa tạo, không nói võ đức đúng không? Nhược Thiên Ca cả người đều trợn tròn mắt. Trước mắt tình huống này, Tiểu Liên tuyệt đối sẽ so với hắn đoạt trước một bước đạt được luân hồi thời bản. Ngay tại Nhược Thiên Ca cũng muốn xuất thủ thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới nằm trên đất cái kia con mãng xà, lập tức liền đã ngừng lại muốn xuất thủ suy nghĩ. Đúng, hắn làm sao lại quên giống như là luân hồi thời bản loại này chân quý bảo vật khẳng định là có một ít thủ đoạn bảo vệ đâu. Mà cái này nằm trên đất mãng xà, rất có thể liền là chuyên môn bảo hộ luân hồi thời bản không khiến người ta cướp đi. Loại tình huống này lựa chọn tốt nhất là đứng ở một bên, chờ lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhược Thiên Ca cũng không lại ra tay, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem dần dần hướng phía luân hồi thời bản tới gần Tiểu Liên. Nữ nhân này vẫn có chút quá gấp, thậm chí ngay cả cái kia nằm mãng xà đều quên. Nhược Thiên Ca lắc đầu, chẳng lẽ luân hồi thời bản đối nàng mà nói liền thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đều đến có thể làm nàng mất lý trí tình trạng. Lúc này Tiểu Liên ánh mắt chính là tràn đầy cực nóng, nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lúc bản, nhìn xem tại mình trong con mắt không ngừng phóng đại, tim đập biên độ cũng tại nhanh chóng tăng lên lấy. Nàng lập tức liền muốn tìm tới, tìm được cái kia một kia xa vời không thôi cơ hội, tuy nói là xa vời không thôi, nhưng cái kia như cũng là cơ hội. Chỉ cần là cơ hội, cái kia liền có thể để nàng đi phân đấu quên mình. Nhưng lại tại thân thể của nàng trực tiếp tiếp xúc đến luân hồi thời bản thời điểm, trên mặt đất có do cái kia con mãng xà lại là đột nhiên mở mắt, hướng phía Tiểu Liên thân thể thẳng tắp đánh tới. Tiểu Liên lực chú ý toàn bộ đặt ở luân hồi thời bản phía trên, căn bản là phản ứng không kịp mãng xà đã là mở to mắt đồng thời hướng mình đánh tới. Tay vừa chạm đến luân hồi thời bản không bao lâu, cả người liền bị mãng đầu rắn thẳng tắp đỉnh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, bò người lên sau một ngụm máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, hiển nhiên là nhận lấy bị thương không nhẹ. Chân chính để Tiểu Liên thụ thương cũng không phải là ngã trên mặt đất lực trùng kích, mà là mãng xà va chạm tại thân thể nàng trong nháy mắt đó, đưa cho thân thể nội kình. Cái này mãng xà xem ra rất có thực lực. Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, vừa rồi cái kia một cái, nếu như đổi lại chính hắn cũng rất khó phản ứng tới, đủ để đã chứng minh mãng xà tốc độ. Với lại Tiểu Liên liền chỉ là như vậy bị đơn giản va vào một phát, liền miệng phun máu tươi bị thương không nhẹ hại, cũng là nói rõ mãng xà thể chất đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Mãng xà lười biếng thân thể chậm rãi bàn cùng một chỗ, cao dơ lên đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiểu Liên, không ngừng phun lưới rắn. Không biết vì cái gì, Nhược Thiên Ca luôn cảm giác con này mãng xà có một chút kỳ quái, không hề giống là một chỉ ủng có cảm tình động vật, trên mặt cũng không có cái gì cảm xúc hiện lộ ra. Ngay tại Nhược Thiên Ca suy tư thời khắc, trong đan điền lần nữa truyền đến mãng xà giống rung động. Ngươi đến tột cùng là thế nào? Nhược Thiên Ca nhịn không được hỏi. Không có. Không có gì. Không cần thay ta lo lắng. Thanh u mãng có chút xa xút thanh âm vang lên. Nói chưa dứt lời, nghe câu nói này về sau Nhược Thiên Ca lập tức thì càng không tin. Chẳng qua nếu như đối phương không muốn nói, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà thay đối phương làm dịu cảm xúc, huống chi hiện tại khẩn cấp tràng cảnh hắn cũng không có thời gian này. Con này thực lực kinh khủng đại mãng xà, thế nhưng là lúc nào cũng có thể đem hắn nuốt tiến trong bụng. Tiểu Liên đứng dậy, lau đi khóe miệng máu tươi, mắt lạnh nhìn cái kia phun lưới mãng xà, ngăn cả ta, đều phải chết. Lúc nói lời này con mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân khí tức tăng vọt mấy lần, mang theo cường đại năng lượng màu đen liền hướng mãng xà lao đến. Gấp gáp như vậy, không nên nha. Nhược Thiên Ca gãi gãi đầu, hắn lúc đầu coi là, loại tình huống này Tiểu Liên là muốn liên hợp hắn đồng loạt ra tay, có thể chưa từng nghĩ lại là trực tiếp xuất thủ, hơn nữa nhìn cái này tư thế tựa hồ còn muốn liều mạng. Vậy chẳng phải là muốn tiêu hao đặc biệt lớn, đến lúc đó không thuận tiện nghi mình. Nhược Thiên Ca đi qua một trận trong lòng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn không có ý định xuất thủ. Liên để Tiểu Liên cùng mãng xà lẫn nhau tiêu hao đi, nếu như đến lúc đó mình có thể cướp được luân hồi thời bản, Nhược Thiên Ca cũng không để ý cho đối phương bồi thường một chút cái khác thiên tài địa bảo. Đợi đến mãng xà cùng Tiểu Liên triệt để giao thủ cùng một chỗ về sau, Nhược Thiên Ca phát hiện mình vẫn luôn là đánh giá thấp Tiểu Liên, thực lực của nàng tựa hồ là muốn so với chính mình còn phải mạnh hơn không ít. Có thể coi là như thế, tại cùng mãng xà lúc giao thủ mười mấy hiệp sau vẫn như cũng là rơi vào đến hạ phong bên trong. Có chút không tốt lắm a, vẹn vẹn mười mấy hiệp liền xuống phong. Nhược Thiên Ca biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa Tiểu Liên là thua không nghi ngờ. Mà lúc này đây phát giác được không thích hợp, Tiểu Liên cũng là đem ánh mắt rơi vào Thiên Tầm trên thân, mắt trợn tròn nói ra, ngươi một mực đều không động thủ đúng không? Thế nào như thế tự tư? Khụ khụ, hiện tại liền đến. Nhược Thiên Ca chỉ có thể lúng túng gia nhập vào đối trong cục. Cũng không phải bởi vì hắn so đối phương cho thuyết phục, chỉ là nếu như Nhược Thiên Ca còn không xuất thủ, Tiểu Liên cũng không có khả năng ngốc đến sẽ tiếp tục cùng mãng xà tiếp tục giao thủ. Chỉ bất quá mặc dù là gia nhập vào đối cục bên trong, có thể Nhược Thiên Ca lại là cũng không có dùng ra toàn lực. Cho nên cho dù là hai chọi một tình huống, hai người vẫn là ở vào nghịch trong gió. Ngươi đi hấp dẫn mãng xà lực chú ý, ta vây quanh sau lưng của hắn cho hắn một cái nặng nề tổn thương. Tiểu Liên đột nhiên xông Thiên Tầm nói ra. Tốt. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, chính diện đón nhận mãng xà công kích, toàn bộ thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng màu vàng nóng. Cảm nhận được Nhược Thiên Ca trên thân năng lượng cường đại, mãng xà không dám kinh thường, toàn thân cũng là dâng lên một cỗ cường đại thanh lũ sắc năng lượng, cùng Nhược Thiên Ca trên người năng lượng màu vàng nóng quấn quýt lấy nhau. Một bên, nhìn xem một màn này, Tiểu Liên cũng là rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, vây quanh mãng xà sau lưng, trong tay nắm một đóa màu đen liên hoa ấn ký, hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Mãng xà cảm nhận được sau lưng kinh khủng kinh phong, biết nếu như mình cứng rắn chịu lần này rất dễ dàng liền thành trọng thương, thế là cũng không có ý định lại lưu thủ, hai mắt dâng lên hai cỗ thanh lũ sắc hỏa diễm khí tức từng bước kéo lên. Một thanh một kim hai cỗ năng lượng vốn đang là tương xứng, có thể cũng không lâu lắm, năng lượng màu vàng nóng liền dần dần bị năng lượng màu xanh ăn mòn. Nhược Thiên Ca cảm nhận được, năng lượng màu xanh này bên trong tràn đầy hơi thở nóng bỏng, có thể đem năng lượng của hắn nhẹ nhõm tan rã. Xem ra nên sử dụng chiêu kia. Nhược Thiên Ca khỏe miệng có chút dâng lên một cỗ đường cong. Một giây sau một kim nhất đỏ hai đạo quang mang từ trong cơ thể của hắn bắn ra, bắt đầu chống cự không ngừng xâm nhập quanh thân thanh lũ sắc năng lượng. Trang diện lại một lần nữa cầm cự được, tiếp tục như vậy mãng xà tất nhiên sẽ bị sau lưng công kích coi trọng sáng tạo. Mãng xà cái kia vốn là không có chút nào cảm xúc trong ánh mắt đột nhiên để lộ ra một tia nhân tính hóa hung ác lịch, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem Nhược Thiên Ca cả người đánh bay mấy chục mét có hơn, trùng điệp rơi đập tại trên vách tường. Mãng xà đột nhiên nghiêng đầu, mà lúc này đây Tiểu Liên Liên Hoa ấn ký cũng đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Tình huống quá khẩn cấp, mãng xà cũng chỉ có thể mười phần miễn cưỡng nhấc lên cái đuôi của mình, ngăn trở cái kia đạo màu đen liên hoa ấn ký. Màu đen ngay cả hoa ấn ký nhìn qua không có gì, bất quá khi thật sự rơi vào mãng xà trên thân sau hắn mới ý thức tới ấn ký chỗ đáng sợ, phát ra một đạo bị đau tiếng kêu thảm thiết. Mãng xà con ngươi nổi lên nước mắt, vô ý thức hướng phía cái đuôi của mình nhìn lại, phát hiện đã nhiều hơn một cái liên hoa đồ án đốt ấn, lập tức đỏ ngầu cả mắt. Tiểu Liên chính là muốn thừa thắng xông lên, nhưng lúc này mãng xà đã là đỏ mắt, rất là nhẹ nhõm liền trực tiếp đem thân thể của nàng đụng mấy chục mét có hơn, trung điệp nện ở trên vách tường, không trung lập tức tràn ngập khởi trận trận cho bụi. Tiểu Liên từ dưới đất dây rủa lấy bò dậy, nhìn xem bên cạnh cách đó không xa không ngừng thở hổn hển Nhược Thiên Ca, ngươi lại vụng trộm thu lực đúng không? Nghe thấy lời này Nhược Thiên Ca cảm giác mười phần bị khuất, hắn rõ ràng là toàn lực đánh ra được không, tại sao phải cho rằng như vậy đâu? Hắn giống như là loại người này mà. Chương 234, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Ngươi nói có khả năng hay không là con này mãng xà quá mạnh? Nhược Thiên Ca nói ra. Ha ha. Tiểu Liên chỉ là cười lạnh, vô luận hắn mạnh đến mức nào, chúng ta có thể làm cũng chỉ có đem hết toàn lực, vẹn vẹn ở đây, cái này cũng như vậy đủ rồi. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu. Lời này ngược lại là nói không sai, cùng lo lắng nhiều như vậy, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần. Dù sao xuất hiện kết quả cũng chỉ có thể là luân hồi thời bản có thể tới tay, hoặc là không thể đến tay. Mà quyết định có thể hay không tới tay điểm mấu chốt ngay tại ở bọn hắn có thể đánh bại hay không mãng xà. Cho nên bọn hắn có thể lựa chọn cũng chính là đem hết toàn lực. Chúng ta cùng một chỗ đem hết toàn lực đem mãng xà đánh ngã, đang thảo luận như thế nào chia cắt luân hồi thời bản, như thế nào. Tiểu Liên nhìn chòng chọc vào Thiên Tầm con mắt. Đây là tự nhiên. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, thông qua lại một đoạn thời gian tiếp xúc, hai người bọn họ đã có thể tín nhiệm lẫn nhau. Chỉ bất quá, cỗ này tín nhiệm càng nhiều hơn chính là bọn hắn không có lựa chọn đưa đến. Đặt thành ước định về sau, hai người chính là lại một lần nữa đối mặt hai mắt huyết hồng màu xanh mãng xà. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không có thừa dịp Nhược Thiên Ca hai người bị đánh ngã trên mặt đất thừa thắng xông lên, mà là một mực bản nút ở luân hồi thời bản trên mặt đất, tựa hồ là đang thủ hộ lấy luân hồi thời bản. Vậy dạng này xem ra kế điệu hồ ly sơn cũng là không thể thực hiện được. Nhược Thiên Ca trong lòng lại phủ định một cái lúc đầu cảm thấy có thể được kế sách. Hai người rất nhanh lại một lần nữa cùng mãng xà giao thủ đến cùng một chỗ. Bất quá lần này cùng mới đầu lần kia không giống nhau chính là, hai người đều không giống trước đó đánh như vậy bảo thủ, mà là nhao nhao tế ra lá bài tẩy của mình. Đương nhiên, Nhược Thiên Ca thân làm một cái lão lục, mới đầu vẫn là đánh rất bảo thủ. Bất quá khi thấy Tiểu Liên chiến đến thân thể thụ thương, lúc này mới ý thức được nàng là thật muốn cộng đồng đem mãng xà đánh ngã, thế là cũng không tại nằm thẳng, toàn tâm toàn lực ứng phó lên mãng xà. Đồng tâm hai người, tại một chiêu một thức phối hợp phía dưới rất nhanh liền nghịch chuyển hạ phong cục diện, cùng mãng xà đạt thành bình thế cục diện. Thậm chí là đằng sau Nhược Thiên Ca Tiểu Liên hai người phối hợp hết sức ăn ý, thậm chí là trong mơ hồ hơi chiếm lấy thượng phong. Nhược Thiên Ca cũng cảm giác mười phần kỳ diệu, hắn rõ ràng cùng Tiểu Liên ở chung không có đến cỡ nào lâu, lại là có thể phối hợp như thế hoàn mỹ. Ngắn ngủi mười mấy cái hiệp mãng xà chính là chống cự không nổi Nhược Thiên Ca hai người thế công, bị đả thương nặng thân thể, sau đó cấp tốc thua trận, nằm trên mặt đất hấp hối. Lúc này, Nhược Thiên Ca bóng ma ở giữa có thể cảm thụ được, trong cơ thể mãng xà giống rung động biên độ càng nhanh thêm mấy phần. Ngươi, đến tột cùng là thế nào a? Nhược Thiên Ca có chút bất đắc dĩ, có thể cuốn hắn một cái mạng sao? Thanh đủ mạng thanh âm bên trong cao ngạo sớm đã là tan thành mây khói, để lộ ra chính là vô tận tái nhợt cùng bất lực. A, ngươi biết con mãng xà này? Nhược Thiên Ca lập tức liền có chút hiếu kỳ. Ân, bất quá lúc này hắn đã chết. Thanh đủ mãng một câu nói kia ngược lại là nghe không ra bi hoan hỉ nhạc. Chết. Nhược Thiên Ca càng thêm không hiểu. Hắn đã là bị luyện thành chỉ còn lại thân thể ý thức khối lỗi, thân thể cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, không có linh hồn. Đúng, đã không có linh hồn. Thanh đủ mãng tự lẩm bẩm, cười cười, giết chết hắn đi. Cái này đối với hắn mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Nhược Thiên Ca do dự một hồi, vẫn là không có đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi ra, nhẹ gật đầu, tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói đến xử lý. Nhược Thiên Ca thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh, chúng ta có thể động thủ. Có thể vừa mới nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì Nhược Thiên Ca liền phát hiện trước mặt cũng không có Tiểu Liên thân ảnh. Lập tức trong lòng lại dâng lên một cái không ổn suy nghĩ. Nhược Thiên Ca ánh mắt rơi vào vách tường chỗ luân hồi thời bàn bên trên, vừa vặn đã nhìn thấy Tiểu Liên vươn tay đem luân hồi thời bàn ôm vào trong lòng hình tượng. Cầm tới luân hồi thời bàn về sau, nàng cũng không có ngốc lăng dừng lại, mà là hướng phía cổng phương hướng lao đi. Khi đi ngang qua Nhược Thiên Ca phụ cận thời điểm, còn cười nói một câu, yên tâm, ta giữ lời nói, cái kia hai dạng đồ vật ta vẫn là sẽ đưa cho ngươi. FIM, không nói võ đức. Nhược Thiên Ca kịp phản ứng về sau, trước tiên đuổi theo. Chỉ bất quá Tiểu Liên tốc độ thật sự là quá nhanh, Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút đuổi không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương cách cửa càng ngày càng gần. Nhưng lại tại Tiểu Liên thân thể sắp chạm đến cổng thời điểm, một đạo màu đen vách tường lại là đột nhiên đem cửa ra vào ngăn chặn. Tiểu Liên thân thể lập tức liền cương tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Nhược Thiên Ca đại hỉ, ha ha, bây giờ nhìn ngươi chạy chỗ nào. Còn không đợi Nhược Thiên Ca làm ra cái gì động tác, trên sân chính là xuất hiện lần nữa dị tượng. Chỉ gặp trên tường vốn là ngọn lửa màu đỏ nhao nhao biến thành quỷ dị ngọn lửa màu xanh, ma quyển kia nằm trên mặt đất hấp hối mãng xà, lúc này cũng bò lên, phun lưới rắn tốc độ tăng nhanh gấp bội. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, có thể phát hiện, hắn lúc này trong mắt hỏa diễm nhan sắc là yêu diễm quỷ dị màu tím. Cảm nhận được mãng xà trên thân tăng cường khí thế, Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, không tốt, con mãng xà này khí tức trên thân tại liên tục tăng lên lấy. Tiểu Liên mắt nhìn sau lưng cái kia đạo bị màu đen cực ở môn, thu hồi ánh mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng bắt đầu, nếu như không triệt để giết chết con này mãng xà, xem ra chúng ta là già không được. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, hắn cũng không tâm tư đi cùng Tiểu Liên so đo nhiều như vậy. Bất quá lại cẩn thận cảm thụ một hồi mãng xà khí tức trên thân về sau, Nhược Thiên Ca sắc mặt chính là trở nên có chút khó coi bắt đầu, chỉ bất quá, tựa hồ lần này liền không có trước đó dễ dàng như thế. Bởi vì luân hồi thời bản bị đoạn, cho nên mãng xà chủ động triển khai công kích, hướng phía hai người cực tốc vào tới. Hai người rất nhanh liền ổn định trận cước, chuẩn bị tại như lúc trước như vậy, dựa vào lẫn nhau ở giữa phối hợp đánh ngã mãng xà. Chỉ bất quá lần này lại là không có giống trước đó như vậy may mắn. Mãng xà thực lực cường đại không chỉ là đơn giản một hai lần, vẹn vẹn chỉ là mười mấy hiệp Nhược Thiên Ca cùng Tiểu Liên liền trọng thương bị đánh ngã trên mặt đất. Nhược Thiên Ca một ngụm lớn máu tươi phun ra, ánh mắt lạnh dung nhìn chằm chằm cách đó không xa ánh mắt hung ác mãng xà. Đây hết thể cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, có thể thật sự là hắn là bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể trọng thương. Lần thứ nhất, hắn là cảm thấy tử vong cách mình là gần như thế. Cho tới nay, có được hệ thống hắn đều là yên tâm có chỗ dựa chắc. Có thể hiện tại xem ra, hệ thống cũng không phải là vấn năng. Cho dù là nuốt tiên thảo đan dược, hắn cũng là không thể nào chiến thắng trước mặt tôn này khí tức đến tiên tiên định phong cường giả. Phải biết, thực lực của hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ lục địa tiên thôi. Không có bị miểu sát, giữ vững được mấy hiệp cũng đã là rất mạnh mẽ, sao lại dám hy vọng xa vời phản sát. Đúng lúc này, Nhược Thiên Ca cảm giác có một đạo ấm áp quen thuộc thân thể bò tới bên cạnh hắn, chậm rãi mở miệng, ta có biện pháp có thể cho ngươi sống sót, ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Chương 235, phục sinh một người. Nhược Thiên Ca chuyển qua đầu, phát hiện đạo thân ảnh này chính là Tiểu Liên. Lúc này khóe miệng của nàng chính tràn ra lấy từng tia máu tươi, khí tức cũng là xuất hiện có chút hỗn loạn, hiển nhiên thân thể cũng là nhận lấy không nhẹ thương. Nhược Thiên Ca đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa mãng xà, xác định hắn không có nhào tới ý tứ lúc này mới nhìn về phía Tiểu Liên, lời này của ngươi là có ý gì? Mặt chữ ý tứ. Khụ khụ. Tiểu Liên thở hổn hển một miệng lớn khí thô, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta yêu cầu này, vậy ta không chỉ có để ngươi có thể sống ra ngoài, còn có thể mang đi luân hồi thời bản. Nhược Thiên Ca nghe thấy câu nói này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng loại này bánh từ trên trời rơi xuống sự tình, cũng không có gấp đáp lời. Ngươi không tin lời nói của ta sao? Ân. Nhược Thiên Ca không chút do dự, gật đầu một cái. Không tin là bình thường. Đối với Thiên Tầm trả lời chắc chắn, nàng tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, ta muốn chuyện ngươi đáp ứng là cái gì? Nàng nói câu nói này trong thanh âm mang theo vài tia run rẩy, dường như cảm xúc có chút không yên ổn. Vậy ngươi nói một chút xem đi. Nhược Thiên Ca nghĩ, nói như vậy. Ngươi biết ta nghĩ như vậy muốn đoạt đến luân hồi thời bản, trình độ rất cho tới là không tiếc sinh mệnh tình trạng. Là vì cái gì sao? Nàng hỏi ngược lại. Vì cái gì? Nhược Thiên Ca cũng không có lãng phí thời gian suy đoán, dù sao một bên còn có một cái mãng xà tại mắt nhìn chằm chằm đâu, lúc nào cũng có thể sẽ độc thủ. Có thể không đợi Tiểu Liên nói ra miệng, một đạo mang theo sát ý khí tức liền hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này cấp tốc tới gần. Nhược Thiên Ca chuyển qua đầu, phát hiện mãng xà đã hướng phía bên mình xung lại, không cần suy nghĩ nhiều mục đích khẳng định liền là luân hồi thời bản. Ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của ta sao? Tiểu Liên lại là tơ không chút nào để ý không ngừng đến gần mãng xà, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn chằm chằm Thiên Tầm. Vô luận là yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Nhìn đối phương cái kia tràn đầy chờ mong ánh mắt, Nhược Thiên Ca kiên định nói ra. Không phải liền là một cái yêu cầu sao? Coi như muốn lên núi đao xuống biển lửa thậm chí là trích tinh tinh lại như thế nào? Coi như đối phương yêu cầu lại khó hoàn thành cái kia dù sao cũng so người trực tiếp chết mất mạnh hơn, huống chi có thể được luân hồi thời bàn đâu. Thu. Tiểu Liên đem một khối màu đen thạch đầu nhét vào Thiên Tầm trên tay, sau đó cả người ngồi xếp bằng bắt đầu, thân thể bộc phát ra một trận khí tức cường đại, đem tới gần tại mình chung quanh mãng xà cho đẩy lui mười mấy mét có hơn. Thật mạnh. Dù cho Tiểu Liên đối Nhược Thiên Ca cố ý thu lực, có thể theo nhưng lại có khống chế không nổi dư ba, đem thân thể của hắn cũng là đẩy lui vài mét có hơn. Này khí tức làm sao đột nhiên liền trở nên không đồng dạng. Nhược Thiên Ca có chút đờ đẫn nhìn xem trên thân thể không ngừng tỏa ra màu đen năng lượng Tiểu Liên. Những năng lượng này dần dần tạo thành một đóa liên hoa hình dạng. To lớn liên hoa chậm rãi thu nhỏ, hóa thành càng thêm thuần túy năng lượng tại Tiểu Liên trên thân rắc lên màu đen hoa văn. Nhược Thiên Ca có thể cảm giác được, lúc này Tiểu Liên khí tức trên thân tuyệt đối là có thể cùng mãng xà tương xứng, thậm chí trong mơ hồ còn mạnh hơn hắn hơn mấy phần. Tiểu Liên rất nhanh liền cùng mãng xà chiến ở cùng nhau, trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Nhược Thiên Ca có chút không minh bạch, nàng làm sao lại đột nhiên trở nên cường đại đi lên? Chẳng lẽ là vận dụng bí pháp gì loại hình sao? Cho dù có cũng không có khả năng đến loại này trình độ ngoại hạng a. Cái cô nương này thân thể ẩn chứa một cỗ 10 phần năng lượng khổng lồ, mà nàng hiện đang chủ động dẫn dắt cô năng lượng này bộc phát, cái này xác thực có thể đạt tới tăng lên thực lực bản thân mục đích. Chỉ bất quá thân thể của nàng tất nhiên sẽ không chịu nổi, chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đến lúc đó đem bạo thể mà chết. Ngay lúc này, Nhược Thiên Ca trong đầu đột nhiên truyền đến thanh u mãng thanh âm. Không đợi Nhược Thiên Ca mở miệng, thanh u mãng cái kia có chút tiếc hận thanh âm chính là vang lên lần nữa, "Ai, đáng tiếc a. Nếu như nàng từ từ lựa chọn hấp thu cố năng lượng này, không chỉ có sẽ không tử vong, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái cực nó cường hãn tình trạng." Cái này, Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Tựa hồ, nàng hy sinh không là bình thường đại. Nhược Thiên Ca càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Liên để hắn hoàn thành yêu cầu đến tột cùng là cái gì? Có thể vì đó nỗ lực to lớn như thế. Tiểu Liên lúc này khí tức trên thân đồng dạng là Thiên Tiên đỉnh phong, chỉ bất quá bởi vì so mãng xà khôi lỗi càng thêm linh hoạt duyên cớ, không ra thời gian bao lâu liền triệt để đem hắn đánh nằm trên đất, mà diện sinh cơ. Mãng xà khí tức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Nhược Thiên Ca trong đan điền mãng xà giống vẫn như cũng là chấn động một cái. Mà Tiểu Liên cũng là vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Nhược Thiên Ca vội vàng ôm lấy thân thể của nàng, vươn tay khoác lên mu bàn tay của nàng, tra xét trên người nàng tình huống. Trong cơ thể mặc dù ẩn chứa năng lượng khổng lồ nhưng đều là hỗn loạn, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của nàng. Tiếp tục như vậy nàng thật sẽ bạo thể mà chết. Nhược Thiên Ca thăm dò vào tự thân khí tức, thử nghiệm vì nàng khống chế trong cơ thể sao động năng lượng. Chỉ bất quá để cho người ta cảm động tuyệt vọng là, cỗ này sao động năng lượng cũng không có vì vậy yếu bất nhiều thiếu. Cảm thụ được trong thân thể xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng, Tiểu Liên chậm rãi mở mắt, khi thấy Nhược Thiên Ca vẻ mặt ngưng trọng về sau, có chút cảm động, nhưng trên mặt sa sút tinh thần lại là không giảm chút nào, lắc lắc đầu, không cần lãng phí nữa tâm cơ, ta đã là cái người sắp chết, không phải ngươi có thể cứu được. Không thử một chút, làm sao có thể biết đâu. Nhược Thiên Ca cũng không có dừng lại, hít sâu một hơi bắt đầu gia tăng đối với Tiểu Liên trong cơ thể năng lượng áp chế, chỉ bất quá vẫn không có nhiều thiếu hiệu quả. Hắn áp chế tốc độ còn kém rất rất xa năng lượng phá hư thân thể tốc độ, không tới bao lâu Tiểu Liên liền lại bởi vậy mà chết. Còn nhớ rõ chuyện ngươi đáp ứng ta sao? Nói đến đây, Tiểu Liên trong ánh mắt nhiều hơn vài tia dị dạng hào quang, đủ để thấy nàng cỡ nào nhớ chuyện này. Ai? Tiểu Liên cái kia ngậm lấy hy vọng ánh mắt, lại cũng không là đối với hy vọng sống sót. Nhược Thiên Ca đối với cái này trong lòng rất cảm giác khó chịu, vẫn là cường cố nặn ra vẻ tươi cười, đương nhiên nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền tốt. Tiểu Liên lập tức thở dài một hơi, suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng, ta vẫn còn muốn chờ ngươi nghe xong chuyện này cụ thể, tại chính miệng hướng ta ưng thuận hoàn thành lời hứa. Tốt. Nhược Thiên Ca không chút do dự nhẹ gật đầu. Mặc dù chuyện này vô luận khó khăn dường nào, hắn đều là nhất định sẽ đi hoàn thành. nhưng hắn biết, để Tiểu Liên tự mình đem chuyện nào nói ra miệng, dạng này, nàng hẳn là cũng liền có thể vui vẻ một điểm. Thời gian cùng luân hồi, ngươi nghe thấy chữ này có phải hay không cảm thấy đặc biệt kỳ diệu? Tiểu Liên nói ra. Ân. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu. Ta muốn đem một người phục sinh, khi thấy hai chữ này thời điểm, tự nhiên mà vậy liền thấy đem người này phục sinh thời cơ. Tiểu Liên lẩm bẩm nói, thanh âm dần dần trở nên suy yếu bắt đầu. Muốn phục sinh một người. Nhược Thiên Ca ha to miệng, không cần cái này bao nhiêu khó khăn à, ngươi chỉ cần đem hắn thần hồn cho tìm tới, vì hắn tái tạo nhục thân liền tốt. Tìm, đã không tìm được. Tiểu Liên thanh âm mười phần nhẹ, con ngươi cũng dần dần xuất hiện tan rã dấu hiệu. Chương 236, kỳ quái luân hồi thời bản. Tìm không thấy, đây là ý gì? Nhược Thiên Ca càng thêm không hiểu. Hắn đã chết thật lâu, ta tìm khắp cơ hồ toàn bộ thế giới, cũng không tìm tới hắn một tia thần hồn khí tức tồn tại. Tiểu Liên nói xong lời này, cái kia vốn là hư nhược khí tức lập tức liền trở nên càng thêm thấp cháo mấy phần. Nhược Thiên Ca miệng lần nữa hơi há ra. Tìm lượt toàn bộ thế giới, điên cuồng như vậy sao? Thượng giới lớn như vậy, nàng là làm sao có thể đi khắp? Vẫn là nói thế giới của hắn cũng không phải là chỉ thượng giới, mà để Nhược Thiên Ca càng thêm cảm thấy khiếp sợ là, một người nếu như đã mất đi thần hồn, cái kia cho dù là bán tổ, thậm chí là chân chính tổ cảnh, thậm chí bán đế tới cũng sẽ không có cứu. Mà yếu giới Tiểu Liên cũng không có vì vậy mà đổi phế, từ đó từ bỏ hy vọng, tại cái này khổng lồ thế giới bên trong không buông bỏ bất kỳ một tia cơ hội. Khi nhìn thấy thời gian cùng luân hồi, danh hào về sau, nàng tự nhiên mà vậy có thể hướng đem chết đi người phục sinh phương hướng suy nghĩ, đối cái này người đã chết chấp niệm lại là đến cỡ nào sâu. Nhược Thiên Ca đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu như nói lúc trước hắn xưa nay không tin tưởng thế giới có đến chết phương tận yêu, vậy hắn hiện tại là tin tưởng. Nàng có thể vì cái này một tia nhỏ bé khả năng không tồn tại hy vọng mà bỏ qua sinh mệnh của mình, trong này đại biểu ý nghĩa là không cần nói cũng biết. Đáp ứng ta, thay ta đem hắn phục sinh, nhất định phải đáp ứng ta, được không? Tiểu Liên giỗi ra tái nhợt tay, vô lực bắt lấy Thiên Tầm. Cảm thụ được cái kia lạnh buốt tay run rẩy, Nhược Thiên Ca trở tay đem tay của nàng nắm trong tay, cho lấy nàng là số không nhiều ấm áp, trung điệp gật đầu một cái, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, vô luận luân hồi thời bản phải chăng có thể làm đến, ta đều nhất định sẽ đem hắn phục sinh." "Tốt, tốt." Tiểu Liên cái kia tràn đầy khẩn trương mặt tái nhợt rốt cục trở nên buông lòng xuống, lộ ra một cái thoải mái tiêu dung, "Vậy ta cũng liền chết cũng không tiếc." Nàng rất mệt mỏi, nàng bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Liên quan tới hắn hết thảy đều tại trên tay của ta mang theo chiếc nhẫn bên trên, ta thời điểm ngươi liền đem nó lấy xuống a. "Đúng, thứ không nên thấy không nên nhìn." Nghĩ đến cái kia làm chính mình ngày nhớ đêm mong thân ảnh, Tiểu Liên trên mặt nổi lên một vòng nụ cười hạnh phúc. Con mắt mặc dù đã hư nhược nhắm lại, bất quá vẫn như cũ có không biết từ đâu tới lực lượng, không ngừng rơi xuống nóng bỏng nước mắt, nàng tự lẩm bẩm, "Ta nói qua sẽ để cho ngươi còn sống, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe, đáng tiếc ngươi không thể cưới ta." Nhược Thiên Ca tự nhận lòng của mình luôn luôn rất lạnh, nhưng lúc này thấy cảnh này, con mắt cũng là hơi có chút ướt át. Một người có thể là một người khác làm đến loại tình trạng này, phần này yêu là cỡ nào vô tư cùng thâm trầm. Xin hỏi mới cái thế giới này lại có bao nhiêu thiếu cá nhân có thể vì một cái khác người chính mình yêu sâu đậm cam tâm tình nguyện hiến ra bản thân tính mạng quý giá, trước khi chết còn nghĩ tới đối phương tiểu dung, mình cũng sẽ cùng theo cười, căn bản là không nhớ ra được tự thân đã là người sắp chết. Chỉ bất quá, Nhược Thiên Ca đang nghe Tiểu Liên cuối cùng câu nói kia về sau, không biết vì cái gì trong đầu loáng thoáng hiện ra hai chữ, cặn bã nam. Dù sao, hắn đã từng cũng là đối Lãnh Hoa ngưng thể qua, nếu có đời sau mình nhất định cưới nàng, mà bây giờ lại là một điểm đều không muốn thực hiện hứa hẹn. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời cũng có chút lúng túng. Bất quá nhìn xem khí tức càng ngày càng uể oải Tiểu Liên, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền góp nhặt những này trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên người nàng, truyền thâu nhu hòa năng lượng để nàng có thể giảm ít một chút thống khổ. Ha ha, nghĩ không ra ngươi vẫn rất ôn nhu. Tiểu Liên khỏe miệng có chút miễn cưỡng cười cười. Bất quá không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác đạo này khí tức là như vậy quen thuộc. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Nhược Thiên Ca nói ra. Không có, chỉ cần có thể phục sinh hắn, ta liền vừa lòng thỏa ý, đời này không tiếc. Tiểu Liên ngữ khí suy yếu, nhưng lại tràn đầy kiên định nói ra. Đúng, ta xác thực còn có một cái muốn phải hoàn thành sự tình. Tiểu Liên nói ra. A, sự tình gì? Nhược Thiên Ca dựng lên lỗ tai. Ta nói qua muốn trở về tìm sư tôn, hiện tại xem ra ta là không thể thực hiện hứa hẹn. Tiểu Liên ngữ khí đột nhiên trở nên có chút tiếc nuối bắt đầu. Nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi sư tôn tên gọi là gì, về sau ta giúp ngươi đi gặp hắn, về sau cũng có thể cho hắn một chút chiếu cố. Nhược Thiên Ca mở miệng nói. Tiểu Liên nhẹ nhàng lay động một cái đầu, không được. Nàng biết được ta chết đi tin tức nhất định sẽ mười phần khổ sở, cùng cái này so với đến, ta càng nguyện trong lòng của nàng tồn giữ lại một tia tưởng niệm, ta chỉ là không muốn trở về thôi, mà không phải đã mất đi. Ân, vậy theo ý ngươi mong muốn. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, lần này ngược lại là không có đang nói cái gì. Có thể Tiểu Liên lại đột nhiên nói ra, nếu như nói tiếp đối cái kia khẳng định vẫn là sẽ có. Ta rất muốn lại gặp hắn một lần, cho dù là đứng xa xa nhìn, cái kia ta cũng là vừa lòng thỏa ý. Nói xong Tiểu Liên cái kia hai mắt nhắm chặt lại một lần nữa rơi xuống nước mắt. Thật là một cái ngu xuẩn, đều đến phần cuối của sinh mệnh vẫn là như vậy đọc lấy người khác. Nhược Thiên Ca lắc đầu, lau khóe mắt, lau đi vừa rồi trong chiến đấu dính vào bên trên bụi đất. Ngươi nha, hiện tại lại có hay không đã chân chính tình nguyện tha thứ cho ta đâu? Tiểu Liên thanh âm dần dần thu nhỏ, thân thể vô lực sủi lơ xuống dưới. Tiểu Liên, Tiểu Liên, Tiểu Liên. Qua một hồi lâu, Nhược Thiên Ca mới đưa tay thăm dò vào đến hơi thở bên trong, kết quả cũng đúng như hắn cảm giác như vậy, Tiểu Liên đã là chết. Cái này khiến Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Qua gần thời gian một nén nhang, Nhược Thiên Ca đem Tiểu Liên trong tay chiếc nhẫn cùng trong ngực luân hồi thời bản cho lấy ra, sau đó đem thân thể của hắn chứa vào một khối trước đây không lâu tại băng địa chế tạo tủ lạnh, sau đó thu vào linh giới bên trong. hắn hiện tại nhất định phải mau rời khỏi nơi này, dù sao trên sân thế nhưng là còn có Long Hạo Thiên Tam Thế Tử cao thủ như vậy tồn tại, nếu như phát hiện trên người mình có luân hồi thời bàn vậy thì phiền toái. Nói đến luân hồi thời bàn, Nhược Thiên Ca lại nhịn không được đưa nó lấy ra nhìn qua. Đây là một khối phong cách cổ xưa hình tròn đồng hồ, toàn bộ lúc bàn đều là từ rực rỡ kim chỗ cấu thành, mười phần lóa mắt. Mà hấp dẫn người nhất vẫn là lúc bàn trên có khắc những cái kia để cho người ta xem không hiểu phong cách cổ xưa đường vân. Ngay tại Nhược Thiên Ca nhìn chằm chằm lúc bàn nhìn một hồi, luân hồi thời bàn chính là không bị khống chế nghịch kim đồng hồ xoay tròn bắt đầu. Nhược Thiên Ca lập tức cảm thấy đầu có chút choáng, vô lực ngã trên mặt đất. Mở mắt lần nữa, hắn tựa hồ đi tới một chỗ tràn đầy lúc bàn không gian, vô số tích tích đáp đáp thanh âm tại vang lên bên tai. Mà bên người, có cũng chỉ có một người, cái kia chính là Tiểu Liên. Nàng như thế sẽ xuất hiện ở đây. Còn không đợi Nhược Thiên Ca làm minh bạch nghi ngờ trong lòng, cái kia vô số lúc trong mâm bên trong một cái lúc bàn chính là hiện lên một cỗ cường đại hấp lực, đem hắn cùng Tiểu Liên cho hút vào. Mở mắt lần nữa lúc, trước mắt chính là xuất hiện một bộ quen thuộc chẳng cảnh. Nơi này là một ngọn núi đỉnh, một chỗ quen thuộc sân nhỏ, một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài non nớt tiếng nói hướng về một cái dung mạo khuynh thành chừng 20 nữ tử hô to, mời sư tôn thu ta làm đồ đệ. Chương 237, hồi nhỏ quá khứ. Nhược Thiên Ca con ngươi không ngừng phóng đại, ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này. Tiểu hài tử này làm sao lại giống như vậy hồi nhỏ hắn đâu? Còn có đạo này nữ tử bóng lưng. Ngay tại Nhược Thiên Ca trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, nữ tử khẽ miệng lại hơi hơi giật giật, thanh âm bên trong tràn đầy khinh lu, ha ha, thật đúng là thông minh, đều biết gọi lên sư tôn, để cho ta còn có gì lý do có thể cự tuyệt đâu. Có thể lời nói là mặc dù là nói như vậy, nàng thật muốn cự tuyệt lời nói đó còn là có vô số loại lý do có thể cự tuyệt. Đạo này nữ tử thanh âm lại sao là như vậy quen thuộc. Nữ tử có chút nghiêng mặt qua bảng, nhẹ nhàng tiếp nhận cái tia ẩn chứa thu ý bay xuống đến không trung phát hoàng diệp phiến, tự lẩm bẩm, ngươi ta gặp lại thu mùa, nguyện tâm cảnh của ngươi có thể như thế lá dụng, cho dù là đến rút lui điểm cuối cùng, vẫn có thể sử dụng bình tĩnh nội tâm đi thản nhiên đối mặt. Tuy là bình thản, có thể cái này lá dụng cùng hoàng hôn trời chiều giao thoa cùng múa, vẫn sẽ có khác phong thái ý cảnh tồn tại. Nhược Thiên Ca cái này mới nhìn rõ nữ tử khuôn mặt, lập tức cả người đều trợn tròn mắt. Người này không phải là Diệp Khuynh Tuyết sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia nàng chẳng phải là nhìn thấy mình? Nhược Thiên Ca trong lòng kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền ý thức được đây là phát sinh ở quá khứ hình tượng, lập tức liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại nhìn một chút hài đồng bộ dáng mình, ý thức được cái này là năm đó mình bái Diệp Khuynh Tuyết vi sư chẳng cảnh. Chỉ bất quá cảnh tượng này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đâu? Không đợi Nhược Thiên Ca suy nghĩ nhiều, đột nhiên cảm thấy bên người khí tức xuất hiện một chút biến hóa. Chuyển qua đầu, lại phát hiện Tiểu Liên đã là không biết lúc nào đứng lên, ánh mắt ngơ ngác nhìn hồi nhỏ Nhược Thiên Ca còn có Diệp Khuynh Tuyết. Ngươi? Nhược Thiên Ca hơn nửa ngày cũng chỉ có thể nói ra như thế một cái ngươi chứ. Nếu như đây không phải tại tu tiên thế giới, hắn đều hoài nghi mình là đụng tới cái gì sự kiện quái dị. Dường như phát giác được có người nhìn xem mình, Tiểu Liên nghiêng đầu, phát hiện là Thiên Tầm về sau, lập tức minh bạch hắn vì sao lại kinh ngạc như vậy, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không biết vì cái gì, sau khi tỉnh lại lại phát hiện mình ở chỗ này. Với lại, tựa hồ trên thân thể tất cả thương đều biến mất, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Thần kỳ như vậy sao? Nhược Thiên Ca kinh ngạc đồng thời cũng có chút mừng rỡ, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Liên, dò xét trạng huống thân thể của nàng, phát hiện đúng là như nàng nói tới như vậy. Hẳn là luân hồi thời bàn tác dụng a. Nhược Thiên Ca rất nhanh liền liên tưởng đến luân hồi thời bàn, phân tích nói, có lẽ là nàng đảo lưu thân thể ngươi thời gian, cho nên để ngươi về tới cùng mãng xà giao thủ trước đó trạng thái. Đảo lưu thời gian? Thật sẽ có chuyện thần kỳ như vậy sao? Tiểu Liên tự mình lẩm bẩm. Làm sao lại không có đâu, chẳng lẽ ngươi đối luân hồi thời bàn hiểu rất rõ sao? Nhược Thiên Ca mỉm cười. Đồng thời trong lòng cũng của hắn dâng lên một nỗi nghi hoặc, liền là trước mặt mình vì sao lại xuất hiện như thế một bộ tràng cảnh. Bất quá làm kết hợp từ bản thân trước đó nhìn thấy vô số đồng hồ, cũng rất dễ dàng có thể muốn minh bạch. Thời gian cùng luân hồi, hắn hẳn là bị hút vào chính mình đi qua trong trí nhớ đi. Mà một bên khác, Tiểu Liên đồng dạng cũng là đối trước mặt hồi nhỏ Nhược Thiên Ca, cùng Diệp Khuynh Tuyết cái này hai bóng người mà cảm thấy nghi hoặc. Bất quá từ đối với lý giải luân hồi thời bản lý giải, trong lòng cũng rất nhanh nghĩ đến giải thích. Trước mắt bức họa này mặt hẳn là lúc bản, đưa nàng cuộc sống quá khứ qua địa phương cho hình chiếu ra đi. Ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài, nàng đã muốn không đến bất luận cái gì cái khác khả năng. Hai người động tác hết sức ăn ý, rất nhanh liền đem ánh mắt lại rơi vào Diệp Khuynh Tuyết sư đồ hai trên thân thể người. Sư tôn, ta bái ngươi vi sư về sau để làm cái gì nha? Hồi nhỏ Nhược Thiên Ca giơ lên đầu ngưỡng vọng Diệp Khuynh Tuyết ôn hòa khuôn mặt, nháy nháy mắt hiếu kỳ nói. Trên người ngươi còn không có bất kỳ cái gì công pháp a? Cái kia vi sư liền từ công pháp bắt đầu giáo lên như thế nào? Diệp Khuynh Tuyết vuốt Nhược Thiên Ca đầu, khẽ mỉm cười nói. Ừ, đồ nhi đều nghe sư tôn. Hồi nhỏ Nhược Thiên Ca nhu thuận gật đầu. Nhược Thiên Ca trong lúc lơ đãng chuyển qua đầu nhìn về phía Tiểu Liên, phát hiện nàng xem mười phần mê mẩn. Nhược Thiên Ca mặc dù không biết Tiểu Liên vì cái gì nhìn mê mẩn như vậy, nhưng chắc hẳn nhất định là đối phương cảm thấy hồi nhỏ Nhược Thiên Ca rất đáng yêu đi, cho nên mới nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Đồng dạng, Tiểu Liên cũng thỉnh thoảng sẽ liếc về phía Thiên Tầm, cũng không biết Thiên Tầm vì sao lại đem ánh mắt như vậy chuyên chú rơi vào không biết trên người hai người này, nhưng suy đoán hẳn là cái kia một đôi sư đồ ấm áp tràng diện hấp dẫn đến hắn. Dù sao nàng cũng cảm thấy bộ này tràng diện mười phần ấm áp, để trong lòng của nàng đều có chút ấm áp. Không biết qua bao lâu, tràng diện đột nhiên xuất hiện một phen biến hóa. Vẫn như cũng là quen thuộc sơn phong cùng quen thuộc sân nhỏ, chỉ bất quá lúc này giữa sân thêm một người. Hồi nhỏ Nhược Thiên Ca rụt rè trốn ở một bộ bạch y lìa Diệp Khuynh Tuyết sau lưng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Khuynh Tuyết đứng trước mặt tiểu nữ hải. Lúc này tiểu nữ hải cũng là một mặt hiếu kỳ đánh giá cái kia trốn ở sư tôn cậu bé sau lưng, rốt cục nhịn không được hỏi, sư tôn, hắn là ai? Làm sao cảm giác nhu nhu nhược nhược đây này? Tiếng nói bên trong tràn đầy mang theo non nớt. Nhược Thiên Ca rất nhanh liền nhận ra, cô gái này là lúc nhỏ Lãnh Hoa Ngưng. Cẩn thận quan sát đối phương một hồi, hồi nhỏ Lãnh Hoa Ngưng mang theo hoạt bát cùng sinh khí, cũng là cho người ta một loại nhí nha nhí nhảnh đáng yêu cảm giác. Mềm mại da thịt trắng non trắng hơn tuyết, cái kia dung nhan tuyệt thế, để hắn nho nhỏ niên kỷ đã cụ bị mỹ nhân sơ hình. Một bên, Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem một màn này, trên mặt cũng là lộ ra mười phần nhu tình tiêu dung. Đây là nàng và Nhược Thiên Ca lần thứ nhất gặp mặt tràng diện a. Thật ấm áp, thật hạnh phúc. Cái tràng diện này nàng trong đầu về nghĩ tới vô số lần, bây giờ lại là mười phần chân thực hiện lên hiện tại trước mắt của nàng. Nàng nhất định phải nghiêm túc đem hình tượng mỗi một tơ chi tiết một mực nhớ trong đầu, về sau tưởng niệm hắn thời điểm liền hào hào dư vị bên trên một phen. Diệp Khuynh Tuyết duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hồi nhỏ Lãnh Hoa Ngưng đầu, ôn nhu nói ra, hắn là sư đệ của ngươi à, ngươi thân là sư tỷ, về sau nhất định phải thật tốt chiếu cố tốt hắn. Sư đệ. Hồi nhỏ Lãnh Hoa Ngưng ngón tay điểm nhẹ ở dưới cằm, tự lẩm bẩm lặp lại một lần. Hồi nhỏ Lãnh Hoa Ngưng vòng qua Diệp Khuynh Tuyết, nhỏ chạy tới hồi nhỏ Nhược Thiên Ca trước mặt, duỗi ra một cái tay nhỏ cười nói, ngươi tốt, ta gọi Lãnh Hoa Ngưng. Có thể Nhược Thiên Ca cũng không nói lời nào, mà là giơ lên đầu. Ánh mắt xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Diệp Khuynh Tuyết, nắm chặt nàng quần áo tay dùng sức mấy phần. Một bên, Nhược Thiên Ca nhìn xem một màn này cũng là cảm giác có chút im lặng. Mình khi còn bé có nhát gan sao như vậy? Cái này căn bản cũng không giống hắn được không? Chỉ là Nhược Thiên Ca không biết là, hắn là lấy mình bây giờ tính cách thay vào tới. Phải biết, thời điểm đó Nhược Thiên Ca bên người cũng chỉ có Diệp Khuynh Tuyết cùng đại ca hai cái có thể người thân cận, rụt rè là mười phần bình thường một việc. Chương 238, đi theo học kiếm. Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem một màn này cũng là cảm thấy có chút buồn cười, nàng kém chút liền quên, trước kia Nhược Thiên Ca là mười phần nhát gan đây này. Bất quá nàng ngược lại là không có cảm thấy để ý, ngược lại còn cảm thấy mười phần đáng yêu. Diệp Khuynh Tuyết túi thấp đầu, nhìn xem hồi nhỏ Nhược Thiên Ca cái kia có chút dáng vẻ khẩn trương, lập tức liền có chút muốn cười, vuốt vuốt đầu của hắn nói ra, nàng là sư tỷ của ngươi, sẽ cùng sư tôn, là ngươi về sau ở cái thế giới này thân cận nhất một người trong đó. Ngươi đối đãi nàng chỉ cần giống đối đãi ta một cái liền tốt, không cần bất kỳ câu thúc. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhỏ Thiên Ca nhưng như cũng không dám nhìn thẳng Tiểu Hoa Ngưng con mắt, túi thấp đầu nhỏ giọng nói ra, tên ta là Nhược Thiên Ca. Tiểu Hoa Ngưng nhìn thấy hắn bộ này thẹn thùng bộ dáng, trực tiếp liền kéo lại hai tay của hắn. Tại nhỏ Thiên Ca cái kia tràn đầy ánh mắt không thể tin bên trong cười nói, ngươi phải biết, ta là sư tỷ của ngươi, về sau chỉ phải bị người khi phụ, vậy ta liền giúp ngươi đánh hắn. Nhược Thiên Ca nhìn xem một màn này lập tức cũng có chút mắt trợn tròn, tại trong ấn tượng của hắn Lãnh Hoa Ngưng không phải cho tới nay đều là cái mười phần cô độc hài từ sao? Làm sao hiện tại xem ra lại là một bộ bạo lực nữ dáng vẻ, căn bản là nhìn không ra nửa phần cô độc bao gồm có thương cảm. Một bên, Lãnh Hoa Ngưng nhìn thấy Thiên Tầm cái kia không thích hợp gương mặt, lập tức liền minh bạch hắn là suy nghĩ cái gì, mặt lập tức cũng có chút đỏ, ngươi có phải hay không cảm thấy nữ hài kia rất thô lỗ à? Nhược Thiên Ca cũng không có đem câu nói này làm sao để ở trong lòng, rất tùy ý nói ra, đương nhiên không có, nàng nói như vậy là có thể để sư đệ cảm nhận được cảm giác an toàn, là cái rất không tệ sư tỷ. Là cái rất không tệ sư tỷ. Nghe thấy lời này Lãnh Hoa Ngưng không chỉ có không có nửa phần vui vẻ, ngược lại thần sắc đều trở nên có chút đê mị xuống dưới, túi đầu. Nếu như nàng là cái rất tuyệt sư tỷ, như vậy cũng sẽ không phạm lớn như vậy một sai lầm. Nhược Thiên Ca cũng không có phát giác được Lãnh Hoa Ngưng dị dạng, mà là say sưa ngon lành nhìn xem giữa sân ba người đối thoại, không thể không nói, nhìn nhỏ Thiên Ca cùng Tiểu Hoa Ngưng hai tiểu hài tử đối thoại vẫn là mười phần thú vị. Lãnh Hoa Ngưng là để nhỏ Thiên Ca cảm thụ qua ấm áp người thứ ba. Tốt, không cần đến như thế cảm động, ta là sư tỷ của ngươi, chúng ta là người một nhà, những chuyện này đều là rất bình thường. Nhìn vẻ mặt cảm động nhỏ Thiên Ca, Tiểu Hoa Ngưng trong lúc nhất thời cũng là có chút dở khóc dở cười. Nhìn xem bầu không khí trở nên hòa hợp hai người, Diệp Khuynh Tuyết cũng là càng xem càng cảm thấy hài lòng, đánh lấy thành thắng muốn truy kích nguyên tắc, liền nhìn về phía Tiểu Hoa Ngưng mở miệng nói, ta cho ngươi bố trí một cái nhiệm vụ, ngươi có thể hoàn thành sao? Vô luận là sư tôn bố trí là nhiệm vụ gì, Hoa Ngưng đều nhất định cố gắng hoàn thành. Tiểu Hoa Ngưng lúc nói lời này thần sắc đều trở nên nghiêm túc bắt đầu. "Tốt, không hổ là ta Hoa Ngưng." Diệp Khuynh Tuyết một mặt nhu tình vuốt vuốt đầu của nàng, "Vậy ta liền muốn bố trí. Hiện tại ngươi sư đệ còn không có tu hành bất kỳ võ kỹ, ta không phải dạy ngươi rất nhiều kiếm chiêu sao? Ngươi tùy ý chọn một cái giao cho sư đệ a." "Tốt, sư tôn." Tiểu Hoa Ngưng nghe lời gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía nhỏ Thiên Ca, "Vậy ta liền giao cho ngươi ta thuần thục nhất cái kia một đạo kiếm pháp đi, được không?" "Tạ tạ sư tỷ." Nhỏ Thiên Ca cười nói. "Tốt." Nhìn thấy hắn nhanh như vậy đáp ứng, Tiểu Hoa Ngưng cũng là thật hài lòng. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu à? Nói xong, liền dắt lấy nhỏ Thiên Ca hướng tiểu viện của mình chạy tới. Gặp Lãnh Hoa Ngưng như thế nóng lòng, Diệp Khuynh Tuyết cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Bất quá dạng này cũng tốt, Lãnh Hoa Ngưng có thể giúp nàng chiếu cố Nhược Thiên Ca, cái kia nàng cũng nơi đến tốt đẹp lý tông môn sự vật khác. Trong khoảng thời gian này bởi vì Nhược Thiên Ca, nàng đúng là rơi xuống rất nhiều sự tình không có xử lý. Nghĩ như vậy, nàng chính là vô cùng lo lắng rời đi sân phong. Sau đó hình tượng lại là nhất chuyện. Nhược Thiên Ca cùng Lãnh Hoa Ngưng chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đổi một đạo chẳng cảnh. Đây là một tòa tiểu viện lạc, ở giữa có đá cội cửa hàng mà thành đường nhỏ, sân nhỏ một bên trồng không ít hoa cỏ cây cối, mà một bên khác thì là có một chút mục tung, giá vũ khí đại cái gì. Mà lúc này giá vũ khí bên cạnh đang có lấy hai bóng người xì xào bàn tán. Xem trọng ta là thế nào mua kiếm? Tiểu Hoa Ngưng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía bên cạnh nhỏ Thiên Ca. Nhỏ Thiên Ca khẽ gật đầu, ra hiệu mình tại nhìn xem đâu. Đạt được đáp lại, Tiểu Hoa Ngưng chính là vũ lên kiếm. Vui lùa kiếm quá trình bên trong có nhảy vọt động tác, nhảy nhảy liền bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, múa một cái kiếm hoa sau rơi xuống trên mặt có gỗ. Chỉ bất quá nhưng lại chưa tạo thành cái gì trên thực tế tổn thương. Nhìn thấy mình trước kia đã như thế thích trưng diện, Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời cũng là có chút muốn cười, nhìn về phía bên người Thiên Tầm, muốn nhìn một chút hắn là như thế nào phản ứng. Tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn mình, Nhược Thiên Ca nghiêng đầu, vừa vặn liền đón nhận Tiểu Liên đầy hiếu kỳ ánh mắt, khó hiểu nói, ngươi cảm thấy nữ hải kia kiếm pháp như thế nào? Nhược Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói ra, có hoa không quả, tinh kết sử. Lãnh Hoa Ngưng, nàng đành phải cười cười xấu hổ. Tiểu hài tử không đều như vậy sao? Ngươi cần phải nghiêm nghị như vậy mà. Lãnh Hoa Ngưng nhỏ giọng thầm thì, ha ha, tiểu hài tử thế nào? Nếu đổi lại là ta liền chắc chắn sẽ không ngây thơ như vậy. Nhược Thiên Ca cười lạnh nói, sư tỷ, cảm giác hảo hảo chơi dáng vẻ nha, để cho ta cũng chơi đùa. Xem hết Tiểu Hoa Ngưng nguyện chuyển nhảy múa, Nhỏ Thiên Ca cũng là cảm thấy mười phần thú vị, song quyền chống đỡ lấy cái cằm kích động nói, tốt tốt tốt. Tiểu Hoa Ngưng đối với Nhỏ Thiên Ca phản ứng cũng là cảm thấy rất vui vẻ, nhưng biểu lộ rất nhanh liền trở nên nghiêm túc bắt đầu. Bất quá ngươi bây giờ còn không thể chơi đao thật thương thật. Nói xong ngay tại giá vũ khí từ bên trên tìm được một thanh kiếm gỗ, nhét vào trên tay của hắn, đây là ta trước kia luyện tập dùng, hiện tại đưa cho ngươi, cầm đi chơi đi. Ừ, tạ sư tỷ. Nhỏ Thiên Ca một mặt mừng rỡ tiếp nhận kiếm gỗ, liền chuẩn bị động thủ, nhưng lại bị Lãnh Hoa Ngưng đã ngừng lại động tác. Ngươi cẩn thận một chút, kiếm gỗ cũng là có thể đả thương người, không cần quẹt làm bị thương mình. Sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, sư tôn một mực khen ta là rất thông minh tiểu hài, ta sẽ không như thế đần. Nhược Thiên Ca tự tin cười một tiếng, sau đó cứ dựa theo trong đầu sư tỷ múa kiếm dáng vẻ, ra dáng học được bắt đầu. Chỉ bất quá hắn dạng như vậy, tựa hồ so Tiểu Hoa Ngưng còn muốn không đành lòng nhìn thẳng. Nhỏ Thiên Ca kiếm trong tay cơ hồ là trên dưới loạn đùa nghịch, vui đùa một cái không có chú ý liền không cẩn thận ném ra ngoài, hướng phía Lãnh Hoa Ngưng chán đập tới. Lãnh Hoa Ngưng con mắt lập tức liền trừng lớn, phản ứng mười phần cấp tốc, vọt đến một bên, lúc này vừa vặn nghe thấy được kiếm gỗ rơi xuống đất thanh âm. Kiếm gỗ rơi xuống đất vị trí, đúng lúc là nàng lúc trước đứng đấy địa phương. Tiểu Hoa Ngưng chuyển qua đầu, hai tay chống nạnh, giả bộ sinh khí nói ra, ngươi thật đúng là thông minh à, nện sư tỷ đập chuẩn như vậy, quẹt làm bị thương mình không đến quẹt làm bị thương sư tỷ là có thể đúng không? Chương 239, đáng yêu Tiểu Thiên Ca. A. Tiểu Thiên Ca lập tức cả người đều khẩn trương lên, túi đầu xuống thanh âm nhỏ như muội âm thanh, sư tỷ, ta không phải cố ý. Tiểu Hoa Ngưng nhìn xem Tiểu Thiên Ca bộ dáng này, cũng không đành lòng lại đùa hắn, che che miệng cười nói, tốt tốt ta không có sinh khí, chỉ cần ngươi không bị thương cái kia sư tỷ an tâm. Bất quá mặc dù lời nói như vậy, có thể Tiểu Thiên Ca vẫn như cũ cảm thấy mười phần tự trách, nhưng nếu không phải sư tỷ lành trốn nhanh, liền bị nện vào. Nhưng ta bây giờ không phải là không có bị nện vào sao? Không có có nhiều như vậy nếu như. Nói xong Tiểu Hoa Ngưng liền vuốt vuốt Tiểu Thiên Ca đầu, ôn nhu nói ra, tốt tốt, nhìn thấy ngươi bộ này tự trách dáng vẻ ta mới có thể cảm thấy thương tâm đâu. Ngươi có thể cười một cái cho sư tỷ nhìn xem sao? Tiểu Thiên Ca giơ lên đầu, liền đón nhận Tiểu Hoa Ngưng cái kia tràn đầy ánh mắt kỳ vọng. Tiểu Thiên Ca trong lòng lập tức liền xuất hiện một cỗ tín niệm, lau khỏe mắt nước mắt, kiên định gật đầu. Vậy ngươi cười a? Ừ. Tiểu Thiên Ca gật đầu một cái, muốn lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng không biết vì cái gì lại như thế nào cũng cười không nổi, tựa hồ còn tại chuyện lúc trước trong lòng còn có áy náy. Thế là hắn liền trong đầu cố gắng nghĩ lại qua lại một chút vui vẻ sự tình, nhưng vô luận là thế nào nghĩ, thủy chung vẫn là cười không nổi. Hắn chỉ có thể chống đỡ lên cằm của mình, có chút miễn cưỡng lộ ra một cái tùy tiện mỉm cười. Không thể không nói, Tiểu Thiên Ca cái này một bộ hành vi cử chỉ mặc dù mười phần xuẩn, nhưng cái này xuẩn bên trong cũng là mang theo lấy đáng yêu. Phốc phốc. Tiểu Hoa Ngưng liền bị hắn bộ dáng này làm cho tức cười, che miệng cười bắt đầu. Nhìn xem sư tỷ bởi vì chính mình mà lộ ra tiểu dung, Tiểu Thiên Ca trong lòng mù mịt cũng rất nhanh tan thành mây khói, cũng là theo chân lộ ra tiểu dung. Chỉ cần sư tỷ có thể vui vẻ là được rồi. Một bên, Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem tràng diện này, càng xem đó là càng cảm thấy ấm áp. Trong mắt tràn đầy toát ra ấm áp sinh ra ý nghĩ ngọt ngào, tình ý mang đến hạnh phúc, cùng hướng tới đưa đến thương cảm. Khi đó là cỡ nào mỹ hảo, nhưng bây giờ cũng đã là vật là người không phải. Bất quá, cho dù là dạng này, ta cũng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để ngươi sống tới. Lãnh Hoa Ngưng trong lòng nghĩ như vậy, mắt thần biến đến càng phát ra kiên định bắt đầu. Lãnh Hoa Ngưng đối với cái này quá khứ hồi ức là mười phần ưa thích, cho nên liền nhịn không được nhìn về phía bên người đồng dạng thấy say sưa ngon lành Thiên Tầm, cười hỏi, cái này hai tiểu hài tử đều rất đáng yêu a. Ân, tạm được. Nhược Thiên Ca cũng không có phủ nhận. Nói thật hắn cũng cảm thấy cái chàng diện này mười phần ấm áp. Vậy ngươi cảm thấy hai đứa bé này cái nào đáng yêu một điểm đâu? Lãnh Hoa Ngưng lại hỏi. Nàng rất muốn biết, tại một ngoại nhân trong mắt mình cùng Nhược Thiên Ca hồi nhỏ, cái nào tương đối xuẩn manh. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Nói nha. Lãnh Hoa Ngưng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Thiên Tầm. Hẳn là Nam Hải a. Nhược Thiên Ca nghĩ nói ra. Ngươi lúc nói lời này là làm sao làm được mặt không đỏ tim không đập? Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Nhược Thiên Ca cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tổng không có ý tứ nói Lãnh Hoa Ngưng tương đối đáng yêu đi, có chút kéo không xuống mặt. Có đúng không? Ta cũng cảm thấy là Nam Hải tương đối đáng yêu đâu. Lãnh Hoa Ngưng méo một chút đầu cười nói, nhìn về phía Tiểu Thiên Ca ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình cùng yêu thương. A, ngươi cũng là cảm thấy tương đối đáng yêu. Nghe được có người thật tâm thật ý khen mình, Nhược Thiên Ca lòng hiếu kỳ lập tức liền bị câu lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiểu Liên. Hắn đều cảm thấy mình trước kia rất ngu, lại còn sẽ có người cảm thấy đáng yêu. Đơn giản sẽ rất khó lý giải. Nhược Thiên Ca mặc dù cả người không có cái gì lớn bản sự, nhưng thắng ở làm người có tự mình hiểu lấy. Cho nên khi nghe thấy nói ra một câu nói như vậy sau mới có thể cảm thấy khó có thể tin, lộ ra như vậy vẻ kinh ngạc. Đúng nha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn rất đáng yêu sao? Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem cầm kiếm chém vào Tiểu Thảo Tiểu Thiên Ca, ánh mắt là càng vì cái gì nhu tình. Đáng yêu? Không biết vì cái gì, Nhược Thiên Ca đối hai cái này từ cảm thấy có chút mâu thuẫn, cảm giác Lãnh Hoa Ngưng liền là tại mắng bộ dáng của mình rất ngu. Hắn chỗ nào đáng yêu? Nhược Thiên Ca không hiểu nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng. Cơn có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung được, ngươi có thể nói ta xuẩn, nhưng chính là không thể vòng vo Tam Quốc nói đáng yêu. Ta cũng không biết hắn chỗ nào đáng yêu, dù sao ta chính là cảm thấy hắn đáng yêu nha. Lãnh Hoa Ngưng cười nói, sau đó lại tràn đầy nhu tình nhìn về phía Tiểu Thiên Ca. Cảm nhận được Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem Tiểu Thiên Ca trong ánh mắt tràn đầy tình ý, Nhược Thiên Ca giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức toàn thân đều nổi da gà lên. Bởi vì cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, cô nương này sẽ không phải luyện đồng a. Cái này còn thật sự là một chuyện làm cho người cảm thấy đáng sợ sự tình. Ngươi có phải hay không có cái gì đam mê? Nhược Thiên Ca một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiểu Liên. Lãnh Hoa Ngưng chuyển qua đầu, không hiểu nhìn xem Thiên Tầm, ta có thể có cái gì đam mê? Nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng cái kia tràn đầy ánh mắt khó hiểu, Nhược Thiên Ca lại là cười lạnh. Giả y như thật nha, có thể hắn là ai? Hắn nhưng là trải qua mấy lần trùng sinh Nhược Thiên Ca, đâu còn sẽ tốt như thế lừa gạt. Cho nên chuyện này xem như thực nệ cho. Tiểu Liên không chịu thừa nhận, Nhược Thiên Ca cũng là có thể lý giải. Dù sao đổi lại nếu như hắn có loại này đam mê vậy khẳng định cũng là sẽ không thừa nhận, mà là giống nàng dạng này giả trang ra một bộ không hiểu bộ dáng. Cái này phân tích căn bản là tìm không ra bất kỳ lỗ thủng, cho nên Nhược Thiên Ca dám khẳng định mình nhất định không có oan uổng Tiểu Liên. Nghĩ tới đây, Nhược Thiên Ca nhìn về phía Tiểu Liên ánh mắt lập tức liền trở nên xem thường lên, không tự chủ được liền hướng bên cạnh rời hai bước. Nhược Thiên Ca quyết định, coi như Tiểu Liên đối với mình có ân tình, về sau cũng nhất định phải cách xa nàng điểm. Ngươi làm gì? Tại sao phải nhìn ta như vậy? Cảm nhận được Nhược Thiên Ca tràn đầy khinh bỉ ánh mắt, Lãnh Hoa Ngưng lập tức càng thêm không hiểu. Không có gì, ngươi không cần để ý. Nhược Thiên Ca lời mặc dù là nói như vậy, có thể trên mặt xem thường lại là một điểm đều không có thu liễm. Không hiểu đâu. Lãnh Hoa Ngưng đối với Thiên Tầm hành vi mười phần không hiểu, bất quá cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều thời gian, lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Thiên Ca cùng Tiểu Hoa Ngưng trên thân. Nàng hiện tại chỉ muốn một mực đem những này mỹ hảo qua lại, lại một lần nữa kiên cố khắc ấn ghi ở trong lòng. Tiếp xuống hình tượng đồng dạng mười phần ấm áp, là Tiểu Thiên Ca đi theo Tiểu Hoa Ngưng một ngày lại một học kiếm quá trình, trong này phát sinh rất nhiều chuyện thú vị. Không chỉ là Lãnh Hoa Ngưng, liền ngay cả Nhược Thiên Ca nhìn thấy hai nhỏ một mình bên trên phát sinh sự tình, cũng là nhịn không được bị chọc giận quá mà cười lên. Đồng thời, Nhược Thiên Ca cảm xúc cũng là càng trở nên mâu thuẫn. Cái kia đang ngủ say kiếp trước tình cảm tựa hồ tại không ngừng bị tỉnh lại lấy, cùng đương thời hắn không ngừng quấn quýt lấy nhau. Chương 240, ngươi nếu là còn gạt ta. Nhược Thiên Ca đối với cái này cũng cảm giác mười phần đau đầu, cả người tựa như là bị hai cỗ cực đoan suy nghĩ nắm trong tay đồng dạng, thống khổ không thôi. Hình tượng rất nhanh nhất chuyển. Lúc này Nhược Thiên Ca bái Diệp Khuynh Tuyết vi sư đã có thời gian hơn một năm, cùng Lãnh Hoa Ngưng quen biết cũng là có một năm. Tiểu Thiên Ca đối Tiểu Hoa Ngưng cũng dần dần có càng thêm xâm nhập hiểu rõ, ý thức được trên người nàng rất nhiều đều không hề giống mặt ngoài như vậy. Trên ngọn núi, Tiểu Hoa Ngưng ngồi tại vách núi, lung lay trắng non bắp chân, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn hôm đó lạc trời chiều. Nhìn lên trời bên cạnh dáng chiều cùng hoàng hôn hạ vạn vật sương mù mông lung cảnh sắc, ngẩn người ra cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Sư tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, Tiểu Thiên Ca cũng không còn như lúc trước như vậy câu thúc, tại bên người nàng liền là trực tiếp ngồi xuống, hiển nhiên là đã đem nàng xem như người mình. Tiểu Hoa Ngưng chuyển qua đầu, liền đối mặt Tiểu Thiên Ca cái kia không hiểu bên trong mang theo lo lắng ánh mắt, lập tức nhịn cười không được cười, không có suy nghĩ gì. Nhìn xem Tiểu Hoa Ngưng bộ này không có vấn đề chút nào dáng vẻ, Tiểu Thiên Ca tâm càng khó xử thụ, túi đầu xuống, sư tỷ là bởi vì cô độc mới như vậy sao? Tiểu Hoa Ngưng nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Ca hơi có chút xuất thần, một hồi lâu mới lắc lắc đầu, không có, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đâu? Sư tỷ là đang nói láo. Tiểu Thiên Ca thần sắc lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiểu Hoa Ngưng, sư tỷ ngày bình thường sẽ rất ít rời đi sân phòng, gần như không cùng những đệ tử khác lui tới, há lại sẽ không cảm thấy cô độc. Tiểu Thiên Ca đã từng cũng là một cái mười phần người cô độc, cho nên dám chắc chắn sư tỷ lúc này trong lòng cũng là cảm thấy cô độc. Ta. Tiểu Hoa Ngưng miệng có chút hơi há ra, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cãi lại. Ta đi theo sư tôn tu hệ võ kỹ, khắc khổ tại tu luyện, nhất tâm hướng đạo, không có cô độc nói chuyện. Tiểu Hoa Ngưng, nhất tâm hướng đạo. Tiểu Thiên Ca miệng có chút hơi há ra, cái kia sư tỷ ngược lại là nói một chút, cái này cái gọi là nhất tâm hướng đạo là cái gì? Tiểu Thiên Ca biết, muốn để sư tỷ nghe vào mình khuyên giải, vậy thì nhất định phải nói phục nàng mới được. Nhất tâm hướng đạo, nhất tâm hướng đạo. Tiểu Hoa Ngưng tự lẩm bẩm, nghĩ một lát mới lắc đầu, ta đây cũng không biết, đây là sư tôn giảng cho ta nghe, để cho ta nhất tâm hướng đạo. Đã sư tôn muốn để cho ta nhất tâm hướng đạo, vậy ta liền nhất định sẽ làm cho sư tôn hài lòng. Ta một mực khắc khổ tu luyện, cho nên cũng không thế nào cùng người lai vãng. Tiểu Thiên Ca nghe xong câu nói này sau như có điều suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, cái kia sư tỷ có thể đi nếm thử nhiều cùng người giao lưu, kỳ thật đối tu luyện ảnh hưởng là không lớn. Tiểu Hoa Ngưng lại là lắc lắc đầu, vẫn là thôi đi. Nói đến đây nàng đột nhiên lời nói xoay chuyển, có sư đệ hầu ở sư tỷ bên người là đủ rồi, ta rất vui vẻ. Nói xong Tiểu Hoa Ngưng trên mặt chính là lộ ra ý cười. Tiểu Thiên Ca nghe xong lời này, nhìn về phía Tiểu Hoa Ngưng ánh mắt đều trở nên có chút ngu ngơ bắt đầu. Hắn thật nghĩ không ra, mình tại sư tỷ trong suy nghĩ chiếm cứ lấy trọng yếu như vậy một vị trí. Không biết thế nào, Tiểu Thiên Ca hốc mắt đều trở nên có chút ướt át lên, trong con ngươi có doanh doanh thu thủy phun trào. Không có tiền đồ. Nhược Thiên Ca nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Tiểu Hoa Ngưng lập tức liền bị Tiểu Thiên Ca cái dạng này chọc cười, không cần đến như thế cảm động đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ân. Đúng, sư đệ trong suy nghĩ sư tỷ như thế nào đây này? Tiểu Hoa Ngưng một mặt tò mò nhìn Tiểu Thiên Ca. Tiểu Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói ra, là người tốt. Tiểu Hoa Ngưng. Một bên, nhìn xem một màn này, Lãnh Hoa Ngưng nhịn không được bị chọc phát cười, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này là cố ý, vẫn là nói thật cứ như vậy xuẩn. Đương nhiên là cố ý. Nhược Thiên Ca giải thích nói. A, ngươi thấy thế nào đạt được hắn là cố ý? Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thiên Tầm. Đây là trực giác của ta. Nhược Thiên Ca nói ra. Đã không có căn cứ, vậy ta cũng sẽ không tin. Lãnh Hoa Ngưng lắc lắc đầu nói, lại đem ánh mắt rơi vào Tiểu Thiên Ca cùng Tiểu Hoa Ngưng trên người của hai người. Ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn cảm thấy ta là người xấu nha? Tiểu Hoa Ngưng hai tay chống lạnh, thở phì phò nhìn xem Tiểu Thiên Ca. A, không có a. Tiểu Thiên Ca đầu dao động cùng cá bắt lãng cổ giống như, giải thích nói, ta không có nói sai, trong mắt ta sư tỷ liền là cái người rất tốt. Tốt a. Tiểu Hoa Ngưng biểu hiện có chút bất đắc dĩ, có chút chưa từ bỏ ý định nói ra, vậy ngươi còn có cái gì muốn đánh giá ta sao? Không có. Tiểu Thiên Ca cười nói, trong mắt ta sư tỷ liền là cái rất tốt cực kỳ tốt người, không cần cái khác đánh giá. Tiểu Hoa Ngưng, hình tượng lần nữa nhất chuyển. Lúc này Tiểu Hoa Ngưng cùng Tiểu Thiên Ca đều thành lớn không ít, đã không phải chỉ có cao hơn nửa mét Tiểu Thí Hải, đã có cao hơn một mét. Hai người đại khái đều là 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Chỉ gặp Tiểu Thiên Ca gõ gõ Tiểu Hoa Ngưng cửa sân. Tới. Tiểu Hoa Ngưng vô cùng lo lắng chạy ra ngoài phòng, đi vào trong sân, mở ra cửa sân, nhìn xem ngoài cửa Tiểu Thiên Ca cười nói, sáng sớm liền tới tìm ta, sẽ không phải là kìm nén chuyện gì đó không hay à? Sư tỷ ngươi nói đùa, ta không phải loại người này. Tiểu Thiên Ca cười hì hì rồi lại cười, bình thường hắn nữa thích bắt làm sư tỷ, cho nên làm đối phương nói ra một câu nói như vậy sau không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá Tiểu Thiên Ca vẫn là rất nhanh liền thu liễm tiểu dung, nghiêm túc nói ra, kỳ thật ta sớm như vậy tới là bởi vì một chuyện rất trọng yếu. Ân, sự tình gì? Nhìn xem Tiểu Thiên Ca bộ này nghiêm túc bộ dáng, Lãnh Hoa Ngưng cũng là thu lại muốn ha ha hí suy nghĩ. Rất hiển nhiên nàng cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian, ngươi đoán xem nhìn là ngày gì? Tiểu Thiên Ca cười hì hì nhìn xem Tiểu Hoa Ngưng. Trọng yếu thời gian. Trọng yếu thời gian. Tiểu Hoa Ngưng trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, không có có bất kỳ ấn tượng nào. Ngươi nhớ lầm đi. Hôm nay không phải cái gì trọng yếu thời gian. Tiểu Hoa Ngưng cười lắc đầu. Tiểu Thiên Ca nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Rất nhanh từ trong túi quần thăm dò ra một cái hộp nhỏ, mau mở ra xem một chút đi. Tiểu Hoa Ngưng nhận lấy hộp, bất quá cũng không có gấp mở ra, mà là lộ ra có chút do dự. Làm sao không ra? Tiểu Thiên Ca lập tức có chút không hiểu. Ngươi sẽ không phải thả cái gì nhện một loại đồ vật ở bên trong, cố ý gọi ta mở ra, muốn dọa ta một hồi à? Tiểu Hoa Ngưng dương dương đắc ý nhìn xem Tiểu Thiên Ca, tựa hồ muốn nói mưu kế của ngươi đã bị ta xem thấu, ta lợi hại đi, nhanh lên khen ta. Tiểu Thiên Ca lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, sư tỷ, ngươi trách ta làm sao lại cầm nhện loại này côn trùng đồ vật dọa ngươi đây? Coi như muốn dọa ngươi vậy cũng sẽ chỉ là bình thường nhảm chán thời điểm, nhưng hôm nay là cái trọng yếu thời gian nha, cho nên ta không sẽ làm như vậy. Tiểu Hoa Ngưng lại là nhếch miệng, ta cũng không tin, đây nhất định lại là ngươi muốn gạt ta mở ra gạt ta mới nói. Cho nên ngươi không ra đúng không? Vậy ta liền thu hồi lại. Tiểu Thiên Ca đem hộp cầm trở lại trong tay của mình. Nhìn xem rông tuyết hai tay, Tiểu Hoa Ngưng trong lòng lập tức liền xuất hiện một cỗ cảm giác mất mát, tựa như là đã mất đi một kiện vốn là thuộc về mình hiếm thấy chân bảo khó chịu. Nàng liền vội vàng đem hộp đoạt trở về, thở phì phò nói, tốt tốt tốt, coi như lại bị ngươi lừa vậy ta cũng nhận. Nếu như lần này còn muốn gạt ta, vậy sau này liền rốt cuộc không tin ngươi. Chương 241, ta không thể so với hàng kém. Tiểu Thiên Ca nghe vậy lại là cười một tiếng, ngươi mở ra sau khi liền biết. Tiểu Hoa Ngưng cả người cũng không do dự nữa, trực tiếp là đem hộp mở ra. Làm hộp mở ra về sau, ánh vào nàng tầm mắt chính là một đầu từ dây leo loại cùng đóa hoa bệnh thành dây chuyền. Đây là? Lãnh Hoa Ngưng không hiểu nhìn trước mắt dây chuyền. Sợi dây chuyền này ẩn chứa nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, mang theo nhân thân của nàng thể hiện lộ sinh khí cũng tìm được rõ ràng tăng lên. Tiểu Thiên Ca nói ra. Cái này? Tiểu Hoa Ngưng há to miệng, không hiểu bên trong mang theo cảm động nhìn xem Thiên Tầm, ngươi tại sao phải đột nhiên đưa ta cái này nha? Ngươi quên sao? Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Tiểu Thiên Ca cười nói. Sinh nhật của ta? Tiểu Hoa Ngưng tự lẩm bẩm, giống như là nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ cười cười, nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta vẫn còn quên đi đâu. Mình sinh nhật đều không nhớ rõ, thật xuẩn. Tiểu Thiên Ca hơi chút không biết nói gì. Chính ngươi sinh nhật ngày đó không phải cũng còn không nhớ rõ sao? Còn không biết xấu hổ nói ta nha. Tiểu Hoa Ngưng không chút nào chịu phục, hai tay chống nạnh phản bác đối phương. Kỳ thật sinh nhật thứ này không có gì tốt qua. Tiểu Thiên Ca nói ra, khi còn bé hắn rất cô độc, bên người không có bằng hữu gì, cho nên cảm thấy sinh nhật cũng chưa từng có tất yếu. Tựa hồ trước đó Tiểu Hoa Ngưng cũng là như thế cảm thấy. Cái kia ta cũng giống như vậy, sinh nhật qua bất quá cũng không đáng kể. Tiểu Hoa Ngưng hai tay vòng ngực nói. Tốt. Tiểu Thiên Ca nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó duỗi ra một cái tay, vậy ngươi liền đem dây chuyền trả lại cho ta, dù sao ngươi cũng bất quá sinh nhật. Nhìn thấy đối phương duỗi ra một cái tay, Tiểu Hoa Ngưng lập tức liền có chút nóng nảy, đem dây chuyền gắt gao thăm dò tại trong ngực của mình, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Ca, không được, đưa đều đưa ra ngoài. Nào có phải trở về đạo lý? Ngươi không phải nói ngươi không nghĩ tới sinh nhật sao? Tiểu Thiên Ca lập tức đã cảm thấy có chút buồn cười. Ta hiện tại lại nghĩ tới. Tiểu Hoa Ngưng lúc nói lời này khuôn mặt hơi có chút đỏ. Đúng, sợi dây chuyền này tên gọi là gì? Tiểu Hoa Ngưng hỏi. Liên đợi đến chính ngươi lấy đâu, dù sao đây là đưa cho ngươi, có thể lấy một cái mình thích danh tự. Không. Tiểu Hoa Ngưng lại là lắc lắc đầu, bởi vì đây là ngươi đưa cho ta, cho nên mặc kệ ngươi lấy tên là gì ta đều ưa thích. Với lại từ ngươi đến đặt tên, ta nhất niệm đến dây chuyền danh tự, liền sẽ trước tiên nghĩ đến ngươi. Là ngươi đưa cho ta. Cho nên liền ngươi đến cho dây chuyền lấy một cái tên a. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Tiểu Thiên Ca chúng quy là không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến nghĩ, mặt bên trên lập tức hiện ra sầu khổ, một hồi lâu sau lắc đầu, quên đi thôi, ta thực sự nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. Không có quan hệ, chỉ cần là ngươi lấy, ta đều sẽ thích. Tiểu Hoa Ngưng cười nói,
Thật sao?
Thật. Tốt, Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, vậy liền gọi Sinh Cơ Liên đi, dù sao sợi dây chuyền này ẩn chứa vô tận sinh cơ, cái tên này là mười phần phù hợp. Tiểu Hoa Ngưng.
Ân, ngươi không vui sao?
Nhìn xem xa vào đến trầm mặc Tiểu Hoa Ngưng, Tiểu Thiên Ca lập tức liền có chút khẩn trương bắt đầu.
Không có.
Tiểu Hoa Ngưng lắc đầu, cười nói, ta rất ưa thích. Nói xong, liền đem dây chuyền mang vào đến ở trong tay, đầu ngón tay giơ cao, nhấc cái đầu trên dưới đánh giá bắt đầu.
Ngươi cảm thấy đẹp không?
Tiểu Hoa Ngưng nhìn về phía Tiểu Thiên Ca, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong.
Đẹp mắt.
Tiểu Thiên Ca nhìn một hồi, bình luận, vẫn tốt chứ?
Tiểu Hoa Ngưng vậy vậy tóc nói ra.
Lúc này Nhược Thiên Ca cùng Lãnh Hoa Ngưng đều mắt không chấp nhìn xem trên sân một màn này. Người không biết khẳng định sẽ cảm thấy mười phần quái dị, dù sao con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hai cái người xa lạ ở giữa thổ lộ hết tình cảm, loại này hình tượng nhiều thiếu đều là có chút kỳ quái. Lúc này Lãnh Hoa Ngưng rất rõ ràng liền có cảm giác như vậy, ánh mắt của nàng rơi vào Thiên Tầm trên thân. Rõ ràng là hai người bọn họ tại truyền lại lẫn nhau tình ý nha, gia hỏa này làm sao còn thấy say sương ngon lành? Chẳng lẽ không xấu hổ sao? Nhìn liếc trong mắt nháy đều không nháy một cái Thiên Tầm, Lãnh Hoa Ngưng tự lẩm bẩm.
Dù sao, phải biết, nàng Lãnh Hoa Ngưng nhìn say sương ngon lành, đó là bởi vì nàng vốn là Tiểu Hoa Ngưng, nàng là có thể hoàn toàn đưa vào đi vào.
Mà Thiên Tầm có thể đưa vào ai, nhìn xem xa lạ hai người tú ân ái liền không cảm thấy rất khó chịu sao? Lãnh Hoa Ngưng không biết vì cái gì trong lòng mình sẽ có chút không thoải mái, cứ như vậy khó chịu nhìn chằm chằm Thiên Tầm.
Thế nào?
Nhược Thiên Ca chuyển qua đầu, một mặt không hiểu nhìn xem Tiểu Liên.
Không có gì.
Lãnh Hoa Ngưng nói ra.
Nhìn nàng bộ dáng này, Nhược Thiên Ca liền biết câu nói này chính xác nghe pháp hẳn là có cái gì.
Còn không đợi hắn hỏi nhiều, trên sân hình tượng lại lần nữa nhất chuyển.
Vẫn như cũng là cái kia quen thuộc sân, chỉ bất quá ngoại trừ Diệp Khuynh Tuyết, Tiểu Hoa Ngưng cùng Tiểu Thiên Ca bên ngoài, còn thêm một người. Người này thân cao cùng Tiểu Thiên Ca không sai biệt lắm, đồng dạng là dáng dấp anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc.
Nhược Thiên Ca rất nhanh liền nhận ra, đây là thời kỳ thiếu niên Giang Trần.
Diệp Khuynh Tuyết nhìn chung quanh trước mặt Tiểu Thiên Ca cùng Tiểu Hoa Ngưng, sờ lên bên người Giang Trần đầu, cười nói, các ngươi về sau có mới sư đệ à?
Hắn là sư đệ của chúng ta.
Tiểu Hoa Ngưng cùng Tiểu Thiên Ca chăm miệng một lời, lẫn nhau đối mặt một cái mắt, sau đó chính là nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân.
Đối mặt ánh mắt hai người, Giang Trần lại cũng không cảm thấy khiếp đảm, trực tiếp là bước ra một bước, vỗ vỗ lồng ngực cười nói, tiểu sư đệ họ Giang tên đuổi, còn xin sư tỷ sư minh chiếu cố nhiều hơn.
Nói xong, Giang Trần cũng là trên dưới đánh giá đến Tiểu Hoa Ngưng cùng Tiểu Thiên Ca.
Khi ánh mắt rơi vào Tiểu Hoa Ngưng trên thân về sau, lập tức liền hai mắt tỏa sáng, trong lòng cảm khái nói, không nghĩ tới thế gian lại sẽ có như thế hình dạng tuyệt trần nữ tử. Không khỏi lại nhìn nhiều mấy lần.
Mắt thấy đối phương tại nhìn mình cằm chằm, Tiểu Hoa Ngưng chỉ cảm thấy là lòng hiếu kỳ tương đối nặng, cho nên cũng không có để ở trong lòng, ngược lại là bị đối phương bộ này vẻ hiếu kỳ khơi gợi lên hứng thú.
Nàng nhìn về phía bên người Tiểu Thiên Ca, trêu ghẹo nói, sư đệ thế nhưng là so năm đó ngươi phải tốt hơn nhiều à, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy đều không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, không giống khi đó ngươi sẽ chỉ trốn ở sư tôn sau lưng.
Tiểu Thiên Ca nghe được Tiểu Hoa Ngưng khen Giang Trần lời nói lập tức cũng có chút không thoải mái, phản bác, ta lúc ban đầu vẹn vẹn chỉ có mấy tuổi a, có thể cùng một cái mười mấy tuổi hải tử so sao?
Ha ha.
Tiểu Hoa Ngưng che miệng, cái kia coi như hắn là một mấy tuổi hải tử, cũng so khi đó ngươi mạnh hơn nhà, dù sao thời điểm đó ngươi lá gan thật sự là quá nhỏ.
Nàng câu nói này kỳ thật cũng coi là ăn ngay nói thật, bất quá cũng không có mang theo bất kỳ ác ý, càng nhiều chỉ là nhớ tới đến năm đó Tiểu Thiên Ca cái kia rụt rè buồn cười dáng vẻ, nhịn không được trêu chọc mà thôi.
Có thể lời này tại Tiểu Thiên Ca trong thai liền hoàn toàn khác nhau.
Sư tỷ liền là cảm thấy Giang Trần so với hắn mạnh hơn thôi.
Tiểu Thiên Ca lập tức cũng có chút hồng ôn, lạnh lùng nhìn về phía Giang Trần, ta cũng sẽ không kém hắn.
Chương 242, sư đệ không phải cố ý.
Tiểu Thiên Ca cái kia lạnh lấy khuôn mặt, lập tức liền để trên sân vốn là ấm áp tràng diện trở nên có chút quái dị bắt đầu.
Giang Trần dường như bị Tiểu Thiên Ca bộ biểu tình này cho giật nảy mình, túi đầu xuống, hai cánh tay ngón tay khép lại cùng một chỗ, không ngừng đâm về ngực, tự trách nói, sư tỷ sư đệ chỗ nào hơn được sư huynh đây này.
Ngươi như thế khen sư đệ, cái kia không há lại rèm pha sư huynh.
Sư huynh lúc này mới sẽ không vui.
Bất quá nói đến cái này cũng trách ta, nếu như ta không có bái sư tôn vi sư, người sư huynh kia cũng sẽ không nhìn thấy ta, sư tỷ cũng sẽ không khen ta như vậy, sư huynh cũng sẽ không tức giận. Nói xong Giang Trần liền giơ lên đầu, nhìn về phía Tiểu Thiên Ca tràn đầy áy náy nói ra, sư huynh thật xin lỗi, đây đều là sư đệ sai, sư đệ thừa nhận mình khẳng định là không có sư huynh như thế dũng cảm, sư huynh cũng không cần lại sinh sư tỷ tức giận.
Nhìn xem Giang Trần cái kia một mặt thành khẩn bộ dáng, Tiểu Thiên Ca biểu lộ lập tức liền cứng đờ.
Đối phương khách khí như vậy, cái này đều để hắn có chút xấu hổ phát tác.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại,
hắn ở đâu là tại sinh sư tỷ tức giận.
Lúc này Tiểu Thiên Ca còn không biết, đây là Giang Trần cố ý đang cho hắn chủ mũ, bởi vì dạng này liền có thể lộ ra Tiểu Thiên Ca là một cái mười phần lòng dạ hẹp hòi người.
Sau đó hắn tại sư tỷ sư tôn trong lòng cảm nhận liền sẽ trên phạm vi lớn thẳng tắp giảm xuống.
Tiểu Thiên Ca cứ như vậy suy nghĩ, Giang Trần tại sao phải nói hắn là tại sinh sư tỷ khí?
Dù sao liên quan tới Tiểu Hoa Ngưng sự tình, hắn vẫn là mười phần để ý.
Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nhìn xem Tiểu Hoa Ngưng chính nhất mặt thở phì phò nhìn xem mình, thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn, "Thiên Ca, ngươi cảm thấy ta đang cười nhạo ngươi, sẽ giận ta còn chưa tính. Có thể ngươi là sư huynh à, tại sao phải đem khí rơi tại một cái vừa tới sư đệ trên thân?"
Nghe thấy lời này, Tiểu Thiên Ca lập tức cả người đều trợn tròn mắt.
"Không phải,
hắn nơi nào có đem khí rơi tại Giang Trần trên thân?
Hắn chỉ là hơi biểu đạt một chút bất mãn của mình mà thôi a."
"Còn nói không có?"
Tiểu Hoa Ngưng lập tức liền cười, chỉ một bên lau mắt ủy khuất ba ba Giang Trần, "Hắn cái bộ dáng này chẳng lẽ không phải ngươi làm hại?"
"Ta..." Nhìn vẻ mặt ủy khuất Giang Trần, Tiểu Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Nếu như đổi lại là người bên ngoài, không hiểu rõ trong đó nội tình, tuyệt đối sẽ cho rằng Tiểu Thiên Ca là chỗ dạng. Nhược Thiên Ca tự nhiên là hiểu rõ điểm này, cho nên khi thấy Tiểu Thiên Ca cái kia một bộ ấp úng bộ dáng về sau, lập tức cũng có chút không có mắt thấy. Nhược Thiên Ca sờ lên ngực, cảm giác mình muốn bị tức giận đến cơ tim tắc nghẽn. Mình trước kia sẽ có như thế ngu xuẩn, cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay tinh kế, cái này khiến hắn cảm thấy mười phần bị khuất. Một bên, Lãnh Hoa Ngưng trạng thái đồng dạng không so với hắn tốt hơn chỗ nào, thậm chí so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, tay bưng bít lấy trên dưới liên tiếp ngực, hiển nhiên là cũng bị khí không nhẹ. Lãnh Hoa Ngưng song quyền nắm chặt, cắn răng, thật không phải là một món đồ, lợi dụng sư tỷ muốn chiếu cố sư đệ ý thức trách nhiệm đến chiếm được đồng tình tâm. Ngay tại Lãnh Hoa Ngưng mười phần khó chịu thời điểm, chuyển qua đầu đột nhiên ý thức được Thiên Tầm thân thể đồng dạng là có chút run rẩy, mặc dù nhìn không thấy đối phương sắc mặt dưới mặt nạ, nhưng có thể đoán ra lúc này đối phương cũng là hết sức tức giận. Người cũng đã nhìn ra, người sư đệ kia từ đầu tới đuôi đều là đang giả vờ. Lãnh Hoa Ngưng nói xong ngữ khí đều trở nên có chút hung ác. Nhược Thiên Ca thở phào một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình về sau bình thản nói ra, liếc mắt liền nhìn ra đến. Lãnh Hoa Ngưng cả người đều ngẩn người. Câu nói này tựa như là một thanh lưới dao, hung hăng đâm vào ngực của nàng bên trên. Liên thân là một người xa lạ Thiên Tầm đều có thể một chút nhìn ra Giang Trần là giả vờ, mà nàng Lãnh Hoa Ngưng đâu, lại là nhìn không ra. Càng chết là, nàng lại còn không muốn tin tưởng làm bạn tại bên cạnh mình đã nhiều năm sư đệ. Lãnh Hoa Ngưng càng nghĩ càng là cảm thấy áy náy. Ngươi ngược lại là nói nha, cũng không nói ra được đúng không? Tiểu Hoa Ngưng nói xong liền thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Thiên Ca trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, "Thiên Ca, ta biết đây cũng không phải là bản ý của ngươi, ngươi hẳn là chẳng qua là cảm thấy thân là sư huynh lại bại bởi sư đệ thật mất mặt, cho nên mới làm như thế, cái này sư tỷ có thể lý giải. Hiện tại ngươi chỉ cần thừa nhận sai lầm của mình liền tốt, người đều sẽ phạm sai lầm, sư tỷ cũng giống như nhau, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần sửa lại, như vậy tại sư tỷ trong lòng ngươi vẫn như cũ sẽ là trước kia ngươi." Tiểu Hoa Ngưng kiên nhẫn khuyên bảo, mỗi tiếng nói cử động đều có đem hắn dẫn vào quỹ đạo ý tứ. Có thể nhìn ra được nàng vẫn là rất xem trọng Tiểu Thiên Ca, chẳng qua là không biết mình oan uổng hắn mà thôi. Lấy Tiểu Hoa Ngưng bây giờ tâm tính, cũng liền vẹn vẹn chỉ có mười mấy tuổi, với lại cũng không có cùng người từng có quá nhiều kết giao, thuộc về là bị sư tôn nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, cũng không hiểu được tâm kế, tự nhiên cũng là nghe không minh bạch Giang Trần từng câu từng chữ bên trong mang theo mục đích tính. Đối với nàng tới nói, chỉ là nhìn thấy Tiểu Thiên Ca lộ ra cái kia lạnh lùng biểu lộ, sau đó Giang Trần liền biến thành một mặt ủy khuất bộ dáng. Cho nên cơ hồ là thực nện cho Giang Trần bởi vì Tiểu Thiên Ca mới phát giác được ủy khuất. Sư tỷ, nhìn xem Tiểu Hoa Ngưng cái này tràn đầy thất vọng bộ dáng, Tiểu Thiên Ca rốt cục ý thức được, nhìn về phía đối phương mắt thần biến đến thương tâm bắt đầu, sư tỷ, ngươi liền nhất định phải thiên vị cái này mới tới Giang Trần sao? Hắn thấy, mình cũng không có làm sai qua cái gì, sư tỷ còn dạng này hùng hổ dọa người với hắn cái kia chính là đang thiên vị Giang Trần. Thiên vị cái này mới tới. Tiểu Hoa Ngưng nghe thấy lời này trong mắt thất vọng lập tức sâu hơn mấy phần, cả người đều trở nên có chút bất lực lên, thanh âm hư nhược cơ hồ chỉ có mình nghe được, xem ra ngươi đánh đáy lòng là không nhìn chúng sư đệ, cũng khó trách sư đệ hắn sẽ ủy khuất như vậy, ta không có oan uổng ngươi. Tiểu Hoa Ngưng giơ lên đầu, cứ như vậy mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiểu Thiên Ca, ý của ngươi là ta cùng giao tình của ngươi tương đối tốt, cho nên liền muốn đứng tại ngươi bên này, giúp ngươi nói chuyện. Tiểu Thiên Ca vừa định muốn nói cái gì, Tiểu Hoa Ngưng lại nói, sư đệ vừa đến nơi đây, thân là một cái nhỏ nhất, chúng ta những này thân là sư huynh sư tỷ chẳng lẽ không nên nhiều hơn thiên vị hướng hắn? Chẳng lẽ lại còn muốn liên hợp lại đến khi phụ hắn sao? Nếu như ngươi cảm thấy tốt như vậy lời nói, vậy ngươi suy bụng ta ra bụng người. Nếu như năm đó ta không chỉ có không chiếu cố ngươi, ngược lại còn muốn khi dễ ngươi, khi đó tính cách vẫn còn tương đối hèn yếu chịu được sao? Tiểu Hoa Ngưng nói đến đây lại sâu sắc thở dài một hơi. Ta. Tiểu Thiên Ca cả người đều mộng, không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình tựa hồ liền nói không lại sư tỷ, mặt đối lời nói của đối phương là cỡ nào cảm thấy bất lực, càng quan trọng hơn là hắn không muốn đối mặt với đối phương cái kia tràn đầy thất vọng ánh mắt. Tiểu Thiên Ca bộ này có chút giống trột dạ dáng vẻ, tại những cái kia không minh bạch sự tình ngọn nguồn trong lòng người lại càng không cần phải nói là nghĩ như thế nào. Ân, ngươi nói chuyện nha. Nhìn xem buông xuống đầu Tiểu Thiên Ca, Tiểu Hoa Ngưng ngựa khí cũng là trở nên có chút bất lực, nàng hy vọng dường nào Tiểu Thiên Ca đi phản bác mình, bởi vì dạng này nàng còn có thể thuyết phục mình nàng có thể là trách lầm Tiểu Thiên Ca. Nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ không có khả năng này. Chương 243, Giang Trần Nhu Kế. Tiểu Thiên Ca không biết nên nói cái gì, đành phải là cúi đầu. Thiên Ca. Tiểu Hoa Ngưng thân thể lập tức liền run rẩy, mắt thần biến đến càng thêm ảm đạm mấy phần, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười, nhìn xem Tiểu Thiên Ca cười nói, ngươi nhất định có thể giải thích cho ta nghe. Đúng không? Có thể trang diện lại là dị thường bình tĩnh. Tiểu Hoa Ngưng đầu cũng là thấp xuống, trong lòng mười phần tin tưởng. Cùng Tiểu Thiên Ca ở chung lâu như vậy, nàng căn bản cũng không tin tưởng đối phương sẽ là khi dễ sư đệ loại người này. Dù cho sự thật bày ở trước mắt, nàng vẫn không sẽ tin tưởng. Bởi vì nàng giải Tiểu Thiên Ca tính cách, đối phương là nhất định không sẽ làm như vậy. Trong lúc này nhất định là có cái gì ẩn tình hoặc là nan ngôn chi ẩn. Lúc này Lãnh Hoa Ngưng trong lòng vẫn như cũng là tín nhiệm được Thiên Ca. Một bên Giang Trần cũng là đem một màn này thu hết vào mắt, bất quá trong lòng lại là cười lạnh, ha ha, coi như tình ý tiếp qua thâm hậu, có thể vứt bỏ hết thảy tín nhiệm đối phương thì sao? Sư tỷ, ta cũng không đổ ngươi một lần liền đối sư huynh mất đi hy vọng. Ta sẽ ở ngày sau thời kỳ, một lần lại một lần cho ngươi đi hiểu lầm sư huynh, dạng này vô luận là loại nào cảm tình sâu đậm trong lòng cũng của ngươi là sẽ từ từ cải biến đối với sư huynh ấn tượng, dị vãng tình ý liền không tồn tại nữa. Sư tỷ, ngươi cũng không cần quái sư đệ làm như vậy quá phận. Dù sao sư đệ cũng không phải muốn làm như vậy, chỉ là muốn sư tỷ chỉ đau lòng sư đệ một người thôi, Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ đến cuối cùng Giang Trần cả người đều hưng phấn bắt đầu. Không qua trên mặt của hắn nhưng như cũng là mười phần ủy khuất, cũng không có biểu hiện ra ngoài suy nghĩ trong lòng. Tiểu Hoa Ngưng lúc này cúi đầu, hiển nhiên là bởi vì Tiểu Thiên Ca mà cảm thấy thất vọng. Giang Trần ý thức được thời cơ đã đến, thế là liền làm ra một bộ tự trách dáng vẻ, đi tới Tiểu Hoa Ngưng trước mặt, kéo kéo quần áo của nàng xin lỗi nói, "Sư tỷ, đều là sư đệ sai, đều là sư đệ không tốt. Ngươi đừng lại quái sư huynh, được không? Không phải sư đệ ta sẽ mười phần tự trách." "FIM, đây không phải tinh khiết trà xanh sao?" Nhìn đến đây Nhược Thiên Ca rốt cục không kèm được, chỗ thủng mắng. Không nghĩ tới tu tiên trong thế giới cũng có trà xanh tồn tại a, hơn nữa còn là loại này trọng lượng cấp. Nhược Thiên Ca còn là lần đầu tiên như thế trực quan cảm nhận được trà xanh chỗ lợi hại. Trà xanh là cái gì? Lãnh Hoa Ngưng thu hồi trong lòng tạp nhạp suy nghĩ, hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Tầm. Không có gì. Nhược Thiên Ca cũng không có làm để giải thích, dù sao trà xanh cái từ ngữ này đối với tiểu liên cái này thổ dân có thể sẽ mười phần khó có thể lý giải được. Nhìn thấy Thiên Tầm cũng không có muốn giải thích gì tứ, Lãnh Hoa Ngưng cũng không có cảm giác đến bất kỳ sinh khí. Dù sao nàng lúc này toàn bộ nỗi lòng đều là đặt ở Tiểu Thiên Ca trên thân. Trong lòng khó chịu không được. Khi đó nàng làm sao lại ngu như vậy? Nhìn không ra Giang Trần là đang ly gián nàng và Nhược Thiên Ca tình cảm. Lãnh Hoa Ngưng trong nội tâm càng nghĩ càng giận, cuối cùng vẫn biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đột nhiên nghĩ đến bên cạnh mình còn đứng lấy một cái Thiên Tầm, lập tức liền xuất hiện muốn cùng đối phương thổ lộ hết suy nghĩ. Là một người cảm xúc mười phần không ổn định thời điểm, là mười phần khát vọng tìm tới một cái có thể thổ lộ hết người. Lãnh Hoa Ngưng nhìn về phía Thiên Tầm, há to miệng do dự một hồi vẫn là lựa chọn mở miệng, "Ngươi nói, nữ hải kia có phải hay không đặc biệt xuẩn a?" "Xuẩn?" Nhược Thiên Ca ánh mắt rơi vào Tiểu Hoa Ngưng trên thân, hiển nhiên là đối với nàng phản ứng lớn như vậy mà cảm thấy kinh ngạc. "Là rất ngu xuẩn." Nhược Thiên Ca cũng không có phủ nhận. "Ai?" Lãnh Hoa Ngưng thở dài một hơi. "Ân, làm sao cảm giác ngươi thật giống như cảm thấy rất đáng tiếc bộ dáng." Nhìn xem nàng bộ dáng này, Nhược Thiên Ca lập tức liền có chút tò mò. "Ân, có thể là bởi vì ta đã từng cũng có được cùng loại với dạng này kinh lịch a." Lãnh Hoa Ngưng giải thích nói. Nghe được câu này, Nhược Thiên Ca lập tức cả người cứ vui vẻ, "Ý của ngươi là ngươi cũng đã gặp qua cùng loại với Giang Trần loại người này sao? Sau đó ngươi cũng vừa tốt bị lừa đến." Lãnh Hoa Ngưng túi đầu xuống, thuộc về là chấp nhận. "Khá lắm, không nghĩ tới ngươi cũng đã gặp qua trà xanh." Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút nhìn có chút hả hê bắt đầu, trong nội tâm thăng bằng không thiếu. Là một người bởi vì một kiện sự tình thương tâm thời điểm, đột nhiên phát hiện bằng hữu của mình đã từng bởi vì chuyện như vậy thương tâm về sau, vô luận như thế nào tâm tính đều sẽ dễ chịu một chút, đây là không có cách nào. "Ngươi cười cái gì?" Lãnh Hoa Ngưng mắt trợn tròn nhìn xem cố gắng nén cười Thiên Tầm. "Không có gì." Nhược Thiên Ca nói, có thể bộ mặt bởi vì nén cười mà dẫn đến vặn vẹo cơ bắp đã vạch trần cái kia mỹ diệu hoang ngôn. "Còn nói không có." Lãnh Hoa Ngưng lập tức liền cảm thấy có chút im lặng, làm sao lại như thế ưa thích cười trên nỗi đau của người khác đâu. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là loại người này. Trong lúc nhất thời liền có chút bận tâm đối phương có thể hay không thực hiện phục sinh Nhược Thiên Ca hứa hẹn. "Ngươi nhất định sẽ giúp ta phục sinh hắn đúng không?" Lãnh Hoa Ngưng nói ra. "Đó là đương nhiên." Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, "Bất quá hiện nay ngươi cũng chưa chết đi, những chuyện này có lẽ ngươi có thể tự mình đi hoàn thành." Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem nhìn không có bất kỳ cái gì vết thương đầu ngón tay, "Ta còn chưa chết, có đúng không?" "Có lẽ là vậy. Vậy ta đem linh giới trả lại cho ngươi a." Nhược Thiên Ca chính là muốn móc ra chiếc nhẫn, có thể trên sân cảnh sắc lại lần nữa một lần biến hóa lên, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Lúc này trên sân chỉ còn lại có ba người, Tiểu Thiên Ca, Tiểu Hoa Ngưng cùng Giang Trần. Nghe bọn hắn trong miệng thuật, có thể biết Tiểu Thiên Ca lại một lần bị Giang Trần đoán uổng, sử dụng ra kế ly gián. Cái kia hoàn mỹ vô khuyết như kế, lại thêm Tiểu Thiên Ca ăn nói vụng về sẽ không phản bác, rất nhanh liền thực truy Tiểu Thiên Ca lại làm một chuyện xấu. Bất quá cho dù là dạng này, làm cho người cảm thấy vui mừng là, đối mặt với bằng chứng như núi Tiểu Hoa Ngưng vẫn như cũ nguyện ý không giữ lại chút nào tin tưởng Tiểu Thiên Ca, đối lại thái độ của hắn như lúc ban đầu. Có thể kinh lịch một lần không được, như vậy 10 lần, 100 lần, 1000 lần, vạn lần về sau Tiểu Hoa Ngưng lại có hay không có thể không giữ lại chút nào tín nhiệm Tiểu Thiên Ca. Đáp án tất nhiên là phủ định, Giang Trần cũng chính là bắt lấy điểm ấy, trong những ngày kế tiếp tại bảo trì cùng sư tỷ sư huynh tốt đẹp quan hệ đồng thời, không ngừng để Tiểu Hoa Ngưng hiểu lầm Tiểu Thiên Ca. Tiếp xuống hình tượng liền bắt đầu không ngừng chuyển biến, đều là Giang Trần như thế nào oan uổng Tiểu Hoa Ngưng quá trình. Mấy năm ở chung đến nay, Giang Trần để Tiểu Hoa Ngưng hiểu lầm Tiểu Thiên Ca có chừng 100 dư lần, bình quân xuống tới liền là mỗi hơn 10 ngày Tiểu Thiên Ca liền sẽ biểu hiện ra mình làm một kiện chuyện xấu đồng thời dài đến đã nhiều năm. Liền xem như tại kiên cố tình cảm, tại đối mặt đả kích như vậy phía dưới thật rất khó làm đến không giữ lại chút nào đi tín nhiệm lẫn nhau. Lại thêm Lãnh Hoa Ngưng không ngừng tăng trưởng kiến thức, minh bạch người là sẽ thay đổi. Cũng liền cho rằng Nhược Thiên Ca đã là không còn lúc trước, không còn là năm đó người kia. Trên sân còn đang không ngừng biến chuyển Giang Trần oan uổng Tiểu Thiên Ca hình tượng. Nhìn xem cái này làm cho người căm tức hình tượng, Nhược Thiên Ca mặt gọi là một cái hồng ôn. Một bên Lãnh Hoa Ngưng nhìn xem cái này từng bức họa, cũng là cắn chặt khóe môi, bất quá trong lòng càng nhiều cảm xúc cũng không phải là tức giận, mà là xuất phát từ hiểu lầm Nhược Thiên Ca, mà sinh ra ấy nấy. "Kẻ văn, khó chịu. Ngày mai chương này sẽ bổ sung số lượng từ, có thể tiêu ký một cái." Chương 244, cởi mặt nạ xuống, chương trước đã bổ 2000 chữ, Nhược Thiên Ca cố gắng chấn định, vì cái gì? Tiểu Liên cũng không có gấp nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Thiên Tầm con mắt nhìn một hồi lâu. Nhược Thiên Ca ngay từ đầu còn có thể chấn định lại, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, lộ ra một bộ không hiểu bộ dáng. Bất quá làm bị nhìn lâu chừng nửa nén nhang hắn cũng có chút không kèm được, lộ ra một chút lộ ra không được tự nhiên động tác. Lại một lát sau, lúc này Tiểu Liên mới rốt cục thu hồi ánh mắt. "Bây giờ có thể nói cho ta biết không?" Nhược Thiên Ca nói ra. "Ngươi liền muốn biết như vậy sao? Nhìn tới đây mặt nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy a."
Tiểu Liên cười cười. Thông qua một đoạn thời gian đối Thiên Tầm quan sát, nàng có thể khẳng định đối phương nhất định hướng mình che giấu chân thực mục đích. Ta thật sự là hiếu kỳ ngươi tướng mạo mà thôi. Nhược Thiên Ca chân thành nói. Tốt. Tiểu Liên cũng không có lựa chọn vạch trần Thiên Tầm, mở miệng nói ra, đã dạng này, vậy ngươi cũng tháo mặt nạ xuống, cho ta xem một chút mặt mũi của ngươi như thế nào. Có thể. Nhược Thiên Ca do dự một hồi, nhẹ gật đầu, bất quá chuyện này là trước tiên ta hỏi cửa ra, cho nên là ngươi trước cho ta nhìn. Tiểu Liên nghe thấy lời này sau lại là lắc đầu, có chút không biết nói gì, không, chuyện này là ngươi nói ra, không phải là ngươi tháo mặt nạ xuống, phơi bày một ít hình dáng của mình đến biểu thị thành ý sao? Nhược Thiên Ca nghe thấy câu nói này sau cả người đều ngây ngẩn cả người. Muốn hắn trước tháo mặt nạ xuống, đây đương nhiên là không thể nào. Nếu như đối phương thật là Lãnh Hoa Ngưng, vậy cái này không đơn thuần thế là trực tiếp tiếp mặt bại lộ. Cuối cùng vẫn là Nhược Thiên Ca không muốn đi đối mặt Lãnh Hoa Ngưng, không liền đem mặt nạ hái xuống sao? Cái này có cái gì tốt do dự? Tiểu Liên nhìn xem Thiên Tầm cái kia khác thường dáng vẻ, càng chắc chắn trong này Thiên Tầm khẳng định là có chuyện gì đang gần mình. Đã ngươi không phải trước lộ mặt, quên đi đi, dù sao ta cũng không phải rất muốn nhìn. Nhược Thiên Ca nói ra, muốn xác định đối phương có phải hay không Lãnh Hoa Ngưng lại không chỉ có cái này một cái biện pháp, cho nên hắn không cần thiết vì thế rất mà liều. Mắt thấy Thiên Tầm cự tuyệt mình, Tiểu Liên càng là ý thức được chuyện này ẩn chứa không thể tầm thường so sánh, nhìn chòng chọc vào Thiên Tầm nói ra, không phải liền là một cái lộ mặt sao? Ngươi đến tuột cùng là đang xoắn xuýt lấy cái gì? Ta có xoắn xuýt sao? Nhược Thiên Ca lập tức cả người đều nghi ngờ bắt đầu, ta chỉ là đột nhiên tâm lên, muốn kiến thức một cái ngươi bộ mặt thật mà thôi, cũng không phải muốn gặp. Về sau ta thay đổi chủ ý, không muốn xem còn không được sao? Ngược lại là ngươi phản ứng của mình sẽ lớn như vậy, để cho người ta cảm thấy khó hiểu. Đừng đem chủ đề chuyển di tại trên người của ta, ta cũng không xuẩn, nghe được. Tiểu Liên lúc nói lời này trên mặt đều mang có chút lãnh ý. Mặc dù không biết Thiên Tầm vì cái gì đối nàng sẽ cực lực che đậy dấu giếm, bất quá Tiểu Liên có thể đoán được, nếu là dấu giếm nàng không muốn để cho nàng biết đến sự tình, vậy liền rất có thể là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu Liên lo lắng nhất liền là đối phương đổi ý giúp mình phục sinh Nhược Thiên Ca hứa hẹn, bởi vì xuất phát từ đối với chuyện này coi trọng tính, cho nên nàng ý niệm đầu tiên liền là nghĩ đến việc này. Đây là nàng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nàng có thể cam tâm tình nguyện đi chết, có thể Nhược Thiên Ca là nhất định phải còn sống. Cho nên làm đoán được đối mới có khả năng ngộ ước, Tiểu Liên nhìn về phía Thiên Tầm ánh mắt đều trở nên có chút bất thiện bắt đầu. Ngươi nhất định phải đem mặt nạ hái xuống, để ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Tiểu Liên ngữ khí trở nên 10 phần băng lãnh. Nhìn cả người tản ra lãnh ý, cùng lúc trước tưởng như hai người Tiểu Liên, Nhược Thiên Ca cả người đều có chút mập mức. Mình không phải liền là cự tuyệt thật đơn giản một cái yêu cầu sao? Phản ứng dùng lấy lớn như vậy sao? Bất quá hắn khẳng định là không thể nào đáp ứng. Ta không cần. Nhược Thiên Ca cự tuyệt nói. Nghe được đối phương cự tuyệt, Tiểu Liên tại liên tưởng đến đối phương có thể là muốn bội ước, lập tức cả người thì càng thêm sốt ruột, lạnh giọng nói ra, ngươi không cần cũng vô dụng, vô luận như thế nào ta đều muốn lấy xuống mặt nạ của ngươi, biết ngươi chân chính khuôn mặt. Nhược Thiên Ca. Cả người nhất thời liền im lặng ở. Biết bộ dáng của hắn liền thật trọng yếu như vậy sao? Muốn hùng hổ dọa người đến nước này. Chẳng qua nếu như để Nhược Thiên Ca biết, bởi vì hắn hành động này để Tiểu Liên lên lòng nghi ngờ, đồng thời liên tưởng đến hắn muốn đổi ý phục sinh yêu cầu người sự tình, nhất định sẽ bởi vậy dở khóc dở cười đi, đồng thời nhất định cũng sẽ mang theo một chút cảm động a. Nếu như ta liền là không hái xuống, ngươi lại nên làm như thế nào đâu? Nhược Thiên Ca thản nhiên nói. Nhìn xem Thiên Tầm cái này một bộ lãnh đạm dáng vẻ, Lãnh Hoa Ngưng tựa hồ là vững tin hắn là muốn đổi ý phục sinh Nhược Thiên Ca sự tình, lập tức đỏ ngầu cả mắt, trong con ngươi không ngừng dũng động thu thủy, cố nén thân thể bởi vì quá kích động mà đưa đến run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể đến cứng rắn. Ta vô luận như thế nào đều muốn đem mặt nạ của ngươi đem xuống. Lúc này Tiểu Liên cảm xúc 10 phần kích động, ẩn ẩn có muốn khóc lên xu thế, cái này khiến Nhược Thiên Ca vừa lời đến khỏe miệng lại sâu sắc nuốt trở vào. Lãnh Hoa Ngưng biết mình trên thân là như thế nào tình huống, mặc dù thân thể không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng trong lòng có một loại trực giác, mình đã là không phát huy ra bao nhiêu thực lực, tuyệt đối không phải là Thiên Tầm đối thủ. Cho nên làm đoán được Thiên Tầm có thể sẽ đổi ý thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên không phải cưỡng ép tháo mặt nạ xuống, mà là nói một câu như vậy nhìn như uy hiếp, kỳ thật không có quá nhiều tác dụng lời nói. Lại là bởi vì Tiểu Liên biết coi như Thiên Tầm thật đổi ý trợ giúp phục sinh Nhược Thiên Ca sự tình, nàng cũng cầm đối phương không có cách, cho nên trong mắt mới có thể rung động nước mắt, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nhưng cái này cũng không hề là đại biểu cho nàng Lãnh Hoa Ngưng nhát gan nhu nhược, mà là bởi vì lo lắng Nhược Thiên Ca không thể phục sinh, cho nên mới sẽ không có có tâm tư đi che giấu mình yếu ớt một mặt. Lãnh Hoa Ngưng tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cả người đã là trở nên 10 phần kiên cường. Có thể làm cho nàng chân chính có mà thay đổi cho, tựa hồ cũng chỉ có hai người, cũng chính là sư tôn Diệp Khuynh Tuyết cùng sư đệ Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca nhìn ra được, lúc này Tiểu Liên đã là thật sự quyết tâm. Hắn cũng không muốn chọc giận đối phương, tất lại bất kể nói thế nào đối phương đều cứu được hắn một mạng. Nhưng nếu như mình dẫn đầu tháo mặt nạ xuống, đối phương thật là Lãnh Hoa Ngưng cái kia lại nên làm cái gì? Nhìn xem trong con ngươi dũng động thu thủy, ánh mắt lại vô cùng kiên quyết Tiểu Liên, Nhược Thiên Ca trùng điệp thở dài một hơi. Hắn biết đối phương cái dạng này khẳng định là thể không bỏ qua. Có thể mình cởi mặt nạ xuống, đối phương thật là Lãnh Hoa Ngưng lời nói. Là Liên đúng không? Huống chi trên thế giới căn bản cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Vừa nghĩ như thế, Nhược Thiên Ca lập tức liền an lòng rất nhiều, đem suy nghĩ thu hồi đến hiện thực, gật đầu nói, "Tốt." Chương 245, như thế nào đến bù, trước chương đã bù 2000, một hồi lâu về sau, Nhược Thiên Ca mới mở miệng nói ra, "Ta." Nhược Thiên Ca tại mười mấy năm trước liền đã chết. Hiện tại người sống là Thiên Tầm, mà không phải ngươi chỗ nhận biết cái kia Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca lúc nói lời này đầu cũng là rốt cục nhấc lên, nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng ánh mắt đều trở nên kiên định bắt đầu.
Hắn đã muốn minh bạch, đã trong đầu có không cùng đối phương tồn tại bất luận cái gì gặp nhau suy nghĩ, cái kia liền không lại nhận nhau đi, bởi vì như vậy làm lời nói sẽ chỉ tra tấn mình. Tuân theo bản tâm của mình liền tốt. Mặc dù nếu như Tàn Nhẫn cùng Lãnh Hoa Ngưng phủi sạch quan hệ, Nhược Thiên Ca rất có thể lại nhận kiếp trước tư tưởng đưa đến phản vệ. Bất quá hắn tịnh không để ý, hắn tin tưởng thời gian sẽ hòa tan đây hết thảy. Hắn sợ hơn chính là, nếu như mình không đi diệt trừ những này kiếp trước chấp niệm, sẽ ảnh hưởng đến đương thời bản tâm. Nhìn xem Nhược Thiên Ca cái kia bình thản đến không phát hiện được nhiều thiếu vui sướng sắc mặt, Lãnh Hoa Ngưng cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. 15 năm sau trùng phùng, không phải là đặc biệt đừng kích động sao, hắn vì sao lại lạnh nhạt như vậy? 15 năm bao lâu? Nhân sinh lại có mấy cái 15 năm? Cái này 15 năm tiếp cận Lãnh Hoa Ngưng đã qua sinh mệnh một nửa thời gian, cũng chính là cái này sinh mệnh một nửa thời gian bên trong, Lãnh Hoa Ngưng bao giờ cũng đều tại tưởng niệm lấy Nhược Thiên Ca. Cho nên làm hiện tại gặp lại thời điểm, mới có thể nhịn không được vui đến phát khóc, đem cái này 15 năm đến đè nén tình cảm đều cho phóng thích ra ngoài. Lãnh Hoa Ngưng trong mắt rưng rưng, cứ như vậy ngu ngơ nhìn xem sắc mặt lãnh đạm Nhược Thiên Ca. Không biết vì cái gì nàng lúc này sẽ cảm giác đến sư đệ của mình là như thế lạ lắm. Mà Nhược Thiên Ca sở dĩ sẽ biểu hiện lãnh đạm, là bởi vì cái này 15 năm đến hắn đối Lãnh Hoa Ngưng căn bản cũng không có bất kỳ tưởng niệm, cho nên cũng đã cảm thấy không có gì. Đương nhiên, nếu có cái kia cũng chỉ là tưởng niệm trên người nàng báo thù điểm. Sở dĩ Nhược Thiên Ca còn muốn lãng phí thời gian nói chuyện với nàng, hay là bởi vì Lãnh Hoa Ngưng nguyện ý hy sinh chính mình đến phục sinh hắn, để hắn có một chút điểm hơi cảm động thôi. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên có chút tiến tĩnh. Nhược Thiên Ca cũng không tiếp tục nhìn thẳng con mắt Lãnh Hoa Ngưng cái kia tràn ngập nước mắt con mắt, thở dài một hơi sau liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên. Vì cái gì không chịu nhìn ta? Lãnh Hoa Ngưng thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào. Nhược Thiên Ca không có trả lời, mà là lấy ra luân hồi thời bản cùng Lãnh Hoa Ngưng chiếc nhẫn, đưa tới trước mặt của nàng, đây là lúc đầu thứ thuộc về ngươi, hiện cũng nên vật quy nguyên chủ. Lãnh Hoa Ngưng cũng không có đi tiếp Nhược Thiên Ca đồ trên tay, mà là vẫn như cũ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi đây là ý gì? Lãnh Hoa Ngưng tựa hồ là đã phát giác được chuyện không đúng, cả người đều trở nên có chút khẩn trương cùng sợ hãi bắt đầu. Nàng sợ hai cái này 15 năm tưởng niệm đổi lấy trùng phùng sẽ trở thành vĩnh viễn xa nhau trước một lần cuối, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm nàng liền là sẽ sinh ra như thế một cái mình sẽ cùng Nhược Thiên Ca vĩnh viễn phân biệt hoang đường khả năng. Ngươi trước đem đồ vật nhận lấy. Nhược Thiên Ca nói ra. Ta không cần, ta đồ vật chẳng lẽ không liền là của ngươi? Thả ngươi này làm sao lại không được? Lãnh Hoa Ngưng nói ra. Ngươi chính là ngươi, ngươi đồ vật là liền chỉ thuộc về chính ngươi. Nhược Thiên Ca ngón tay giữa vòng cương ép nhét vào trong tay nàng. Bất quá làm chạm đến Lãnh Hoa Ngưng cái kia trắng nón đầu ngón tay thời điểm, Nhược Thiên Ca phát hiện tay của nàng mười phần lạnh bướt, còn mang theo run rẩy. Mà bởi vì luân hồi thời bàn thật sự là quá lớn, nhét không đến tiến trong tay nàng, cho nên cũng chỉ có thể để lúc bàn phiêu phù ở Lãnh Hoa Ngưng không khí bên người bên trên. Thiên Ca, ngươi chẳng lẽ là muốn rời khỏi ta sao? Lãnh Hoa Ngưng run giọng nói, hai con ngươi rưng rưng nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca thân thể dừng một chút, hắn không nghĩ tới mình không biết nên như thế nào nói ra khỏi miệng sự tình, Lãnh Hoa Ngưng đã là đoán được. Tính cách của hắn cùng tâm tính đều đã phát sinh lớn như vậy cải biến, không nghĩ tới Lãnh Hoa Ngưng lại vẫn là như vậy hiểu rõ hắn, lập tức liền đoán được ý nghĩ của hắn. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Nhược Thiên Ca bộ dáng này, Lãnh Hoa Ngưng dường như xác định suy nghĩ trong lòng, giắt Nhược Thiên Ca tay cầm, biến mất trên mắt nước mắt, hít mũi một cái ép buộc mình gạt ra một cái có chút khó coi mỉm cười, "Ngươi yên tâm, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Cho nên ngươi không cần như thế cùng ta phủi sạch quan hệ." "Không." Một hồi lâu, Nhược Thiên Ca mới lắc lắc đầu, "Ta không cần bất luận kẻ nào bồi tiếp, chỉ có ta tự mình một người liền tốt." "Thiên Ca." Lãnh Hoa Ngưng thân thể run rẩy, nước mắt lại một lần nữa thuận khóe mắt trượt xuống. Rất nhanh cái kia vốn là dần dần tiêu sưng hốc mắt càng là đỏ lên, ngươi không phải đã nói nếu có đời sau, liền nhất định cưới ta sao? Có thể ngươi bây giờ lại là có ý gì đâu? Ta. Câu nói kia ta là lừa gạt ngươi. Nhược Thiên Ca hơn nửa ngày mới miễn cưỡng đem một câu nói kia cho nói xong. Gạt ta? Không biết vì cái gì, vốn đang chính thương tâm lấy Lãnh Hoa Ngưng đột nhiên liền cười. Cái này khác thường một màn đột nhiên liền đem Nhược Thiên Ca cho giật nảy mình. Bất quá Lãnh Hoa Ngưng mỉm cười cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu vùi vào gối lên đầu gối trên hai tay khóc lớn bắt đầu. Thời khắc này Lãnh Hoa Ngưng là vô cùng tuyệt vọng. Cái này 15 năm đến nàng trải qua vô số khổ nan, nhưng nàng cũng không có vì vậy đổi phế cùng tâm chịu, bởi vì trong lòng của nàng Nhược Thiên Ca tựa như là một ngọn đèn sáng, tại nàng lúc tuyệt vọng không ngừng lấy nàng ấm áp cùng hy vọng. Nhưng bây giờ cái này ngọn đèn sáng lại tựa như diệt. Mười mấy năm qua đều chưa từng có đổi phế Lãnh Hoa Ngưng, lần này lại là bởi vì trong lòng cái kia ngọn đèn sáng dập tắt, triệt để tuyệt vọng. Ô ô ô, ngươi tại sao phải gạt ta? Lúc này Lãnh Hoa Ngưng bởi vì đem đầu vùi vào cánh tay, cho nên nói ra đều có chút để cho người ta khó mà nghe rõ. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng không muốn lừa gạt đối phương à, liền trực tiếp đoạn thành quan hệ liền tốt, mà không phải lưu lại mỹ diệu hứa hẹn. Có thể không có cách, báo thù điểm thật sự là quá thơm. Lại thêm thời điểm đó hắn không biết mình liền là kiếp trước Nhược Thiên Ca, cho nên liền không hề do dự ưng thuận hứa hẹn. "Đều tại ngươi, ta vốn là không muốn ưng thuận cái này cưới lời hứa của nàng." Nhược Thiên Ca trong nội tâm nhịn không được oán trách một câu. 666, đem nổi lắc tại trên người của ta đúng không? Ngươi thu hoạch Lãnh Hoa Ngưng báo thù điểm thời điểm làm sao lại không thấy ngươi nói như vậy? Khi đó ngươi như thế nào là một mặt tham tiền? Nhìn không gian nửa phần ấy nấy, vẫn là dáng vẻ rất vui vẻ. Ta. Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút ngậm miệng vô ngôn, hệ thống nói rất đúng, chuyện này lớn nhất trách nhiệm kỳ thật vẫn là ở trên người hắn. Hắn muốn đem nổi cho vứt bỏ, không thể nghi ngờ chỉ là muốn để cho mình không có lớn như vậy trách nhiệm, lừa mình dối người an ủi lương tâm của mình thôi. Chính hắn dễ chịu thì đã có sao. Lãnh Hoa Ngưng nên thương tâm vẫn như cũ không lại bởi vậy yếu bất nửa phần. Chân chính phương pháp bổ cứu là đền bù Lãnh Hoa Ngưng. Nhưng hắn thật không muốn cùng Lãnh Hoa Ngưng lại tồn tại bất luận cái gì gặp nhau a.
Ô ô ô.
Lúc này Lãnh Hoa Ngưng còn đang không ngừng khóc, tiếng khóc không chỉ có không có theo thời gian yếu bớt, ngược lại còn càng khóc càng hăng say. Mà tâm tính của nàng tại đã trải qua mười mấy năm qua gặp chắc trở sau đã là trở nên mười phần kiên cường, nhưng vẫn là biểu hiện ra mình như thế nhu nhược một mặt, như có thể thấy được lúc này trong lòng của nàng là cỡ nào thương tâm cùng tuyệt vọng. Chương 246, không nên rời bỏ ta, được không? Nhược Thiên Ca lúc này mười phần đau đầu. Nói thật hắn đối Lãnh Hoa Ngưng sớm đã không còn bất kỳ hận ý, huống chi bây giờ đối phương còn nguyện ý bỏ qua sinh mệnh đến phục sinh hắn. Nhưng hắn thật không muốn sẽ cùng kiếp trước có bất kỳ dây dưa, cho nên liền dùng những phương thức khác để đền bù a. Nhược Thiên Ca hạ quyết tâm, mở miệng nói ra, ngươi biết ta vì sao lại sống rất tốt sao?
Ô ô ô.
Lãnh Hoa Ngưng tựa hồ là căn bản là nghe không vô Nhược Thiên Ca lời nói, vẫn như cũng là đang khóc lóc. Nhược Thiên Ca nghĩ, đi đến thai của nàng bên cạnh nói khẽ, ngươi biết vì cái gì ta hiện tại còn sống sao? Vốn đang là đang khóc lóc Lãnh Hoa Ngưng, tại sửng sốt một lúc sau liền ngừng lại, nâng lên đầu có chút đỏ mặt nhìn xem Nhược Thiên Ca, vì cái gì? Nhược Thiên Ca phát hiện, đối phương không chỉ có là mặt khóc đến có chút đỏ, với lại lỗ tai cũng có một chút phím hồng. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói ra, ta gặp được một cái thực lực cường đại tiền bối, là hắn cứu ta. Nguyên lai ngươi là bị tiền bối cho cứu được. Lãnh Hoa Ngưng lau sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, suy tư một lát, lại nói, có thể nói cho ta một chút kỹ càng quá trình sao?
Không thể.
Nghe được Nhược Thiên Ca cự tuyệt, Lãnh Hoa Ngưng có chút thương tâm cúi đầu xuống, chẳng lẽ ngươi ngay cả cùng ta nói hơn hai câu lời nói đều không muốn sao?
Không.
Nhược Thiên Ca giải thích nói, là bởi vì cái này cũng không trọng yếu, cho nên ta tạm thời không muốn nói. Ta hiện tại trước giải thích với ngươi chính là một chút tương đối chuyện trọng yếu. Nhược Thiên Ca làm phảng sở suy nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, ngươi biết lúc trước ta tại sao phải hướng ngươi ưng thuận cái hứa hẹn này sao?
Ngươi đang trêu đùa ta.
Lãnh Hoa Ngưng có chút ủy khuất nói.
Không.
Nhược Thiên Ca vẻ mặt thành thật nói ra, là cái kia tiền bối yêu cầu ta làm như vậy, hắn nói chỉ cần ta làm như vậy liền cho ta một chút chân quý tài nguyên tu luyện, ta là bị ép buộc.
Ngươi muốn trách thì trách hắn tốt.
Nghĩ Nhược Thiên Ca lại bổ sung một câu, đúng, cái kia tên của tiền bối gọi là hệ thống.
Ngụy Tiên, ngươi là hiểu vung nổi.
Hắn tại sao phải nhàm chán như vậy nha? Lãnh Hoa Ngưng nhíu mày, trên mặt hiện ra vài tia tức giận. Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút vui vẻ, hiển nhiên là không ngờ tới Lãnh Hoa Ngưng không chút do dự liền tin tưởng lời hắn nói.
Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi rõ ràng một điểm?
Một điểm hoài nghi đều không có mà.
Nhược Thiên Ca thử nghiệm hỏi thăm.
Lãnh Hoa Ngưng lại là lắc lắc đầu, ta tin tưởng ngươi là nhất định sẽ không gạt ta.
Coi như lời của ngươi nói mười phần giống như là hoang ngôn, vậy ta cũng sẽ vô điều kiện đi tin tưởng, chỉ cần ngươi có thể vui vẻ là được rồi.
Vậy ta nói ngươi là một con chó ngươi cũng tin sao?
Nhược Thiên Ca hỏi.
Gâu gâu Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca thu hồi trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ, mở miệng nói ra, cho nên hiện tại ngươi mình bạch ta.
Kỳ thật ta căn bản cũng không ưa thích sư tỷ, cũng chưa bao giờ có muốn cưới sư tỷ ý nghĩ.
Lãnh Hoa Ngưng ngơ ngác nhìn Nhược Thiên Ca, trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời.
Không biết vì cái gì, nàng thời khắc này tâm liền giống như bị một thanh dao găm sắc bén hung hăng đâm xuyên, đau đến khó chịu.
Nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng bộ dáng này, Nhược Thiên Ca lại tiếp tục mở miệng nói ra, ở trong lòng ta, sư tỷ liền là sư tỷ, ta cũng không có cái khác bất kỳ ý nghĩ, bao quát loại kia đại nghịch bất đạo.
Này làm sao liền là đại nghịch bất đạo?
Ai nói?
Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời có chút nóng nảy, nếu như đây là đại nghịch bất đạo,
vậy thì mời ngươi đối sư tỷ đại nghịch bất đạo á, ta thật không thích sư tỷ.
Nhược Thiên Ca cường điệu nói.
Không.
Nếu như ngươi không thích ta, vậy tại sao khi còn bé muốn mỗi ngày lẩm bẩm muốn bảo vệ trên đời tốt nhất sư tỷ?
Lãnh Hoa Ngưng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca con mắt nhìn.
Ha ha, sư tỷ, ai nói với ngươi muốn bảo vệ một người liền nhất định là ưa thích, ngươi không khỏi quá ngây thơ à?
Nhược Thiên Ca khẽ mỉm cười nói.
Vậy ngươi sẽ đi bảo hộ một cái không thích người sao?
Lãnh Hoa Ngưng hỏi lại.
Ưa thích nhất định phải là tình yêu định nghĩa bên trên thích không?
Nhược Thiên Ca tiếp tục hỏi lại. Ta khi còn bé cũng mỗi ngày lẩm bẩm muốn bảo vệ sư tôn, chẳng lẽ nói ta là muốn làm sông sư nghịch đồ?
Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác.
Nàng biết Nhược Thiên Ca cũng không phải loại người như vậy, đối sư tôn chỉ có kính trọng, không khả năng sẽ có cái gì khác đại nghịch bất đạo ý nghĩ.
Sư tôn là trường bối của chúng ta.
Lãnh Hoa Ngưng tựa hồ là tìm được đột phá khẩu, mở miệng nói, thời điểm đó ngươi ta tuổi tác tương tự, lại là giữa lẫn nhau duy nhất, như thế nào lại không ái mộ lẫn nhau đâu?
Giữa lẫn nhau duy nhất.
Nhược Thiên Ca cười, ngươi cũng biết là khi đó à, cũng không phải lúc trước ta hủy xương thời điểm, càng sẽ không là hiện tại.
Sư tỷ, nếu như ngươi thật thích ta, cái kia tại sao phải giúp Giang Trần lấy ta xương?
Nhược Thiên Ca nói ra.
Ta.
Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời, một hồi lâu mới mở miệng nói, thật xin lỗi.
Khi đó ta hiểu là ngươi, cho là ngươi thay đổi.
Cho nên vào lúc đó trong lòng ngươi, ta là ngươi duy nhất sao?
Nhược Thiên Ca hỏi.
Không.
Không phải.
Lãnh Hoa Ngưng túi đầu xuống.
Cho nên nói người đều sẽ biến, tựa như là bây giờ ta, đã không thích sư tỷ, cũng không thể lại cưới sư tỷ.
Nhược Thiên Ca thản nhiên nói.
Nghe nói như vậy, Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời kém chút không có chỉ hoàn qua đến, ngồi xổm dưới đất, thở mạnh.
Nàng đột nhiên cảm giác lòng của mình càng đau đớn hơn.
Cho nên, chúng ta xin từ biệt đi, sư tỷ đối ta tốt ta sẽ khắc trong tâm khảm, về sau chắc chắn báo đáp.
Nhược Thiên Ca nói ra.
Ngươi nói nhiều như vậy chẳng lẽ liền muốn cho thấy ngươi chán ghét ta?
Lãnh Hoa Ngưng nâng lên đầu, nàng lúc này đã có chút thấy không rõ Nhược Thiên Ca khuôn mặt, bất quá vẫn như cũng là kiên định không thay đổi nhìn xem hắn.
Ta không ghét ngươi, nhưng cũng không thể nói ưa thích.
Nhược Thiên Ca thở dài.
Ta phải đi.
Nhược Thiên Ca quay người liền muốn rời khỏi. Muốn lưu lại một cái thoải mái bóng lưng, rất hiển nhiên hắn lúc này đã quên mình còn thân ở một cái không biết như thế nào đi ra trong không gian. Ai ngờ Lãnh Hoa Ngưng cũng là bởi vì sốt ruột mà quên Nhược Thiên Ca chạy không ra cái không gian này, lúc này bỏ tới trước mặt hắn, ôm thật chặt ở bắp đùi của hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ta sai rồi. Ta thật thật sai, đã trải qua nhiều chuyện như vậy ta rốt cục ý thức được sai lầm của mình. Tựa như trong tấm hình hình chiếu những cái kia, ta đem đây hết thảy thu hết vào mắt đều là cảm thấy hối hận không kịp. Ta về sau sẽ không ở làm ra để ngươi thương tâm sự tình. Ngươi không nên rời bỏ ta. Được không? Chương 247, Kim Sắc Khí Linh. Nhược Thiên Ca cúi thấp đầu, nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng cái kia bị nước mắt mơ hồ gương mặt trong lúc nhất thời nỗi lòng cũng là mười phần phức tạp. Nói thật trong lòng của hắn nhiều thiếu cũng là có chút khó chịu. Bất quá hắn biết, nếu như mình mềm lòng xuống tới ngày sau rất có thể khó chịu chính là hắn. Ngươi buông ra. Nhược Thiên Ca nói ra. Không cần. Mau buông ra. Nhược Thiên Ca dùng sức kéo kéo đi đứng. Không cần. Lãnh Hoa Ngưng lập tức liền bắt càng chặt hơn. Tựa như là một khối thuốc cao da chó, đính vào quần của hắn bên trên làm sao cũng thoát không nổi đến. Nhược Thiên Ca hít sâu một hơi, nghĩ một lát, nói ra, Lãnh Hoa Ngưng, ngươi không phải nói ngươi thích ta sao? Vậy ngươi sẽ nghe lời của ta sao? Lãnh Hoa Ngưng giơ lên đầu, nhìn xem Nhược Thiên Ca con ngươi trở nên nghiêm túc bắt đầu, đương nhiên, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý đi làm. Tốt. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, cái kia ta bảo ngươi cách ta xa một chút. Lãnh Hoa Ngưng cúi đầu xuống, lắc lắc, thật xin lỗi. Cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Nhược Thiên Ca lại kéo kéo chân của mình trần, Lãnh Hoa Ngưng vẫn như cũng là nắm thật chặt không thả, hắn lập tức cũng có chút bó tay rồi, ngươi làm sao hèn như vậy đâu? Làm sao đuổi cũng không đi. Ân, ta chính là hèn như vậy, tùy ngươi làm sao mắng. Lãnh Hoa Ngưng cũng không phủ nhận, ôm Nhược Thiên Ca chân chặt hơn mấy phần. Nàng có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này toàn đều là bởi vì Nhược Thiên Ca, không chút nào khoa trương mà nói, Nhược Thiên Ca liền là ủng hộ nàng đi xuống hy vọng. Nếu như đã mất đi Nhược Thiên Ca, nàng cũng sẽ không muốn còn sống. Ngươi nếu là lại không buông tay ta liền muốn làm thật. Nhược Thiên Ca bắt đầu điều động lên năng lượng trong cơ thể, thân thể truyền ra rất nhỏ rung động, tựa hồ là đang hướng Lãnh Hoa Ngưng làm ra cảnh cáo. Trừ phi ngươi giết ta, không phải ta sẽ không thả ngươi rời đi. Nhược Thiên Ca cũng không quen lấy nàng, chỉ chốc lát liền đem Lãnh Hoa Ngưng vung ra đến mấy mét có hơn địa phương. Xoay người, lại muốn tiếp tục đi, có thể đùi lại một lần bị Lãnh Hoa Ngưng ôm lấy. Nhược Thiên Ca lập tức liền trợn tròn mắt, chuyển qua đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm ôm bắp đùi mình Lãnh Hoa Ngưng. Không phải đại tỷ, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy a? Nhược Thiên Ca lại đem đối phương cho vung ra vài mét có hơn, có thể Lãnh Hoa Ngưng cũng rất nhanh lại ôm lấy bắp đùi của hắn. Căn bản là không vung được. Ta nói qua, ngươi nếu là muốn rời đi cái kia liền giết ta, nếu không ta sẽ không thả ngươi đi. Lãnh Hoa Ngưng thanh âm bên trong tràn đầy quả cường. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Vậy ngươi liền động thủ đi. Lãnh Hoa Ngưng rỗi dài trắng non cái cổ, nhắm mắt lại một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Cái này đối với Lãnh Hoa Ngưng tới nói đây có lẽ là một loại giải thoát. Nếu như Nhược Thiên Ca thật sẽ không chút do dự đưa nàng giết chết, cái kia chết thì chết đi, dù sao lòng của nàng tại thời khắc này đã rét lạnh, cũng sẽ không muốn tiếp tục sống sót. Nếu như Nhược Thiên Ca không bỏ được giết chết nàng, vậy nói rõ trong lòng nhiều ít vẫn là để ý lấy nàng, dạng này Lãnh Hoa Ngưng liền lại có hy vọng sống sót. Tại Lãnh Hoa Ngưng bày ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ về sau, Nhược Thiên Ca cũng là không do dự bao lâu, cho trên cổ của nàng nào đó chỗ ngồi đến dưới, một giây sau Lãnh Hoa Ngưng toàn bộ thân thể chính là vô lực sủi lơ trên mặt đất. Bất quá nàng cũng không phải là chết rồi, chỉ là tính tạm thời hôn mê bất tỉnh mà thôi. Nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng cái kia mặc dù nước mắt che mặt, nhưng vẫn như cũ không che giấu được huynh thành dung mạo khuôn mặt, Nhược Thiên Ca lắc lắc đầu, nhịn cười không được, ta đem ngươi đánh ngất xỉu ngươi liền không phải là không thể quấn lấy ta sao? Ngươi vẫn là như thế xuẩn a, đã nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ đều không có. Nhược Thiên Ca lại nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Ngưng nhìn một hồi, chính là quay người rời đi. Hắn phải nhanh cách Lãnh Hoa Ngưng xa một chút, để nàng cả một đời cũng không tìm tới. Chỉ bất quá đi tới Nhược Thiên Ca lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn tựa hồ không biết như thế nào rời đi cái này không gian quỷ dị. Nhược Thiên Ca nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện các loại lúc bản, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, hẳn là cùng luân hồi thời bản có quan hệ. Thế là Nhược Thiên Ca đi trở lại, rất nhanh liền tại Lãnh Hoa Ngưng phụ cận vị trí bên trên tìm được luân hồi thời bản. Nhìn trong tay nổi lơ lửng kim sắc lúc bản, Nhược Thiên Ca suy nghĩ lên nên như thế nào sử dụng. Hắn nhẹ nhàng phát đống nhúc nhích lúc trên bàn trung tâm. Bất quá trung tâm rất nhanh liền trở về cái kia nguyên bản vận hành quỹ tích phía trên. Nhược Thiên Ca lập tức thì càng thêm không hiểu. Nếu như không phải thông qua kích thích trung tâm đến khống chế luân hồi thời bản, thật là dùng cái gì đến khống chế nó? Ngươi có thể thử một chút cùng nó thành lập được liên hệ. Nhược Thiên Ca trong lòng vang lên thanh đú mãng thanh âm. Thành lập liên hệ. Nhược Thiên Ca đang suy tư một hồi, nhẹ gật đầu, dựa theo thanh đú mãng nhắc nhở đem thần thức dò vào đến luân hồi thời bản trong cơ thể. Rất nhanh thần trí của hắn tiểu nhân liền xuất hiện ở một cái tràn đầy kim sắc không gian, nơi này vô luận là bầu trời tứ phía vẫn là sàn nhà, đều là từ kim sắc lúc bản chỗ cấu thành. Mà tại cái này thần bí không gian chỗ sâu nhất, có như vậy một cái người tí hon màu vàng. Nhược Thiên Ca đến gần về sau, phát hiện lúc này tiểu nhân chính có do thân thể, con mắt là đóng chặt. Lập tức liền lòng có không hiểu. Ngay lúc này, thanh u mang thanh âm lần nữa ở trong lòng vang lên, đây là luân hồi thời bản khí linh, ngươi có thể nếm thử cùng hắn thành lập được liên hệ. Vậy ta làm như thế nào thành lập được liên hệ đâu? Nhược Thiên Ca hỏi. Cái này liền nên từ ngươi đến từ mình thăm dò, ta cũng bất lực. Tốt ta. Nhược Thiên Ca đem suy nghĩ thả lại đến người tí hon màu vàng trên thân. Phóng xuất ra mình thần hồn ba động, có thể tiểu nhân lại là giống như là không có cảm giác được, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhược Thiên Ca suy đoán có thể là thời gian quá ngắn, thế là lại đợi một hồi, vẫn như trước là không có có phản ứng chút nào. Cái này cũng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết muốn tỉnh lại một đạo linh hồn, cái kia trực tiếp phương thức liền là phóng xuất ra mình thần hồn ba động, dạng này mục tiêu tại cảm giác được về sau liền sẽ bởi vì cảnh giác tỉnh lại. Mà bây giờ cái này người tí hon màu vàng lại là vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ngủ rất say dáng vẻ. Nhược Thiên Ca có chút hiếu kỳ hắn là làm sao có thể đã lớn như vậy. Đồng thời, Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm, cứ như vậy tại nguyên châu ngơ ngác nhìn người tí hon màu vàng. Ngươi có thể thử một chút cùng khí linh tiến hành một chút tiếp xúc trên thân thể. Thanh u mãng thanh âm ở trong lòng vang lên. Tiếp xúc trên thân thể. Nhược Thiên Ca có chút không xác định. Đúng, liền là mặt chữ ý tứ. Đạt được thanh u mãng khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Nhược Thiên Ca cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp là đi tới người tí hon màu vàng trước mặt. Đến gần về sau lúc này mới phát hiện đối phương kỳ thật không nhỏ, lớn nhỏ không khác mình là mấy, sở dĩ cảm thấy nhỏ là bởi vì cách quá xa, với lại không có cái gì vật tham chiếu đưa đến. Lược làm do dự, Nhược Thiên Ca duỗi ra một cái tay đặt ở khí linh trên đầu. Để lên về sau, ngay từ đầu cũng không có có phản ứng chút nào. Bất quá không ra một hồi, khí linh cái trán liền chậm rãi nổi lên một vòng kim sắc ấn ký. Chương 248, còn nói ngươi không thích ta. Khí linh đột nhiên mở mắt, kém chút liền đem Nhược Thiên Ca dọa đến cả người ngồi sập xuống đất. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, khí linh chính là mở miệng kêu một câu. Chủ nhân sau đó khí linh liền trên dưới đánh giá Nhược Thiên Ca, tựa hồ là đang quan sát đến cái này mình tân nhiệm chủ nhân. Chủ nhân, cảm ơn ngươi tỉnh lại ta a tốt tốt, biết ngươi mười phần cảm kích ta, nhưng vẫn là đừng có dùng loại giọng nói này, nghe không thoải mái. Nhược Thiên Ca không biết nói gì. Tốt, chủ nhân. Khí linh thanh âm rốt cục trở nên bình thường. Nhược Thiên Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, đã ngươi đã tỉnh lại, vậy thì nhanh lên làm cho ta xuống a. Chủ nhân có gì phân phó đâu? Khí linh hỏi, đem lỗ tai dựng thẳng lên. Mang ta rời đi tòa này ngươi sáng tạo không gian. Nhược Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đúng. Đã ngươi đã xa vào đến trong ngủ mê, vậy tại sao còn có thể đem ta đưa vào đến trong cái không gian này? Khí linh nghe thấy câu nói này lại có chút xấu khổ. Chủ nhân, ngươi hoan của ta là luân hồi thời bản cảm nhận được ngươi cùng nữ tử kia có cộng đồng ký ức, cho nên kích phát chứa bản năng, đem chủ nhân cho dẫn vào. Vậy ngươi dù sao cũng nên có thể mang ta ra ngoài sao? Cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Nghe được câu này, Nhược Thiên Ca viên kia nỗi lòng lo lắng mới rốt cục là để xuống. Vậy ngươi nhanh lên động thủ đi, ta liền đi về trước. Nói xong Nhược Thiên Ca liền thu hồi thần thức. Khi hắn thu hồi thần thức về sau, phát hiện Lãnh Hoa Ngưng vẫn chưa có tỉnh lại. Cái này cũng đúng lúc như ý của hắn, chỉ cần còn không có tỉnh lại liền tốt. Vậy hắn liền có thể thừa dịp thời gian này kém cách Lãnh Hoa Ngưng xa một chút. Chỉ bất quá, Nhược Thiên Ca tựa hồ giống như quên thứ gì. Phân phó khí linh, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền được như nguyện thối lui ra khỏi chỗ này không gian. Về tới lúc trước chỗ kia thạch thất, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền thấy cách đó không xa nằm trên đất mãng xà thi thể. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Chuyển qua đầu, phát hiện Lãnh Hoa Ngưng thân thể nằm tại bên cạnh của mình, trên mặt còn che mặt. Mà thân thể nàng trước đó cùng mãng xà chiến đấu chỗ lưu lại vết thương, vẫn là tồn tại. Nhược Thiên Ca thân thể run rẩy, đưa tay dò xét tại nàng tị khẩu lỗ mũi, phát hiện đã không có khí tức. Lập tức có chút chưa từ bỏ ý định, đem thần thức dò vào đến bên trong thân thể của nàng, phát hiện vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí. Nhược Thiên Ca cả người lại sửng sốt một hồi lâu, vươn tay muốn đi hái Lãnh Hoa Ngưng mạng che mặt. Có lẽ đối với Phương cũng không phải là Lãnh Hoa Ngưng, vừa rồi hết thảy chỉ bất quá đều là hắn tưởng tượng ra được thôi. Tiểu Liên liền là Tiểu Liên, mà không phải Lãnh Hoa Ngưng. Chỉ bất quá làm lấy xuống khăn che mặt của nàng về sau, nhìn thấy vẫn như cũng là giống như Lãnh Hoa Ngưng khuôn mặt. Nhược Thiên Ca cả người đều co quắp ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời hai mắt đều trở nên có chút vô thần. Lãnh Hoa Ngưng thật đã chết rồi. Liền ngay cả chính hắn cũng cảm giác được mười phần kỳ quái. Hắn rõ ràng là mười phần chán ghét Lãnh Hoa Ngưng đó à, vì cái gì khi nhìn đến nàng sau khi chết biết cái này đau lòng, như thế mâu thuẫn đến tột cùng là vì cái gì? Đang ngó chừng Lãnh Hoa Ngưng thi thể nhìn một hồi, Nhược Thiên Ca phát hiện ánh mắt của mình vậy mà không bị khống chế rơi xuống nước mắt. Nhược Thiên Ca biến mất khỏe mắt nước mắt, tự lẩm bẩm, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này nhất định là kiếp trước đem đến cho ta ảnh hưởng, đây cũng không phải là bây giờ ta bản tâm. Chỉ cần nhịn một chút liền tốt. Nàng chết thì chết, dù sao cùng ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhược Thiên Ca ở trong lòng an ủi mình như vậy. Có thể mặc dù là dạng này tự an ủi mình, tim của hắn nhưng như cũng là cảm thấy khó chịu. Khóe mắt không ngừng rơi nước mắt. Không biết vì cái gì, hắn sẽ có ôm đối phương thi thể thống khổ một trận nỗi kích động. Nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ép xuống, thầm nghĩ, Nhược Thiên Ca a Nhược Thiên Ca, ngươi có thể có chút tiền đồ mà ngươi. Bất quá mặc dù cưỡng chế ý nghĩ này, nhưng nhìn xem Lãnh Hoa Ngưng đóng chặt hai con ngươi, Nhược Thiên Ca vẫn như cũng là nhịn không được tại rơi nước mắt. Cái này thút thít càng giống là đến từ thân thể bản năng phản ứng. Cũng không phải là hắn đủ khả năng khống chế. Nhược Thiên Ca thật rất muốn quất thân thể của mình hai bàn tay, vì cái gì liền muốn một mực khóc đâu? Hắn rõ ràng liền không muốn khóc đó a. Tiểu Hải, ngươi phải hiểu được chân quý người trước mắt ta, không cần chờ chân chính đã mất đi mới hối hận không kịp. Trong lòng đột nhiên truyền đến thanh lũ mãng có chút xa xút thanh âm. Không. Nhược Thiên Ca lắc đầu, ta không thích nàng, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì nàng nguyện ý hy sinh chính mình đến phục sinh ta cảm thấy có chút cảm động, cho nên mới sẽ khóc mà thôi. Có đúng không? Thanh lũ mãng cười cười, có thể nội tâm của ngươi cùng thân thể tựa hồ đều tại cho thấy. Sự thật cũng không phải là như lời ngươi nói như vậy. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, dù sao ta không thích nàng. Nhược Thiên Ca lười nhắc cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Từ trùng sinh đến bây giờ, hắn đối đãi Lãnh Hoa Ngưng thái độ vẫn luôn là đem đối phương trở thành công cụ người, chưa bao giờ có cái khác bất kỳ tâm tư. Cũng chỉ là Lãnh Hoa Ngưng nguyện ý hy sinh chính mình đến phục sinh hắn, để hắn có chút cảm động thôi. Nếu như có thể, Nhược Thiên Ca đồng dạng nguyện ý dùng tính mạng của mình đi đổi đối phương. Bất quá cái này một mã quy nhất mã, Nhược Thiên Ca dám khẳng định mình đối Lãnh Hoa Ngưng tuyệt đối không là cái gọi là yêu. Trên thế giới đích thật là có không cách nào thay thế tình cảm. Nhưng Nhược Thiên Ca biết, hắn cùng Lãnh Hoa Ngưng tuyệt đối không là không có thể thay thế. Từ Lãnh Hoa Ngưng đối đãi Giang Trần thái độ cũng có thể thấy được. cho nên từ sau khi sống lại, mặc dù có kiếp trước tình cảm gia trì, nhưng hắn vẫn như cũng là sẽ không thích Lãnh Hoa Ngưng, đồng thời tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong đem chút tình cảm này quên lãng. Đây cũng chính là vì cái gì Nhược Thiên Ca đối Diệp Khuynh Tuyết còn mang có tình cảm, mà đối Lãnh Hoa Ngưng liền không có nguyên nhân một trong. Nếu như cô nương này vẹn vẹn đổi tướng mệnh cứu cảm động ngươi, ngươi thật sự là sẽ thúc thích, có thể ngươi cái kia chạy xiết không ngừng nước mắt nói cho ta biết, cái này tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là có ân cứu mạng. Thanh U mang thanh âm lại tại một lần ở trong lòng nhớ tới. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Hắn thật không muốn khóc đến thương tâm như vậy, chẳng qua là cô thân thể này bất tranh khí. Nhược Thiên Ca dám khẳng định, đây là một thế này mình khóc đến thương tâm nhất một lần. Vì cái gì nói là một thế này đâu? Bởi vì kiếp trước Nhược Thiên Ca bị tam nữ đối xử lạnh nhạt giết thời điểm chết, khóc cũng là mười phần thương tâm. Sở dĩ sẽ khóc không phải là bởi vì hắn sợ hãi lấy tử vong, mà là bị mình người thân nhất người giết chết cảm giác bất lực. Đây cũng là vì cái gì Nhược Thiên Ca đã tha thứ Lãnh Hoa Ngưng cùng Diệp Khuynh Tuyết, lại là cũng không có cùng các nàng đợi tại một khối. Nhược Thiên Ca mỗi lần trông thấy hai người kia, trong đầu liền sẽ không tự chủ được nhớ tới các nàng giết chết mình lúc đối xử lạnh nhạt, cùng trong lòng mình thương tâm cùng tuyệt vọng cảm thụ. Cho nên làm Nhược Thiên Ca trông thấy hai người này thời điểm, trong lòng đều sẽ sinh ra ác hàn cảm giác, đây cũng là vì cái gì Nhược Thiên Ca khăng khăng muốn đoạn thanh kiếp trước hết thảy nguyên nhân, cơ hồ đều là bởi vì hai người kia. Mà trong đó sở dĩ không có tiểu sư muội, là bởi vì Nhược Thiên Ca kém chút đều quên người này. Có một số việc phát sinh, cái kia nhất định là không thể nào quên được. Chỉ mong ngươi sẽ không hối hận chứ. Thanh U Mãng biết Nhược Thiên Ca trong nội tâm khu phục, cũng không có lại tiếp tục khuyên ngăn đi. Nhược Thiên Ca thu hồi trong lòng suy nghĩ, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Lãnh Hoa Ngưng. Hắn vốn là muốn sớm một chút rời đi nơi này, dù sao trong tay hắn còn có luân hồi thời bản, rất dễ dàng bị người cho để mắt tới. Chỉ bất quá hắn lúc này lại chỉ muốn nhìn nhiều Lãnh Hoa Ngưng dung mạo vài lần. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Ngay cả Nhược Thiên Ca cũng không biết đi qua bao lâu, có thể là ngắn ngủi một canh giờ, cũng có khả năng đã qua một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí là càng lâu. Nhược Thiên Ca không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua, nhìn chằm chằm vào Lãnh Hoa Ngưng. Nhược Thiên Ca giữ gìn lấy Lãnh Hoa Ngưng thi thể thật lâu không muốn rời đi. Chuyện này sâu tràng diện đúng là lộ ra có chút thương cảm, có thể khiến người mắt trợn tròn sự tình lại đột nhiên ở giữa phát sinh. Lãnh Hoa Ngưng hư nhược thanh âm vang lên, còn nói ngươi không thích ta, khóc lâu như vậy còn không nguyện ý rời đi. Chương 249, không có nói sai. Lãnh Hoa Ngưng con mắt chậm rãi mở ra, cùng nhìn mình chằm chằm Nhược Thiên Ca cùng nhìn nhau. Bất thình lình một màn Nhược Thiên Ca là không ngờ tới, cho nên lập tức liền bị giật nảy mình, dưới thân thể ý thức hướng về sau ngửa đi. Lúc này Lãnh Hoa Ngưng lại là đưa ra một cái tay bắt lấy cánh tay của hắn, Nhược Thiên Ca cái này thân hình vừa đứng vững, ngươi thế nào không chết? Nhược Thiên Ca quất mở Lãnh Hoa Ngưng tay, khó hiểu nói: "Ngươi rất hy vọng ta chết là a?" Lãnh Hoa Ngưng trong lúc nhất thời có chút thương tâm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, giật mình nói: "Kỳ thật ngươi đối kháng cái kia con mãng xà căn bản liền sẽ không hao tổn tận sinh mệnh của mình đúng không?" Nhược Thiên Ca liền biết, Lãnh Hoa Ngưng làm sao lại vì phục sinh hắn mà cam tâm tình nguyện hiến ra sinh mệnh của mình đâu. Mình chẳng qua là một cái có thể thay thế người đều thôi, Lãnh Hoa Ngưng như thế nào vì hắn làm đến mức độ như thế? Nhược Thiên Ca lập tức đã cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai hết thảy đều là hắn tự mình đa tình. Bất quá dạng này cũng tốt. Như vậy hắn rời đi Lãnh Hoa Ngưng thì càng không dùng cái gì gánh nặng trong lòng. Có thể Lãnh Hoa Ngưng trả lời lại làm cho người có chút ra ngoài ý định, không phải. Khi đó ta tại dưới tình huống đó đích thật là sẽ chết. Chỉ bất quá không biết vì cái gì ta hiện tại lại có thể mở mắt. A Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng đối với câu nói này lại là không có chút nào tin tưởng. Thay lời khác tới nói hắn căn bản cũng không muốn đi tin tưởng. Ngươi không tin ta đúng không? Nhìn xem trên mặt còn kém viết ta không tin Nhược Thiên Ca, Lãnh Hoa Ngưng lập tức cũng có chút không biết nên nói cái gì. Ta tin a. Làm sao không tin ngươi đây, ngươi cũng sẽ không gặp ta. Nhược Thiên Ca nói ra. Ngươi rõ ràng liền là không tin. Lãnh Hoa Ngưng lập tức cũng có chút gấp. Nàng muốn không minh bạch mình nguyện vì Nhược Thiên Ca đánh đổi mạng sống, nhưng đối phương lại ngay cả tín nhiệm cũng không chịu cho mình. Cái này khiến lòng của nàng đều bị thương thấu. Ha ha. Nhược Thiên Ca lại là cười, ta có nói qua không tin sao. Chỉ là chính ngươi dạng này cảm thấy thôi. Ngươi. Lãnh Hoa Ngưng nửa ngày nói không ra lời, túi đầu xuống, cảm thấy mười phần ủy khuất. Nhìn đối phương bộ dáng này, Nhược Thiên Ca càng thêm kiên định mình ý nghĩ trong lòng. Tốt, đã như vậy vậy ta liền rời đi. Nhược Thiên Ca xoay thân thể lại, liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện thế là lại quay đầu lại bổ sung một câu, trên đất luân hồi thời bản nhớ kỹ thu hồi đến. Còn có, mình cũng nhanh lên rời đi đi, người nơi này cũng là vì luân hồi thời bản mà đến, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi nên hiểu. Lưu lại câu nói này sau Nhược Thiên Ca liền hướng phía thạch thất đi ra ngoài. Khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lần này Lãnh Hoa Ngưng lại là không tiếp tục ngăn cản hắn. Bởi vì lúc này Lãnh Hoa Ngưng đều đã có chút không biết làm sao. Nàng vì phục sinh Nhược Thiên Ca có thể cam tâm tình nguyện giao ra tính mạng của mình. Với lại không chỉ một lần hèn mọn xin Nhược Thiên Ca không nên rời đi mình. Có thể Nhược Thiên Ca nhưng như cũng là rời đi nàng, thậm chí ngay cả cơ sở nhất tín nhiệm cũng không nguyện ý cho. Chỉ bất quá tại Nhược Thiên Ca đi ra hang động trong quá trình, nhưng trong lòng vang lên thanh u mãng thanh âm, cái cô nương này tựa hồ cũng không hề nói dối. Nhược Thiên Ca bước chân dừng một chút, thầm nghĩ, có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Thanh u mãng giải thích nói, các ngươi thân ở mảnh không gian này tựa hồ cũng không phải là hiện thực thế giới. A. Nghe cái này rơi vào trong sương mù một câu, Nhược Thiên Ca lập tức càng thêm không hiểu. Thanh u mãng cũng không có trước tiên đáp lời, mà là qua thời gian mấy hơi thở mới mở miệng, ngươi còn nhớ rõ mình tại chỗ kia tòa thành thời điểm, nhảy xuống nước áo hậu thân thể chuyển đến cảm giác sao? Ân, nhớ kỹ. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, cẩn thận nghĩ một lát, liền là đầu rất choáng, tới gần tử vong cảm giác. Có thể ngươi bây giờ đã chết rồi sao? Thanh U mắng hỏi. Nói nhảm, nếu như ta chết rồi, lúc đó đang cùng ngươi nói chuyện chẳng phải là quỷ? Nhược Thiên Ca liếc mắt. Có thể là a. Vậy ta liền hủ chết ngươi. Khụ khụ, trở về chính đề. Cho nên nói khi đó ngươi cũng chưa chết, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, sau đó lầm cho là mình đã chết. Thanh U mãng phân tích nói. Ân, cái này không cần ngươi nói ta biết. Vậy ngươi biết ta vì cái gì hoài nghi ngươi bây giờ cũng không phải là thân ở thế giới hiện thực sao? Thanh U mãng cười lạnh. Nhược Thiên Ca. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng hắn lần này là thật không nghĩ tới. Thanh U mãng trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nếu như vẹn vẹn muốn các ngươi thay đổi một cái địa điểm, vậy chỉ cần thiết lập một đạo truyền tống môn liền tốt, vừa lại không cần để cho các ngươi bất tỉnh đi. Các ngươi sở dĩ sẽ ngất đi, rất có thể là thần thức bị truyền tống đến di tích chủ nhân tạo dựng thần thức trong không gian, mà các ngươi nhận tổn thương cũng vẹn vẹn chỉ là thần thức bên trên, giống cái cô nương kia trên thân kỳ thật cũng không có bao nhiêu thương, chỉ là cưỡng ép phá vỡ lực lượng trong cơ thể dẫn đến thân thể không chịu nổi, hấp hối. Có thể trong hiện thực thân thể của nàng liền là đang ngủ say lấy, cũng không có làm ra cái gì cử động. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi đều muốn không hiểu chưa? Thanh U mãng câu nói sau cùng khinh miệt càng là lộ rõ trên mặt, hiển nhiên là Thanh U mãng cảm thấy Nhược Thiên Ca mười phần xuẩn, cho nên nhìn không hắn. Ngươi thật đúng là lợi hại. Nhược Thiên Ca nhìn như tại khen Thanh U mãng, có thể trong lời nói lại là tràn đầy không phục. Phải biết hắn nhưng là có được hệ thống học thiếu niên, nhiều thiếu cũng là có mình ngạo khí, đối với Thanh U mãng khinh thường ngựa khí tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Bất quá ta có một chút muốn không minh bạch, đã nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực, lại vì cái gì lộ ra chân thực như thế? Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời nghĩ đến cái này chỗ mấu chốt. Thanh U mãng nghe thấy lời này, toàn bộ kim sắc pho tượng đều run rẩy một cái, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia mãng xà. Tại sao không nói chuyện? Mắt thấy thật lâu đợi không được Thanh U mãng đáp lại, Nhược Thiên Ca nhịn không được hỏi thăm. Có lẽ từ một loại ý nghĩa khác đã nói, nơi này chính là hiện thực. Chỉ bất quá các ngươi đợi ở chỗ này mặt vẹn vẹn chỉ là thần thức thôi. Thanh U mãng cái kia có chút xa xút thanh âm vang lên. Nhược Thiên Ca tiêu hóa một cái trong lời nói tin tức, rất nhanh liền nghe minh bạch. Hắn chính là muốn nói cái gì Thanh U mãng cái kia lãnh đạm thanh âm nói lên, ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Nếu như còn có chút lương tâm vậy liền nhanh điểm đối cái kia xuẩn cô nương nói cái gì đi, mà không phải tại cái này cùng ta nói nhảm. Thanh U mãng đã nói ra một câu nói như vậy, cái kia hẳn là thông qua luân hồi thời bản bảy biện ra quá khứ ký ức, hiểu rõ đến Nhược Thiên Ca cùng Lãnh Hoa Ngưng trong cuộc đời tình cảm đại khái đi qua. Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời cảm thấy có chút oan uổng. Con rắn này là hoàn toàn không biết hắn hôm nay đã là sống lại một đời a. Bất quá Nhược Thiên Ca cũng không có làm nhiều giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, chỉ cần không phải chú ý người hiểu lầm, hắn đều là xưa nay không để trong lòng. Chương 250, nàng là ai, đem suy nghĩ thu hồi đến thế giới hiện thực bên trong. Không đợi Nhược Thiên Ca hướng Lãnh Hoa Ngưng nhìn lại đột nhiên nhớ tới một cái đặc biệt chỗ mấu chốt. Cái kia chính là tại cái này nhiều ngày như vậy thời gian bên trong, hắn tựa hồ đều chưa từng gặp qua Cố Khương Nghiệm thân ảnh. Cũng không phải là tựa hồ, liền là chưa từng nhìn thấy. Nàng sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Nhược Thiên Ca lập tức liền có chút nóng nảy. Đây chính là lao đầu dặn đi dặn lại muốn hắn chiếu cố tốt người a. Với lại thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Nhược Thiên Ca phát hiện kỳ thật Cố Khương Nghiệm tính cách cũng không xấu, chẳng qua là quá kiêu ngạo làm cho người cảm thấy khó chịu thôi. Bất quá làm Nhược Thiên Ca cân nhắc đến nơi đây là thần thức không gian về sau, lại là yên tâm. Mặc dù Cố Khương Nghiệm cực kỳ cải bắp, nhưng là ở chỗ này vô luận bị đánh chết bao nhiêu lần cũng sẽ không chân chính chết mất, đều sẽ cùng loại với Lãnh Hoa Ngưng như thế phục sinh. Nhược Thiên Ca cũng là triệt để yên tâm lại, đem ánh mắt rơi vào Lãnh Hoa Ngưng trên thân. Nàng lúc này cũng tại nhìn mình cằm chằm, trên mặt bên trong tràn đầy ủy khuất cùng thất vọng. Lãnh Hoa Ngưng tại phát hiện Nhược Thiên Ca nhìn mình cằm chằm về sau, lập tức liền không nhịn được hít mũi một cái. "Tốt ta, ta thừa nhận là ta oan của ngươi." Nhược Thiên Ca nói ra. Nghe nói như thế, Lãnh Hoa Ngưng rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lên. "Ô ô ô." Nhược Thiên Ca cũng không có để ý tới nàng thúc thích, mà là tự mình nói ra, nơi này là một chỗ thần thức không gian, chỉ chẳng qua hiện nay còn không biết đi ra biện pháp. Có thể Lãnh Hoa Ngưng căn bản cũng không có nghe vào, tự mình khóc. Nàng căn bản cũng không quan tâm nơi này là nơi nào, nàng chỉ để ý Nhược Thiên Ca trong lòng là như thế nào đối đãi nàng. Nhược Thiên Ca cũng không biết nên nói những gì. Nói thật trên người mình có như vậy một đầu tình cảm phức tạp dây, cũng thuộc về thực là người tiên, chính hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này, không biết nên xử lý như thế nào. Có thể còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, đại não lại là truyền đến một trận choáng váng cảm giác. Sau đó, Nhược Thiên Ca cả người đều hôn mê bất tỉnh. Lại một lần nữa khi mở mắt ra, phát giác trước mặt là vô tận thủy vực. Vô ý thức liền liên tưởng đến ban đầu nhảy vào đi cái kia ao. Mình đây là trở về. Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm, khi thấy cách đó không xa cái kia từng nói chuyện cùng chính mình nam từ lúc, liền xác định mình là thật trở về. Nhược Thiên Ca lại nhìn chung quanh dưới, rất nhanh đã tìm được Cố Khương Nghiệm thân ảnh. Nàng lúc này cả người đều co do thân thể, run lẩy bẩy. Nhược Thiên Ca bơi đến trước mặt của nàng, vừa định hỏi chút gì lại phát hiện thân thể của nàng bỗng nhiên đã run một cái. Tựa hồ là bị mình hù dọa. Nhìn xem nhắm chặt hai mắt Cố Khương Nghiệm, Nhược Thiên Ca mở miệng nói, "Đừng sợ, xem cho rõ ta là ai." Nghe đạo này quen thuộc tiện tiện thanh âm, Cố Khương Nghiệm hầu nghi mở mắt. Khi thấy người trước mắt là Thiên Tâm lúc, rốt cục bụng mặt không kềm được khóc lên. "Ô ô ô, ngươi biết không, ta là một cái rất giấc mơ kỳ quái." Nhược Thiên Ca vốn là muốn cùng với nàng giải thích rõ ràng, bất quá khi thấy nàng bộ này khẩn trương sợ hãi dáng vẻ về sau, liền thu hồi muốn giải thích tâm tư. Hắn ngược lại là thật tò mò, có thể làm cho cao lãnh ngạo kiểu Cố đại tiểu thư lộ ra như vậy sợ hãi dáng vẻ, đến tột cùng là như thế nào một giấc mộng, kiệt kiệt kiệt. "Ta nghe, nói ra để cho ta vui vẻ vui vẻ." "Không đúng, là nói ra vương lòng một chút một cái thân tâm của chính mình." Nhược Thiên Ca nói đến một nửa đổi giọng. Cố Khương Nghiệm lật ra một cái liếc mắt, không có ý tốt. Bất quá nàng vẫn như cũng là lựa chọn nói ra, chuẩn xác điểm tới nói cũng không phải là ngộng. bởi vì đó là 10 phần chân thực. Nhảy đến trong nước sau ta liền trực tiếp hôn mê, tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện mình thân ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên. Thuyền hải tặc. Nghe đến đó Nhược Thiên Ca nháy nháy mắt, Cố Khương Nghiệm kinh lịch làm sao lại cùng hắn như thế tương tự đâu?
Đúng, thuyền hải tặc.
Cố Khương Nghiệm gật đầu một cái, lại tiếp tục mở miệng nói, sau khi tỉnh lại ta liền phát hiện mình bị cột vào một chỗ trên mặt có gỗ, sau đó cái kia mấy hải tặc muốn đối ta đi chuyện bất chính. Ngay lúc này Nhược Thiên Ca đánh gãy Cố Khương Nghiệm, ý của ngươi là ngươi thất thân. Cố Khương Nghiệm nói mình làm một cái ác mộng, Nhược Thiên Ca có thể nghĩ tới cũng chỉ có chút này. Cố Khương Nghiệm lập tức cũng có chút im lặng, ngươi mới thất thân đâu, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Vậy ngươi tại sao phải nói mình làm một cái ác mộng? Sau đó ta rất nhẹ nhàng liền đem dây thừng cho tránh thoát, đem cái kia mấy hải tặc đều hoàn toàn cho giết chết. Cố Khương Nghiệm nghĩ, trên mặt hiện ra một vòng hoảng sợ, lại nói, tiếp xuống chân chính kinh khủng địa phương liền đến. Ta nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm tới phụ cận lục địa, sau đó dò nghe tình huống nơi này. Thế là ta liền bay khỏi thuyền hải tặc, hướng về một phương hướng bay thẳng đến đi lấy. Thế nhưng, ta một mặt phi hành mấy ngày đều không nhìn thấy bất kỳ lục địa, thậm chí là ngay cả một mảnh hòn đảo đều không có. Nhược Thiên Ca nghe đến đó xem như nghe minh bạch. Cố Khương Nghiệm một mình thân ở một nơi xa lạ, vốn là mang theo lấy cảm giác bất an. Liên tiếp lặp lại mấy ngày phi hành, lại chậm chạp không nhìn thấy mục đích, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an, theo thời gian trôi qua càng ngày càng kiềm chế, loại tình huống này một người không muốn sụp đổ đều rất khó. Nói đơn giản một chút, loại cảm giác này liền giống như một thân một mình trong bóng đêm tiến lên, đi thẳng không đến cuối cùng, cảm giác tuyệt vọng. Cố Khương Nghiệm càng nói càng hăng say, còn muốn nói tiếp, Nhược Thiên Ca lại là trực tiếp đánh gãy nàng, im miệng. Cố Khương Nghiệm, tốt tốt tốt, về sau ta cũng không tiếp tục giảng sự tình cho ngươi nghe. Lúc này Cố Khương Nghiệm rõ ràng là có chút sinh khí, có thể Nhược Thiên Ca không có thời gian phản ứng nàng, dứt khoát trực tiếp vòng qua thân thể của nàng, tại trong thủy vực du động lên. Rất nhanh đã tìm được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhược Thiên Ca đi vào Lãnh Hoa Ngưng trước mặt. Lúc này đối phương co do thân thể, cúi đầu, giống như nghĩ đến sự tình. Bất quá có thể xác định chính là đối phương đúng là còn sống. Nhược Thiên Ca an lòng không thiếu. Lãnh Hoa Ngưng tựa hồ là phát giác được có người đang nhìn mình, đem đầu nâng lên, khi thấy Nhược Thiên Ca sau hơi có chút ngây người. Trang diện trong lúc nhất thời có chút bình tĩnh, có thể nghe thấy nước hồ lưu động tiếng vang. Nhược Thiên Ca không biết nên nói cái gì, thế là liền nói một câu, chỉ cần ngươi không chết liền tốt. Ngươi có thể cưới ta sao? Nhược Thiên Ca. Không thể. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn tại hận ta sao? Vấn đề này ngươi còn muốn hỏi bao nhiêu lần? Nhược Thiên Ca thở dài. Hỏi ngươi chân chính thông cảm ta mới thôi. Nói thật cho ngươi biết ta. Kỳ thật ta đã hữu tâm ý người. Lãnh Hoa Ngưng thân thể run rẩy, bất quá vẫn là cưỡng chế cảm giác khó chịu, cái này sẽ không phải là ngươi không muốn cưới ta. Cho nên cố ý gạt ta a. Ha ha, ngươi muốn tin hay không? Lúc này Lãnh Hoa Ngưng rốt cục có chút gấp, nàng là ai? Chương 251, ta là tâm ý của ngươi người. Chính là nàng. Nhược Thiên Ca ngón tay hướng một cái phương hướng. Lãnh Hoa Ngưng hướng phía đó nhìn sang, phát hiện là một người nam tử. Mà người này chính là lúc trước cùng Nhược Thiên từng có nói chuyện với nhau nam tử. Ta. Nam tử kia dương há mồm đi, không thể tin nhìn xem Nhược Thiên Ca, anh em, không đến mức a. Ta cũng chỉ là giúp ngươi một cái râu ria chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết liền bởi vậy yêu ta đi. Huống chi ta vẫn là nam. Hán. Lãnh Hoa Ngưng cũng là sắc mặt quái dị nhìn xem Nhược Thiên Ca. Nếu như đối phương là có cái gì đam mê tốt, cái kia nàng liền có thể lý giải Nhược Thiên Ca vì cái gì không nguyện ý cưới nàng. Bất quá coi như thế trong nội tâm nàng vẫn như cũng là rất thương tâm, bởi vì nàng một mực tin tưởng, chân chính yêu là có thể chống đỡ muôn vàn khó khăn. Nhược Thiên Ca bởi vì Long Dương chuyện tốt mà từ bỏ nàng, cái này chỉ có thể nói rõ Nhược Thiên Ca thật sự không yêu nàng. Nhược Thiên Ca lắc lắc đầu, giải thích nói, không phải hắn, là phía sau hắn vị kia. Nam tử nghe thấy lời này lập tức liền thở dài một hơi, đem thân hình cho rời đến một bên. Lãnh Hoa Ngưng lúc này mới phát hiện, nam tử sau lưng có một nữ tử, mà nữ tử này chính là Cố Khương Nghiệm. Ta. Cố Khương Nghiệm nháy nháy mắt, trên mặt tràn ngập cùng trước đó nam tử như thế không thể tin. Không phải anh em, ta làm sao lại trở thành tâm ý của ngươi người? Trước ngươi không phải mỗi ngày chú lấy ta chết mà. Cố Khương Nghiệm mắt trợn tròn nhìn xem Thiên Tầm, chính là muốn mở miệng hỏi thăm đối phương đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền thấy Thiên Tầm tại hướng nàng nháy mắt ra hiệu, lập tức liền đã ngừng lại lời ra đến khỏe miệng. Cố Khương Nghiệm vốn đang là không có nhìn minh bạch, bất quá làm Thiên Tầm nói một câu nói như vậy về sau, nàng chính là minh bạch Thiên Tầm nháy mắt ra hiệu ý tứ. Tên của nàng gọi là Cố Khương Nghiệm. Ta gọi nàng Khương Nghiệm, chúng ta cùng một chỗ một đoạn rất thời gian dài, lẫn nhau ở giữa đều tại đối phương sinh ra ái mộ chi tình. Ngươi nói với a? Khương Nghiệm. Sau khi nói xong, Nhược Thiên Ca đầu chuyển hướng Cố Khương Nghiệm vị trí, hướng nàng tiếp tục nháy mắt ra hiệu. Cố Khương Nghiệm cả người đều mở bức. Thiên Tầm bình thường gọi nàng là ngay cả cái danh tự đều không có, nếu không phải là gọi nàng tên đầy đủ, làm sao tại đối phương trong miệng liền trở nên thân thiết như vậy? Bất quá mở bức về mở bức, nhưng Cố Khương Nghiệm cũng không đốc, rất nhanh liền minh bạch Thiên Tầm là muốn cho nàng phối hợp với diễn kịch. Đối với gia hỏa này yêu cầu nàng là không muốn dựa theo đi làm, dù sao trước đó như vậy khi dễ nàng. Chỉ bất quá suy tính một hồi chẳng biết tại sao nàng nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đúng, không sai, ta là cùng Thiên Tầm. Tìm nhận biết rất lâu. Cố Khương Nghiệm nhẹ gật đầu. Mặc dù đối với Cố Khương Nghiệm chịu đem thả xuống thành kiến phối hợp mình, Nhược Thiên Ca cảm thấy có chút cảm động, bất quá hắn cũng cảm thấy có chút im lặng. Đại tỷ a, lời của ngươi nói có phải hay không có chút quá cứng ngắt lại? Sợ nàng nghe không hiểu đúng không? Chỉ bất quá Nhược Thiên Ca rõ ràng là quá lo lắng, lúc này Lãnh Hoa Ngưng bởi vì trong lòng tràn đầy nôn nóng tâm tình bất an, đại não căn bản cũng không ủng hộ nàng thông qua Cố Khương Nghiệm mỗi tiếng nói cử động, phân biệt ra được chuyện này chân thực tính. Cho nên làm Cố Khương Nghiệm câu nói này rơi xuống không bao lâu, Lãnh Hoa Ngưng chính là tin. Nhìn xem trong mắt tràn đầy ngậm lấy đối lẫn nhau tình ý Nhược Thiên Ca cùng Cố Khương Nghiệm. Lãnh Hoa Ngưng khóc, bao nhiêu lúc? Nàng cùng Nhược Tiên ca cũng là như vậy, nhưng hôm nay đã là vật là người không phải. Trong mắt nàng đối Nhược Tiên ca tình ý y nguyên tồn tại, với lại so dị vãng không biết thâm trầm nhiều thiếu, không biết đến một cái cỡ nào trình độ kinh khủng. Nhược Tiên ca trong mắt tình ý cũng y nguyên tồn tại, lại cũng không là đối với nàng, hơn nữa còn là ngay trước một cái yêu hắn yêu đến thực chất bên trong người đến biểu lộ ra phần tình cảm này. Lãnh Hoa Ngưng cứ như vậy nhìn chằm chằm giống như một đôi thần tiên quý nữ, trong mắt tràn đầy thâm tình Nhược Tiên ca cùng Cố Khương Nghiệm. Trong nháy mắt trong lòng tuân hướng lấy một cỗ bi thương cảm giác. Cuối cùng, Lãnh Hoa Ngưng lựa chọn vẫn là bỏ mặc Nhược Tiên ca rời đi. Chỉ bất quá nàng cũng không có muốn luân hồi thời bàn. Dựa theo nàng lời mà nói, nàng hết thảy đều là thuộc về Nhược Tiên ca. Lời này nghe Nhược Tiên ca nhiều thiếu cũng là có chút xấu hổ. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Một là bởi vì là căn bản cự không dứt được, nếu như không thu vậy liền không cho rời đi. Bịt diễn còn rất giống, lại còn thật đem nàng lừa gạt. Trở về Cố gia trên đường, hệ thống cho Nhược Tiên ca đánh giá là như vậy. Mà Thanh Du Mãng liền rất là khác biệt, đối với Nhược Tiên ca hành vi cảm thấy 10 phần chán ghét. Cái thứ không biết xấu hổ, không ngờ là như thế tuyệt tình, còn có thể yên tâm thoải mái nhận lấy nàng dùng tính mệnh đổi lấy đồ vật. Thanh Du Mãng thanh âm bên trong mang theo không chút nào che giấu chán ghét băng lãnh. Nàng là còn phải dựa vào Nhược Tiên ca đến đem nàng từ trong phong ấn giải cứu ra, nhưng lại còn dám dạng này đắc tội Nhược Tiên ca, đủ để thấy nàng là đến cỡ nào tức giận. Nhược Tiên ca nghe thấy lời này cũng không giận, cười cười, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái tính tình bên trong rắn. Bất quá ngươi nói đúng, ta xác thực không phải là một món đồ. Tại trở về Cố gia trong quá trình, một bên Cố Khương Nghiệm từng có hướng Nhược Tiên ca hỏi thăm, ngươi cùng nữ tử kia là quan hệ như thế nào? Tại sao phải ta và ngươi diễn kịch? Chẳng lẽ là trước ngươi tình nhân? Dù sao Nhược Tiên ca yêu cầu Cố Khương Nghiệm diễn kịch, nàng muốn biết cái này phía sau nguyên nhân cũng là cực kỳ bình thường. Nhược Tiên ca xa vào đến trầm tư, bởi vì hắn cùng Lãnh Hoa Ngưng quan hệ thật sự là quá mức phức tạp, Nhược Tiên ca cũng không định đem chân chính qua hết nói ra, mà là biên tạo một cái giản dị cố sự. Nhược Tiên ca cùng Lãnh Hoa Ngưng vốn là sư tỷ cùng sư đệ quan hệ, vốn là ái mộ lẫn nhau, bất quá sư tỷ đối sư đệ làm một chút để hắn chuyện thương tâm, sư đệ bởi vậy tâm chết. Về sau sư tỷ ý thức được sai lầm của mình hối hận không kịp, không chịu từ bỏ, làm sư đệ lại không nghĩ tha thứ cho nàng, cho nên mới có sự tình hôm nay. Phi, cặn bã. Đối với cái này, Thanh Du Mãng cảm thấy 10 phần khinh thường, ngươi làm sao không đem nàng bỏ qua tính mệnh tới cứu chuyện của ngươi cũng cho nói ra? Đã không yêu, lại vì sao nhận lấy khối kia lúc bàn? Nhược Tiên ca, nói thật, trong lòng của hắn rất khổ. Không sai lầm sẽ liền hiểu lầm đi, hắn cũng lười đi giải thích. Nhược Tiên ca cũng sẽ không bởi vì chuyện như vậy mà ghi hận trong lòng, vẫn như cũng là sẽ thực hiện phá giải Thanh Du Mãng phong ấn hứa hẹn. Bất kể nói thế nào, có thể có được luân hồi thời bản Thanh Du Mãng vẫn là giúp thật lớn bận điệu. Trở lại Cố gia về sau, thời gian liền xa vào đến một trận trong bình tĩnh. Tiếp tục gần thời gian nửa năm, Nhược Tiên ca đều là tại ngày qua ngày tu luyện, thỉnh thoảng sẽ cùng Cố Khương Nghiệm thảo luận một chút chuyện thú vị, tại trong quá trình này song phương đều cảm giác đến tính tình của đối phương kỳ thật cũng không tệ lắm, quan hệ liền không có mới đầu như vậy cứng ngắc lại. Đương nhiên, tại trong quá trình này Nhược Tiên ca vẫn là sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Diệp Khuynh Tuyết, Lãnh Hoa Ngưng cùng Mộ Văn Uyên. Dù sao đây đều là nàng sinh mệnh người trọng yếu, nhưng lại tại Nhược Tiên ca cho rằng thời gian cứ như vậy bình tĩnh tiếp tục kéo dài thời điểm. Một cái bạch y nữ tử đến lại là phá vỡ cái này hoàn toàn yên tĩnh. Chương 252, muốn mắng người thái thượng tôn giả. Ngày này, Nhược Tiên ca cùng Cố Khương Nghiệm tại cái đỉnh nhỏ bên trong đàm tiếu chính hoan lấy, đỉnh trên cầu thang lại là xuất hiện một đạo thân mang bạch y liễu nữ tử thân ảnh. Người là ai? Nhược Tiên ca cảnh giác nhìn về phía nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử trên người có hồng mông chỗ che lấp, chỉ có thể nhìn thấy trên người nàng đại khái mặc lại nhìn không rõ ràng chân dung. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Nữ tử thanh âm 10 phần nhẹ lạnh. Thanh âm bên trong lại trong mơ hồ mang theo vài tia đại đạo uy áp. Mà muốn gần sát đại nói sao nói cũng phải chân chính đến tổ cảnh chi địa, đủ để thấy trên người nàng thực lực là kinh khủng cỡ nào. Nhược Tiên ca có thể cảm giác được, nữ nhân này thực lực tuyệt đối là muốn so thái thượng lao đầu còn kinh khủng hơn, thậm chí nói hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Cái này lập tức liền bỏ đi hắn muốn dao động người suy nghĩ. Coi như đem thái thượng tôn giả kêu đến cũng không thể ổn định lại cục diện, thậm chí rất có thể bởi vậy chọc giận nữ nhân này, đến lúc đó nhịn không được không cẩn thận đem hắn làm thịt sẽ không tốt. Nhược Tiên ca làm việc vẫn là đặc biệt cẩn thận chặt chẽ. Vị tiền bối này, không biết ngài chuyến này có gì muốn làm? Vạn bối nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa. Nhược Tiên ca thái độ từ cảnh giác biến thành cung kính, chủ đánh một cái từ tâm. Một bên Cố Khương Nghiệm đem một màn này thu hết vào mắt, nhếch miệng, không có tiền đồ. Nàng đối với Nhược Tiên ca hành vi là 10 phần trơ trẽn. Trước mặt nữ nhân này rất rõ ràng liền là kẻ đến không thiện, mà hắn vẫn còn muốn làm ra một bộ bồi tiếu bộ dáng, cái này khiến Cố Khương Nghiệm cảm giác Nhược Tiên ca liền là cái hèn nhát. Nàng lúc này liền chống lạnh, nhìn xem bạch y nữ tử lớn tiếng nói ra, "Uy, nhìn ngươi khí thế bất phàm, hẳn là nơi nào đó thánh nữ tiên tử một loại a, nhưng ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nhưng ngươi phải biết, nơi này là ta Cố gia, cũng không phải là ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Đã tới thái độ vậy thì phải cho ta thả cung kính một điểm, phân rõ ràng ai là chủ, ai là khách." Nhược Tiên ca lập tức liền trợn tròn mắt. Cái này ngu xuẩn như thế không có nhãn lực tình sao? Nhìn không ra nữ nhân này đặc biệt có thực lực. Khi hắn kịp phản ứng về sau liền vội vàng bưng kín Cố Khương miệng, miễn cho nàng nói tiếp. Không có cách, cái thế giới này cường giả vi tôn, giảng đạo lý điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cùng đối phương ngang nhau hoặc là so với đối phương mạnh thực lực, bây giờ cũng chỉ có thể sợ một điểm. Thiên Tầm, ngươi tên hỗn đản mau buông ta ra. Bởi vì bị bịt miệng lại, Cố Khương Nghiệm nói chuyện đều có chút ấp úng nghe không rõ ràng. Nhược Tiên ca cũng không để ý tới Cố Khương Nghiệm, mà là chuyển qua đầu nhìn về phía Bạch Tỷ nữ tử, "Tiền bối ngài đại nhân có đại lượng, nàng người này tính tình một mực cứ như vậy, ngài tuyệt đối không nên cùng với nàng so đo nha." Bạch y nữ tử lắc lắc đầu, thanh âm trở nên ôn hòa một chút, tại không có bất kỳ cái gì cho phép tình huống dưới đi vào các ngươi nơi này, cũng đúng là bản tôn đường đột. Bản tôn cũng không làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi cho mượn một vật cho ta, ta liền có thể rời đi. Nhược Thiên Ca cũng không có gấp đáp ứng, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Giống đối phương loại này cấp bậc cường giả, có thể coi trọng khẳng định là không như bình thường chi vật. Bất quá ngoại trừ đáp ứng bên ngoài tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Tiền bối ngài cứ mở miệng, chỉ cần vãn bối có tất nhiên hai tay giơ lên. Tốt. Bạch y nữ tử điểm nhẹ đầu, nhẹ lạnh thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Vậy liền đem luân hồi thời bản giao ra a. Nhược Thiên Ca xa vào đến trong trầm mặc, không ngờ rằng đối phương là vì luân hồi thời bản mà đến. Chỗ mấu chốt nhất là, trong tay hắn có luân hồi thời bản sự tình chỉ nói cho qua Thái Thượng Tôn giả a, không có khả năng có những người còn lại sẽ biết. Cho nên nữ nhân này là làm sao mà biết được đâu? Khẳng định là đối phương đang gần mình. Vừa nghĩ như thế, Nhược Thiên Ca chính là làm ra một bộ không hiểu bộ dáng, luân hồi thời bản là cái gì? Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, đem luân hồi thời bản giao ra. Mà đi nữ tử thanh âm bên trong chỉ còn lại vô tận băng lãnh. Nhược Thiên Ca có thể cảm thụ được, bởi vì nữ nhân này khiến không khí chung quanh đều trở nên lạnh không thiếu. Ta thật, có thể không đợi Nhược Thiên Ca nói xong, một thanh băng lạnh đến cực điểm băng kiếm liền nằm ngang ở trên cổ của hắn. Nhược Thiên Ca nuốt ngụm nước bọt, nhìn lên trước mặt vẫn như cũ thấy không rõ dung mạo bạch y nữ tử, nhưng có thể cảm nhận được nàng lúc này sắc mặt tuyệt đối là vô cùng băng lãnh. Nhược Thiên Ca biết, nếu như mình lại nói bất kỳ một cái nào chứ không mạng nhỏ tuyệt đối liền sẽ khó giữ được. Thế là liền từ linh giới bên trong móc ra luân hồi thời bản, cung kính hai tay đưa lên, tiền bối, ngài muốn đồ vật chính là cái này. Bạch y nữ tử đem luân hồi thời bản thu hồi, ngữ khí trở nên hòa hoãn mấy phần. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đem nó trả lại cho ngươi. Không cần không cần. Nhược Thiên Ca lắc lắc đầu, sau đó trên mặt hiện ra một vòng kính nể thần sắc, có thể vì tiền bối dâng lên một tia sức mọn, là vạn bối tam sinh hữu hạnh, cửu thế để dành tới phúc phận. Cho nên đồ vật tiền bối mình giữ lại liền tốt, dạng này ta sẽ rất vui vẻ. Bạch y nữ tử nghe thấy lời này lại có chút im lặng. Trong lòng ngươi sợ không phải nghĩ đến như thế nào đem ta đánh chết 10.000 loại phương thức đi, còn vui vẻ đâu? Làm ta là trẻ con sao? Bất quá bạch y nữ tử cũng không có so đo nhiều như vậy, dù sao coi như đổi lại là nàng gặp được loại này cường đạo hành vi, cũng là sẽ sinh khí. Bản tôn liền rời đi, qua một đoạn thời gian lại tới tìm ngươi. Lưu lại câu nói này sau bạch y nữ tử thân thể chính là chậm rãi trở thành nhạt cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhược Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới giải khai Cố Khương Niệm cấm chế trên người. Lúc này Cố Khương Niệm mới lấy mở miệng nói chuyện, lập tức liền lạnh xuống khuôn mặt, ngươi là ngu xuẩn sao? Người khác thái độ này, ngươi còn đuổi theo đem nàng muốn đồ vật giao ra. Nhược Thiên Ca thở dài, ngươi đừng nói nữa. Giao ra luân hồi thời bàn bực này chỉ bảo đau lòng nhất vẫn là chính ta. Nhưng là không có cách, nếu như không giao ra hai chúng ta mạng nhỏ đều phải không có. Nghe nói như thế Cố Khương Niệm lại là cười, xách chặt lưỡi, Thiên Tầm a Thiên Tầm, ở chung lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế sợ chết một người. Cần phải như thế sợ sao? Gia gia của ta ở chỗ này, nếu như tên hôn đảng kia dám ra tay với ngươi lời nói, gia gia tuyệt đối sẽ một quyền đưa nàng cho đánh bay. Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút im lặng, ngươi thật đúng là gia gia ngươi tốt tôn nữ đâu. Nữ nhân này thực lực so gia gia ngươi mạnh không chỉ một sao nửa điểm, coi như thật muốn làm đỡ vậy cũng sẽ chỉ là gia gia ngươi bị một quyền đánh bay. Ngươi nói vậy? Nghe nói như thế Cố Khương Niệm lập tức liền gấp. Ta có phải hay không nói hiệu nói vượng? Vậy liền đem chuyện này nói cho lão đầu, để hắn đến tự mình định và ta. Về sau Nhược Thiên Ca cùng Cố Khương Niệm chính là đi tìm Thái Thượng Tôn giả. Thông qua một loạt miêu tả, Thái Thượng Tôn giả nói cho Nhược Thiên Ca nữ tử này tên là Hy Nguyệt, là băng linh chi chủ. Đồng thời Thái Thượng Tôn giả còn nói cho hắn, Hy Nguyệt thực lực mạnh hoàn toàn chính xác một quyền liền có thể bắt hắn cho đánh bay. Mà cũng là bởi vì Nhược Thiên Ca quả quyết, miễn đi hắn rơi xuống bị Hy Nguyệt tiên tử một quyền đánh thượng thiên kết quả bi thảm. Thái Thượng Tôn giả trọng điểm biểu dương Nhược Thiên Ca thức thời. Về sau một cái đoạn thời gian Cố gia đều lo lắng để phòng sinh hoạt, sợ ngày nào Hy Nguyệt lại đến tìm tới cửa. Dù sao bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng, Hy Nguyệt tới cửa thật là vì trả lại luân hồi thời bản. Có thể mặc dù bọn hắn vạn phần cầu nguyện, nhưng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hy Nguyệt tại một tháng sau vẫn là tìm tới cửa đến. Chỉ bất quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hy Nguyệt lần này tới cửa đích thật là quy thuận còn luân hồi thời bản, cũng không có mang theo một chút ác ý mục đích. Vì cái gì nói là không có mang theo ác ý mục đích đâu? Bởi vì nàng lần này đến đây ngoại trừ trả lại luân hồi thời bản bên ngoài, còn có một cái mục đích. Cái kia chính là thu Nhược Thiên Ca làm đồ đệ. Chương 253, dưa hái xanh không ngọt. Cố ra một chỗ trong sân. Thái Thượng Tôn giả một mặt tâm trầm. Lúc đầu hắn là đang dạy lấy bảo bối của mình Đồ Nhi một chút công pháp. Có thể Hy Nguyệt cái này khách không mời mà đến lại là đột nhiên xuất hiện, mặc dù trả lại luân hồi thời bản, nhưng là nói lời kinh người, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi cảm thấy thế nào? FIM, ở ngay trước mặt hắn đào góc tường, có phải hay không có chút quá lớn không cho hắn đường đường Thái Thượng Tôn giả mặt mũi? Thật có lỗi, ta đã nhận qua sư tôn. Nhược Thiên Ca cự tuyệt nói. Hy Nguyệt nhàn nhạt phủi Thái Thượng Tôn giả một chút, khinh thường nói, hắn thực lực quá yếu, không xứng làm ngươi sư tôn. Thái Thượng Tôn giả. Thái Thượng Tôn giả dưới cơn nóng giận vừa giận dưới. Bất quá vẫn là không có động thủ, trên mặt mang ý cười, cái này cũng không đại biểu hắn tính tốt, mà là bởi vì hắn đánh không lại Hy Nguyệt ta. Hai người bọn họ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nhược Thiên Ca lại là lại lắc lắc đầu, coi như hắn lại không dùng cũng là ta nhận định sư tôn, tiền bối vẫn là mời trở về đi. Hy Nguyệt không nói gì, mà là móc ra một thanh trường kiếm. Ách, kỳ thật cũng không phải là không thể được. Nhược Thiên Ca từ thầm nghĩ. Sau đó ánh mắt ấy náy nhìn về phía Thái Thượng Tôn giả. Thái Thượng Tôn giả lại là lắc lắc đầu, muốn tại con đường tu hành đi lâu dài, cái kia tất nhiên muốn không từ thủ đoạn. Đã từng ta cũng đổi qua mấy cái sư tôn. Chỉ cần ngươi trưởng thành sau khi thức dậy, đừng quên lão già ta liền tốt.
Nhược Thiên Ca nghe thấy lời này lập tức cũng có chút cảm động. Không nghĩ tới Thái Thượng Tôn giả căn bản cũng không có trách cứ hắn ý tứ, tựa hồ nói gần nói xa còn ủng hộ hắn. Như thế, vậy ngươi liền cùng ta rời đi thôi. Khi Nguyệt trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười hiền hòa, mặc dù thấy không rõ hình dạng, có thể lại có thể cảm giác được là nhu hòa. Nhược Thiên Ca không có gấp nói chuyện, mà là xoay người cho Thái Thượng Tôn giả dập đầu mấy cái, sau đó lúc này mới nhìn về phía Hy Nguyệt, một mặt quật cường nói ra, "Hừ, coi như ngươi có thể đạt được ta, cái kia cũng chỉ là thân thể của ta, mà không phải linh hồn." Hy Nguyệt lập tức liền bị câu này không biết xấu hổ lời nói cho chọc cười. Cường nín cười ý, trả lời, "Ta không quan tâm, bản tôn chỉ muốn lấy được thân thể của ngươi liền tốt. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi đi." Các loại. Nhược Thiên Ca tại Cố gia vẫn có một ít muốn hảo bằng hữu, trước khi đi vẫn phải cùng bọn hắn nói lời tạm biệt mới được. "Ân, ta chờ." Hy Nguyệt giống như là nhìn thấu Nhược Thiên Ca tâm tư, cũng không có cự tuyệt. Bất quá nói là muốn hảo bằng hữu, kỳ thật cũng chỉ có một, cái kia chính là Cố Khương Niệm, cái khác đều là chút mèo nước gặp nhau quan hệ, không quan trọng gì, không đi cũng được. Một chỗ trong thư phòng, biết được Thiên Tầm muốn rời khỏi, Cố Khương Niệm trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. "A, ngươi lập tức muốn đi?" Với lại nhất làm cho nàng cảm thấy rung động cũng không là sự tình này, mà là Hy Nguyệt muốn thu Thiên Tầm làm đồ đệ. "Ta làm không minh bạch vì cái gì Hy Nguyệt tôn giả sẽ coi trọng ngươi loại này tiện nhân." Cố Khương Niệm im lặng nói ra, đồng thời trong lòng là Thái Thượng Tôn giả cảm thấy đồng tình. Loại này bị ngay trước mặt vểnh lên góc tường tư vị nhất định mười phần không dễ chịu a. Nàng đã quyết định muốn một ngày không đi gây Thái Thượng Tôn giả không cao hứng. Không có quá nhiều phiến tình lời nói, chỉ là bàn giao một ít chuyện, chính là đơn giản cáo biệt. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, Nhược Thiên Ca liền trở về Hy Nguyệt trước mặt. Đối với cái này Hy Nguyệt cảm thấy có chút kinh ngạc, vốn cho rằng đối phương cái kia thâm tình tư thế muốn thời gian rất lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Nhược Thiên Ca lại cùng Thái Thượng Tôn giả nói một chút đạo lời nói khác, lúc này mới nhìn về phía Hy Nguyệt, "Tốt, ta có thể đi theo ngươi." Hy Nguyệt điểm nhẹ đầu, không nói thêm gì. Một giây sau Nhược Thiên Ca cũng cảm giác Hy Nguyệt thân thể dần dần trở nên trong suốt bắt đầu. Với lại hắn rất nhanh liền ngạc nhiên phát hiện, không chỉ là Hy Nguyệt thân thể trở nên trong suốt, liền ngay cả hắn thân thể của mình cũng là như thế. Rất nhanh Nhược Thiên Ca cũng cảm giác được trước mắt lóe lên, lấy lại tinh thần cảnh tượng trước mắt đã là phát sinh trời lật phủ dày đất biến hóa. Đập vào mi mắt là một chỗ từ trúc mộc dựng thành sân nhỏ. Sân giữa núi mà rơi, đỉnh núi trồng có cây trúc hoa cỏ cùng cây cối, có thao thao bất tuyệt thanh tuyển như ba búi tóc đen buông xuống. Trong sân còn trồng không ít rau quả, ở chỗ này có thể nghe nói chim chóc líu ríu ca hát cùng côn trùng kêu to. Nhược Thiên Ca rốt cục có thể chân chính cảm nhận được hái cúc đông ly dưới, khoan thai gặp Nam Sơn mong muốn biểu đạt ý cảnh. "Tiên bối, ngài xác định mình là tại tu tiên sao?" Nhược Thiên Ca mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Hy Nguyệt. Nếu như không biết còn tưởng rằng đối phương là đã ẩn cư nữa nha. Đối với cái này, Hy Nguyệt nhếch miệng mỉm cười, đại đạo đơn giản nhất, ai nói thân là tu tiên giả nhất định phải đến truy cầu vinh hoa danh dự. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là rất có cảm khái. Muốn tốt hơn gần sát đại đạo, cũng chính là muốn gần sát tại bình thường, cảm thụ cái kia không giống nhau tâm cảnh a. Làm cảnh giới đạt tới một cái 10 phần trình độ kinh khủng lúc, liền sẽ khó mà tiến tiến. Lúc này liền cần tĩnh hạ tâm, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tìm linh cảm. Có lẽ dạng này sẽ đối với tu vi có không đồng dạng cảm ngộ. Nhược Thiên Ca rốt cuộc biết Thái Thượng Tôn giả vì cái gì uống một chiếc muốn tốt mấy cái canh giờ. Nguyên lai thật không phải là mò cá, mà là tại ngộ đạo a. Là hắn trách oan lão đầu. Nước mắt sập. Còn có, Đồ Nhi có phải hay không nên cải biến xưng hô? Khi Nguyệt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. "Tốt, sư tôn đại nhân." "Đúng, ta còn không biết Đồ Nhi danh tự đâu." Khi Nguyệt đột nhiên nói. Nhược Thiên Ca lập tức nghiêm mặt nói, "Thiên Tầm." "A, tên của ngươi chẳng lẽ không phải gọi Nhược Thiên Ca?" Hy Nguyệt không hiểu nhìn xem hắn. Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút xấu hổ, "Làm sao ngươi biết?" "Luân hồi thời bản nói cho ta biết." "A." Nhược Thiên Ca lập tức cả người đều bị giật nảy mình, "Ngươi nhìn trộm ta tư ẩn." Nhược Thiên Ca biết, Hy Nguyệt biết mình danh tự chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đang sử dụng luân hồi thời bản thời điểm, thấy được những tự mình đó đã từng hình chiếu đi ra quá khứ. Nhược Thiên Ca lập tức liền có một loại xã chết cảm giác mình từ đầu đến chân đều bị người cho nhìn hết sạch. Trong lúc nhất thời vô cùng bị khuất, không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Nhược Thiên Ca cái bộ dáng này, Hy Nguyệt lập tức liền có chút muốn cười, "Yên tâm đi, ta nhưng không có nhàn nhảm chán như vậy chuyên môn đi nhìn trộm ngươi quá khứ, đây chẳng qua là trong lúc lơ đãng biết đến." "Thật." Nghe thấy lời này, Nhược Thiên Ca tựa như một lần nữa giấy lên hy vọng, nâng lên đầu tràn đầy kích động nhìn Hy Nguyệt. "Tự nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta sẽ gạt ngươi sao?" Nhược Thiên Ca ngẫm lại cũng nói là, Hy Nguyệt loại này cấp bậc cường giả làm sao lại nhàn nhảm chán như vậy đi cố ý nhìn trộm tương lai của hắn. Với lại huống chi nàng cũng không giống là loại người này. Vừa nghĩ như thế, Nhược Thiên Ca cả người nhất thời an tâm xuống tới. Chương 254, lấy lui làm tiến. Nhược Thiên Ca vốn cho rằng bái Hy Nguyệt vi sư về sau, gặp qua bên trên so tại Thái Thượng Tôn giả bên người còn muốn thanh nhàn sinh hoạt, có thể kết quả lại là để hắn thất vọng. Tuy nói vừa tới mấy ngày đích thật là rất thanh nhàn, Hy Nguyệt không có yêu cầu hắn làm những chuyện gì, chỉ bất qua cái này cũng vẹn vẹn kéo dài 7 ngày. Một tháng sau, một chỗ trước thác nước, Nhược Thiên Ca một cái không có lưu ý, liền không cẩn thận thuận thác nước trượt xuống mà xuống, trùng điệp rơi đập ở trên mặt nước. Đây đã là hắn gần lần thứ 10000 rơi vào cái này trên mặt nước. Cái này gần một tháng đến, có thể nói là qua 10 phần tra tấn. "Sư tôn, van cầu ngươi, ta thật không muốn luyện, ta có mình thích công pháp như vậy đủ rồi." Nhược Thiên Ca đau khổ khẩn cầu nhìn xem Hy Nguyệt. Cái này Hy Nguyệt liền là thứ cặn bã nữ. Đem hắn lừa qua tới trong 7 ngày giả trang ra một bộ 10 phần ôn nhu, hết sức tốt ở chung cùng nói chuyện dáng vẻ. Các loại 7 ngày sau đó liền không nhịn được bại lộ mình chân thực bản tính. Bắt đầu hung hăng trà tấn lên hắn. Ép buộc hắn tu luyện công pháp mới, mỗi ngày đều muốn cầu hắn làm một chút cường độ cao huấn luyện. Dựa theo Hy Nguyệt thuyết pháp công pháp này là đã vượt qua thiên giai liệt kê,
cho nên cái này cái gọi là huấn luyện cũng không có như thế tưởng tượng đơn giản như vậy, cơ hồ có thể muốn Nhược Thiên Ca mạng già. Bộ công pháp kia tên là Vô Niệm Kinh Tâm, là một vốn có thể điều tiết tâm cảnh đỉnh tiêm công pháp. Không giống hệ thống bên trong Kim Cương Kinh tu luyện đến đại thành có thể lấy một địch ba hoặc là pháp thiên tượng địa lấy lực lượng một người phá vạn quân cái gì, cũng không có cái gì lớn tác dụng. Tác dụng duy nhất liền là để tâm cảnh của ngươi mười phần cường đại, tu luyện tới đại thành tựu có thể dự phán đối thủ phần lớn công kích, cường đại tâm cảnh có thể để ngươi miễn dịch đại đa số tinh thần loại không chế, giảm miễn nhận tinh thần tổn thương. Đồng thời ngươi có thể tốt hơn thân thiện cái thế giới này, tương đương với thân thiện đại đạo, đối với tu luyện chỗ tốt không cần nhiều lời, tựa như là mở máy gia tốc, tự mang hực. Với lại cái này Vô Niệm Khinh Tâm còn có tồi tệ nhất một chỗ, bởi vì tâm cảnh của ngươi thập phần cường đại, hoàn toàn có thể thông qua đủ loại chi tiết quan sát ra đối phương cảm xúc cùng tâm tính là như thế nào. Có thể không nên xem thường kỹ năng này. Nếu như có được kỹ năng này, đang chiến đấu trước đó cả đối thủ một cái tâm thái, nói không chừng liền có thể để đối thủ hưng ôn, sau đó liền không phát huy ra mình chân chính trình độ. Nhược Thiên Ca trước kia liền là thường xuyên dùng chiêu này đối phó đối thủ một mất một còn giang trần, có thể nói là linh vô cùng, căn bản cũng không có thất thủ qua. Cho nên rất nhanh liền đáp ứng Hy Nguyệt yêu cầu, đi theo nàng tu luyện bộ này công pháp. Nhược Thiên Ca tu luyện hệ thống công pháp bên trong có nghìn lần tốc độ tu luyện, nhưng hắn cuối cùng vẫn thay đổi công pháp tiến hành tu luyện, đủ để thấy Nhược Thiên Ca là đến cỡ nào xem trọng bộ công pháp kia. Nhược Thiên Ca không biết vì sao lại có một loại trực giác, tựa hồ bộ công pháp kia chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng, các loại giới thiệu đều mười phần hấp dẫn hắn. Chỉ bất quá khi thật sự tu luyện sau khi đứng lên, Nhược Thiên Ca còn không có tu luyện đủ cái thời gian một ngày, liền đã làm cho phá phòng. Thế này sao lại là tu luyện công pháp? Rõ ràng liền là tra tấn người a. Ban đầu rèn luyện liền là năng lực phản ứng của hắn, ngay bắt đầu tựa hồ rất đơn giản, kỳ thật không phải. Bởi vì Hy Nguyệt chọn lựa rèn luyện phương pháp, căn bản cũng không giống như là dùng tại trên thân người. Nhược Thiên Ca cần ngăn lại Hy Nguyệt công kích. Theo lý thuyết muốn để Nhược Thiên Ca có thể ngăn trở, Hy Nguyệt tất nhiên sẽ thả một mảnh biển. Có thể nàng căn bản cũng không có muốn lưu tình ý tứ. Kỹ năng nhanh chóng căn bản cũng không phải là Nhược Thiên Ca có thể ngăn cản được, đổi lại là Thiên Tiên đỉnh phong đoán chừng đều khó mà ngăn lại. Với lại chỗ mấu chốt nhất, Hy Nguyệt phóng thích kỹ năng tốc độ không chỉ có nhanh, với lại đánh vào trên thân thể người còn rất đau. Một phút Nhược Thiên Ca liền muốn đối mặt Hy Nguyệt chừng trăm đạo công kích, hắn căn bản là không tiếp nổi, cho nên cũng chỉ có thể bị đánh mặt mũi bầm dập, thân bên trên chuyển đến đau rát cảm giác. Ngay tại Nhược Thiên Ca coi là có thể nghỉ ngơi thời điểm, Hy Nguyệt lại là mất đi một bình đan dược cho hắn, để hắn tiếp tục. Nhược Thiên Ca đương nhiên là cự tuyệt. Coi như đan dược lại có dùng, có thể trên người cảm giác đau lại là chân thật tồn tại, một phút lần lượt chừng trăm đạo tổn thương ai có thể chịu được. Nhược Thiên Ca dám xác định, cho dù có đan dược tồn tại thân thể của hắn vẫn như cũng là không chịu nổi, sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Mấu chốt nhất là coi như thân thể của hắn không bị đánh chết, tinh thần cũng sẽ bị tàn phá đến tuyệt vọng mà chết. Nhược Thiên Ca rốt cục minh bạch những này đỉnh cấp công pháp không phải dễ luyện như vậy, tại thể nghiệm một phút cái này kinh khủng huấn luyện sau liền đi cùng Hy Nguyệt cho thấy hắn không cần luyện. Nhược Thiên Ca cảm giác đến hành vi của mình vẫn là hết sức sáng suốt. Mặc dù hệ thống không gian công pháp bên trong so ra kém Hy Nguyệt cho Vô Niệm Khinh Tâm nhưng là thắng ở có nghìn lần tốc độ tu luyện tăng thêm a tu luyện tới đại thành có thể giúp hắn trộm nhiều thiếu lười. Không đúng, là tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Tiết kiệm đi ra những thời giờ này hắn liền có thể đi dùng để làm càng có nhiều dùng sự tình. Có thể không có nghĩ rằng Hy Nguyệt lại là trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Nhược Thiên Ca thấy thế lập tức liền có chút nóng nảy, bất quá hắn cũng không có ngây ngốc thật đáp ứng, mà là hướng Hy Nguyệt giải thích mình tương đối thích hợp tu luyện Kim Cương Kinh, tu luyện môn công pháp này ngộ tính 10 phần cao. Có thể Hy Nguyệt nhưng như cũng là phủ định, nàng là như vậy, vi sư sẽ không hại ngươi, ngươi tu hành ta đưa cho ngươi Vô Niệm Kinh Tâm, ngày sau ngươi nhất định sẽ 10 phần cảm tạ ta. Cảm tạ ngươi lại thôi. Nhược Thiên Ca ở trong lòng nhịn không được ân cần thăm hỏi Hy Nguyệt. Hắn vốn đang cho là mình là ôm lên một cái đùi, không nghĩ tới đến một lần Hy Nguyệt không chỉ có không có cho hắn bất kỳ tu hành tài nguyên, hơn nữa còn muốn đoạn hắn tiền đồ. Hắn rõ ràng có nghìn lần tốc độ tu luyện tăng thêm công pháp, tại sao phải để đó không cần muốn đi tu hành cái gọi là Vô Niệm Kinh Tâm, còn tự xưng là tâm cảnh mạnh nhất công pháp, sợ là mạnh nhất tự mình hại mình công pháp còn tạm được. Ta có thể cảm nhận được ngươi lúc này tâm cảnh mười phần bực bội, đồ nhi sẽ không phải là trong lòng mắng vi sư a. Hy Nguyệt một mặt ý cười nhìn xem Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca lập tức trong nội tâm liền là một lộ bộ, nàng là làm sao mà biết được. Bất quá Nhược Thiên Ca cũng sẽ không thật thừa nhận, gạt ra một tia lộ ra miễn cưỡng ý cười nói ra, đúng là có chút bực bội, chỉ bất quá sư tôn đại nhân hiểu lầm, chẳng qua là có chút tưởng niệm thái thượng tôn giả mà thôi, tưởng niệm thành thật, cho nên mới sẽ sinh ra tâm tình như vậy ba động. Nhược Thiên Ca chiêu này lấy tiến làm lùi vẫn là dùng rất tốt. Đầu tiên là thừa nhận tâm tình mình hoàn toàn chính xác bực bội, không có rào biện từ đó chiếm được Hy Nguyệt trong tiềm thức tín nhiệm. Sau đó mới nói ra tâm tình mình sao động nguyên nhân chỗ, từ một phương diện khác để Hy Nguyệt cảm thấy hắn là một cái mười phần coi trọng tình cảm người, mới mấy ngày ngắn ngủi cứ như vậy tưởng niệm mình sư tôn thái thượng tôn giả. Cứ như vậy Hy Nguyệt không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại còn sẽ tăng lên rất nhiều đối với hắn độ thiện cảm. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đâu. Nhược Thiên Ca vì chính mình cái kia thông minh cái đầu nhỏ mà cảm thấy vui mừng. Kết quả, Hy Nguyệt một câu lại làm cho cả người hắn đều cứng ngắc ở, ha ha, không nghĩ tới ngoan đồ nhi còn biết lấy lui làm tiến chiêu này. Khinh Nu thanh âm bên trong mang theo trêu tức. Một giây sau một đạo uy lực bất phàm kình phong liền hướng phía Nhược Thiên Ca cấp tốc mà đến. Hắn lập tức cả người đều mồ hôi đầm địa. Chương 255, Nhược ra. Nhược Thiên Ca biết Hy Nguyệt là không sẽ cùng hắn giảng đạo lý. Vì để cho mình không bị đánh chết, cho nên Nhược Thiên Ca chỉ có thể liều mạng trốn tránh Hy Nguyệt một chiêu một thức. Theo Nhược Thiên Ca, hắn chỉ là cùng Hy Nguyệt bèo nước gặp nhau mà thôi, thật đúng là không xác định đối phương sẽ không sẽ hạ tử thủ. Có thể tín nhiệm cũng chỉ có mình. Tại loại này cơ hội là tuyệt cảnh tình huống dưới, Nhược Thiên Ca tại trong lúc bất chi bất giác bạo phát tiềm lực, từ ban đầu chỉ có thể bị đánh đến có thể tỷ lệ né tránh Hy Nguyệt chiêu thức, tại đến phía sau nhẹ nhõm tránh thoát, chiến lực đạt được rất lớn tăng trưởng. Nhược Thiên Ca cái này mới rốt cục minh bạch Hy Nguyệt dụng tâm lương khổ. Hy Nguyệt mặc dù muốn so lão đầu nghiêm khắc bên trên không ít, nhưng điểm xuất phát cũng là tốt, cũng là vì hắn mà suy nghĩ. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là luyện thành vô niệm khinh tâm bước đầu tiên thôi, thống khổ còn ở phía sau. Vẹn vẹn một tháng không đến thời gian, liền để Nhược Thiên Ca lại một lần nữa gãy mất muốn tu luyện vô niệm khinh tâm suy nghĩ. Chỉ bất quá vẫn như cũng bị Hy Nguyệt tàn nhẫn cự tuyệt. Thệ giả như tư phụ, làm ngày cày đêm. Thời gian rất nhanh liền đi qua hơn một năm. Lúc này Nhược Thiên Ca đã chính thức thay đổi không niệm khinh tâm làm tu hành công pháp. Ngay cả chính hắn đều cảm giác được có chút khó tin, rõ ràng là phẩm chất vượt qua thiên giai công pháp cực phẩm, làm sao lại để hắn đơn giản như vậy liền sơ bộ nhập môn. Đương nhiên, tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, hắn cũng không phải vẹn vẹn chỉ là tu luyện công pháp. Tại Hy Nguyệt trợ giúp phía dưới, Nhược Thiên Ca tu vi cảnh giới đi tới thiên tiên tam chuyển. Đây chính là ngay cả Nhược Thiên Ca cái này treo bức cũng không dám tưởng tượng sự tình, tốc độ này liền cùng cưỡi lửa mũi tên. Bất quá cái này cũng có thể từ một phương diện khác đó có thể thấy được, Hy Nguyệt thực lực chi khủng bố, Nhược Thiên Ca biết chỉ sợ mình trước đó một mực đều đánh giá thấp đối phương. Hy Nguyệt không phải một quyền liền có thể đem Thái Thượng Tôn giả đánh thượng tiên, mà là chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi là được rồi. Chắc không được lúc trước cái kia quật cường lao đầu đối mặt Hy Nguyệt như vậy vô lý yêu cầu, chọn đáp ứng đâu. Nhược Thiên Ca xem như muốn minh bạch nguyên nhân chỗ. Thái Thượng Tôn giả làm như vậy có khả năng cũng là vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nhược Thiên Ca đột nhiên liền không có như thế cảm động. Mà tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, Nhược Thiên Ca cũng là tại du lịch thượng giới quá trình bên trong, thu tập được hai đóa hy hữu chân sen, nhưng làm dung hợp sen thể vật liệu. Thanh U Mãng cũng tại hắn hướng sư Tôn tỉnh cầu hạ phá vỡ phong ấn. Cùng Thanh U Mãng xin từ biệt. Chỉ bất quá Thanh U Mãng trước khi đi lưu lại một câu, ngươi mặc dù là đồ cặn bã, nhưng tại ta đích thật là có ân, về sau sẽ nghĩ biện pháp báo ngươi ân. Bây giờ Nhược Thiên Ca cũng đã xuống núi. Hy Nguyệt để hắn đi một cái tên là Nhược Gia địa phương, nói nơi đó có thể sẽ có để hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhược Thiên Ca mới đầu còn cảm thấy câu nói này có chút quen hay, bất quá không nghĩ bao lâu rất nhanh liền phản ứng lại. Đây chẳng phải là ban đầu ở Hạ Vực lúc, một cái tên là Nhược Lâm Nhi nữ tử cùng hắn nhắc tới Nhược Gia sao? Lúc trước Nhược Thiên Ca cân nhắc qua muốn hay không gia nhập vào đâu. Bất quá đã Hy Nguyệt muốn hắn đi như thế một chuyến, vậy coi như là không gia nhập vào cũng phải đi gặp cái này cái gọi là Nhược Gia. Băng Võ Độ, Thanh Châu Nhược Gia. Đương nhiên, Nhược Gia không chỉ có riêng chỉ chiếm Thanh Châu một chỗ thế lực, tại địa phương khác cũng là có thế lực tồn tại, chỉ bất quá Thanh Châu là Nhược Gia căn nguyên địa. Nhược Thiên Ca bỏ ra gần 10 ngày đến chỗ này. Nơi này hẳn là Nhược Gia. Nhìn xem cửa sân bảng hiệu bên trên viết hai cái chữ to, Nhược Gia, Nhược Thiên Ca tự lẩm bẩm. Chỗ cửa lớn đứng đấy hai cái thị vệ, khi nhìn đến Nhược Thiên Ca đến về sau, lập tức ánh mắt trở nên cảnh giác bắt đầu, vị công tử này là có gì muốn làm, nếu như không có chuyện gì liền mau rời khỏi, chúng ta Nhược Gia cũng không phải người không có phận sự có thể tùy tiện tham quan. Nhược Thiên Ca mỉm cười, đương nhiên là có việc. Nói đến đây lời nói liền từ bên hông chỗ lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía trông coi đại môn thị vệ, đây là các ngươi Lâm Nhi tiểu thư giao cho ta tín vật, nói chỉ cần ta lấy nó liền có thể thông suốt tiến vào Nhược Gia. Bên trong một cái thị vệ tiếp nhận lệnh bài, trên dưới xem xét cẩn thận bắt đầu, nhìn sau khi tựa hồ có chút không xác thực nhận, tướng lệnh bài giao cho đồng bạn của mình xem xét. Đồng bạn bèn bèn nhìn mấy lần, thái độ chính là trở nên cung kính lên, đi lên phía trước tướng lệnh bài giao cho Nhược Thiên Ca trên tay, phụ mệnh làm việc ngăn cản công tử, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Việc nhỏ mà thôi, không sao. Nhược Thiên Ca cười nhạt một tiếng, đợi thị vệ mở cửa ra về sau hắn liền đi vào. Bên trong một cái thị vệ dẫn Nhược Thiên Ca đi tới một chỗ yên tĩnh trong thính đường, tựa hồ là dùng để tiếp khách. Một người thị vệ khác thì tiếp tục trông coi đại môn. Công tử mời ngồi. Thị vệ lưu lại câu nói này sau chính là đi tới một bên nha hoàn trước mặt, ngươi mang theo cái này mai lệnh bài đi tìm tiểu thư, liền nói có khách nhân đến. Nha hoàn không dám thất lễ, liên tục ứng vài tiếng liền vô cùng lo lắng chạy ra ngoài cửa. Thị vệ lại lần nữa đi vào Nhược Thiên Ca trước mặt, vì hắn đổ một chén nhỏ trà, xin lỗi nói, ti chức còn có mệnh lệnh mang theo, liền không thể buổi tiếp công tử chờ đợi tiểu thư đến. Ân không cần phải để ý đến ta, ngươi đi giúp mình a. Nhược Thiên Ca nhỏ uống một hớp nước trà, đối với cái này cũng không có nhiều ít tại ý đạt được Nhược Thiên Ca thụ ý sau thị vệ mới dám chân chính lui ra. Thị vệ không rõ ràng Nhược Thiên Ca đến tột cùng là cùng tiểu thư là quan hệ như thế nào, nhưng hắn biết không đi đắc tội đối phương tổng liền là đúng. Đại khái qua thời gian một nén nhang, một cái thân mặc màu tím quần áo nữ liền là có chút nóng nảy từ ngoài cửa bước vào, khi thấy Thiên Tầm thời điểm, trong nháy mắt lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, người rốt cuộc đã đến, hai năm không thấy lại tuấn tú không thiếu. Bất quá trên mặt kinh hỉ rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi xuống dưới, chuyển biến thành u oán phồng lên miệng bất mãn nói, ca ca tại sao lâu như thế mới đến, ngươi biết muội muội trong hai năm qua chờ ngươi chờ đến cỡ nào vất vả sao? Nhược Thiên Ca, hắn lập tức cũng có chút im lặng. Cái gì gọi là đợi hắn lâu như vậy a? Lúc trước không có bao nhiêu ít hiểu rõ liền giao cho mình một đạo lệnh bài, chẳng lẽ không phải nói rõ ngươi là tại rộng tung lưới sao? Nhược Thiên Ca tự nhiên là sẽ không thật xa vào đến đối phương viên đạn bọc đường bên trong. Khụ khụ. Dựa theo tuổi tác, ta hẳn là còn muốn hô cô nương một tiếng tỷ tỷ đâu. Nhược Lâm Nhi lập tức đã cảm thấy Nhược Thiên Ca có chút không thất thời, đã đối phương không nguyện ý an bộ này, cái kia nàng cũng không cần giả bộ tiếp nữa, sắc mặt từ ưu oán khôi phục trở thành bình thường, mỉm cười nói, Thiên Tầm công tử lần này đến đây, hẳn là muốn gia nhập chúng ta Nhược gia a. Ân, có quyết định này. Nhược Thiên Ca nhẹ gật đầu. Trên người hắn tiềm lực có lệnh các đại thế lực cũng vì đó tranh đoạt vô liếng, cho nên cũng không cần thiết biểu hiện được hèn mọn. A, hẳn là công tử còn có điều lo lắng. Không ngại nói ra, ta làm tốt công tử giải đáp nghi vấn. Nhược Lâm Nhi mỉm cười, không có chút nào bởi vì Thiên Tầm cao ngạo tư thái mà cảm thấy sinh khí. Không bằng ngươi cùng ta thô sơ giản lược nói các ngươi một chút Nhược gia tình huống a. Nhược Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói như vậy. Tốt, công tử. Thế là,
Nhược Lâm Nhi liền cùng Nhược Thiên Ca mảnh nói đến Nhược gia tình huống, tỉ như thế lực trải rộng nhiều thiếu châu chi địa, có nhiều thiếu môn khách, có nhiều thiếu sản nghiệp, tài nguyên tu luyện loại hình. Nói như thế kỹ càng, đủ để thấy Nhược Lâm Nhi là coi trọng cỡ nào thiên tầm. Đại khái qua một canh giờ, mắt thấy Nhược Lâm Nhi nói không sai biệt lắm, Nhược Thiên Ca lúc này mới mở miệng cười, Nhược gia thực lực trước đó viễn siêu ra tưởng tượng của ta, gia nhập vào ta rất thiên tâm, bất quá trước đó ta có phải hay không hẳn là muốn gặp gia chủ của các ngươi đâu. Chương 256, Nhược Thiên Ca thân thế. Nhược Thiên Ca là dựa theo Hy Nguyệt nhắc nhở, đi vào Nhược gia muốn gặp gỡ Nhược gia gia chủ một mặt. Ngươi tìm ta ca làm gì? Nhược Lâm Nhi tò mò nhìn Thiên Tầm. Ân. Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút chấn kinh, hắn là ca của ngươi. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Nhược Lâm Nhi cũng không có giấu giếm, nghĩ nghĩ nói ra, hơn 10 vạn tuổi a. Nhược Thiên Ca lập tức cả người đều càng thêm trợn tròn mắt, hơn 10 vạn tuổi. Vậy ngươi chẳng phải là? Nhược Lâm Nhi dường như đoán được hắn tâm tư, méo một chút đầu nói, người ta chỉ là vừa đầy hơn 100 tuổi a, không, có ca nghĩ lớn như vậy a. Nhược Thiên Ca lập tức thì càng thêm trợn tròn mắt, tuổi tác khoảng cách có phải hay không có chút quá lớn. Bất quá muốn tới đây là tu tiên thế giới liền rất bình thường. Với lại Nhược Thiên Ca cũng không tiện đến hỏi, dù sao đây là người ta chính mình sự tình. Vậy ngươi có thể đem ca người kêu đến sao? Nhược Thiên Ca hỏi. Hắn ngày bình thường bệ bộn nhiều việc, khả năng bận quá không có thời gian tới gặp ngươi. Không có quan hệ, nếu như hắn có chuyện bận rộn quên đi Nhược Thiên Ca đối với cái này biểu thị không quan trọng. Gia chủ ngày bình thường phải bận rộn chuyện lớn chuyện nhỏ khẳng định là 10 phần nhiều, bận quá không có thời gian tới gặp hắn cũng là 10 phần bình thường. Ừ, vậy ta hiện tại đi tìm hắn, ngươi ở đây chờ ta một chút. Nhược Lâm Nhi khôi phục nghiêm mặt, rời đi phòng. Chỉ bất quá lệnh Nhược Thiên Ca cảm thấy ngoài ý muốn chính là, vẹn vẹn qua không đến nửa canh giờ thời gian Nhược Lâm Nhi liền trở lại, tại bên cạnh hắn còn có một cái nhìn lên đến 20 tuổi tuấn tú nam tử. Nam tử này tựa hồ trong lúc mơ hồ lớn lên so với hắn còn muốn xoái, cái này khiến Nhược Thiên Ca cảm thấy thập phần khó chịu. Thiên Tầm, vị này liền là ca ca của ta, Như Mục. Ca ca, vị này chính là ta trước đó cùng ngươi nói qua rất nhiều lần thiên tài thiếu niên Thiên Tầm. Nhược Lâm Nhi cười hướng hai người phân biệt giới thiệu. Nhược Thiên Ca cùng Như Mục ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, phân biệt đang quan sát đối phương. Như Mục trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, tuổi còn nhỏ đã là thiên tiên tam chuyển, loại này cấp bậc thiên tư coi như phóng tới lớn như vậy thượng giới cũng là một cái tay đến ra. Bất quá giống ngươi dạng này thiên tài sau lưng hẳn là sớm đã có lão quái vật mạo xưng làm sư phụ, làm sao lại muốn gia nhập ta Nhược gia? Cuối cùng câu nói này trong lúc mơ hồ mang theo vài phần chất vấn hương vị. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, loại này đạo lý Như Mục tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nhược Thiên Ca biết loại tình huống này hắn là nhất định phải giải thích. Chỉ bất quá chính khi hắn muốn giải thích thời điểm, Như Mục lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động, ngươi, bên trong thân thể của ngươi lại có hai cây tiên cốt tồn tại. Nhược Thiên Ca nghe thấy câu nói này, cả người nhất thời đều khẩn trương bắt đầu. Đối phương bộ dáng này sẽ không phải là đối với hắn hai cục xương có ý nghĩa gì chứ? Chỉ bất quá lúc này Nhược Thiên Ca tu luyện vô niệm kinh tâm, tại đối mặt loại tình huống này vẫn là rất nhanh liền chấn định lại, lạnh giọng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta sư tôn chính là băng linh chi chủ Hy Nguyệt. Nói câu nói này đi ra chính là muốn làm cho đối phương bỏ đi ra tay với mình suy nghĩ. Băng linh tiên tử, không nghĩ tới ngươi đủ nhận nàng ưu ái, được thu làm đồ đệ, đây cũng là phúc khí của ngươi. Như Mộc nhìn về phía Nhược Thiên Ca ánh mắt tại cái nào đó trong nháy mắt bên trong trở nên nhu tình bắt đầu. Nhược Thiên Ca cũng là bị đối phương cái này một bộ dáng cho giật nảy mình. Không phải anh em, ngươi đây là cái gì ánh mắt ta ngươi? Có thể hay không đừng dùng loại này nhu tình ánh mắt nhìn ta? Ta sợ hãi. Dường như đã nhận ra Nhược Thiên Ca khó chịu, Như Mộc gãi gãi đầu cười nói, thật có lỗi à, hù đến ngươi, đệ đệ. Đệ đệ. Nhược Thiên Ca miệng hơi há ra, sắc mặt có chút hoảng sợ, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, không cần thiết xưng hô như vậy ta đi. Ngươi chính là của ta thân đệ đệ a, ta làm sao lại không thể dạng này bảo ngươi? Như Mộc lúc nói lời này trong mắt rơi xuống nước mắt, gắt gao đem Nhược Thiên Ca ôm vào trong ngực. Nhược Thiên Ca lập tức liền trợn tròn mắt, đương nhiên, đồng dạng mắt trợn tròn còn có một bên Nhược Lâm Nhi. Nhược Thiên Ca đẩy ra Như Mộc, không phải, ta làm sao lại thành ngươi thân đệ đệ? Nhìn xem Nhược Thiên Ca cái kia lãnh đạm ánh mắt, Như Mộc trong lúc nhất thời có chút đau lòng, bất quá rất nhanh thu lại những này dị dạng cảm xúc, kiên nhẫn giải thích bắt đầu. 10 vạn năm trước, chúng ta Nhược gia đối mặt một trận từ trước tới nay nghiêm trọng nhất nguy cơ sinh tử. Vì bảo hộ còn tại tuổi nhỏ huynh đệ chúng ta muội ba người, phụ mẫu liền đem chúng ta phong ấn tại bên trong cố linh thạch bên trong, cha mẹ lo lắng gia tộc hội chiến bại, thế là liền đem ba người chúng ta chuyển tống đến ba cái không xác định địa phương. Cái gì đồ chơi? Nhược Thiên Ca trong lúc nhất thời nghe được có chút ngượng bức. A, hắn là của ta nhị ca. Mà một bên Nhược Lâm Nhi lại giống như là nghe minh bạch, không thể tưởng tượng nổi che lại miệng nhỏ, chỉ chốc lát cũng là lệ nóng doanh trọng, ôm lấy Nhược Thiên Ca ô khóc bắt đầu. Nhược Thiên Ca lập tức thì càng thêm ngượng bức. Nghe không minh bạch là bình thường, đợi chút nữa ngươi liền đã hiểu. Như một mỉm cười. Ngay tại Nhược Thiên Ca còn muốn hỏi chút gì thời điểm, liền lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó cả người liền là hôn mê bất tỉnh. Rất nhanh trong đại não liền nhiều hơn một đoạn ký ức. Một tòa viện bên trong, hai nam một nữ đang ngồi trên đồng cỏ vừa nói vừa cười, đều là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Trong đầu rất nhanh liền cấp ra dạng này tin tức, bên trong một cái nam tử là Như Mục, cái kia lớn lên đẹp trai nhất nam tử là mình, mà nữ tử kia thì là Nhược Lâm Nhi. Rất nhanh một vị phụ nhân cùng thanh niên nam nhân liền ý cười đẩy mặt đi tới. Phụ nhân vò lên Nhược Lâm Nhi đầu, mà nam tử trực tiếp đem hai huynh đệ ôm vào trong ngực, mười phần ấm áp một màn. Phụ nhân này là mẫu thân của Nhược Thiên Ca, mà nam tử thì là phụ thân của hắn. Sau đó, hình tượng nhất chuyển. Trên bầu trời Lam Thiên Bạch Vân y nguyên không thấy, chỉ còn lại bị bay tán loạn chiến hỏa nhiễm thấu vô tận huyết hồng. Phụ nhân cùng thanh niên nam tử một mặt vẻ u sầu, chuẩn bị xong ba đạo mới nhục thân, đem ba đứa hải tử thần hồn phân biệt cất vào đến trong đó.
Ba đạo nhục thân lúc này còn là ở vào hài nhi trạng thái, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ là xa vào đến trong ngủ mê. Phụ nhân bưng bít lấy khóc đỏ con ngươi, lấy ra ba khối màu lam thạch đầu. Nương theo lấy một trận phù chú xuất hiện, ba đứa hài tử liền phân biệt tiến vào ba khối trong viên đá. Sau đó rơi vào đến trước mặt cái này bóng đêm vô tận trong thông đạo. Con của ta, nguyện các ngươi đều có thể tại mẹ còn có cha nhìn không thấy địa phương bình an không việc gì. Nhìn trước mắt cái kia bóng tối vô tận, phụ người thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Chương 257, 100.000 năm sau trùng phùng. Sau đó trước mắt tràn diện lần nữa nhất chuyện. Nhược Thiên Ca cảm thấy ý thức của mình xuất hiện ở một mảnh tinh không vô tận bên trong. Hắn không cách nào cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa, chỉ biết là lúc này thân thể của mình đang không ngừng phi hành. Cảm giác như vậy vô cùng vô tận, rất nhanh Nhược Thiên Ca liền tê dại mình. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là một năm, còn có thể là 10 năm thậm chí là càng lâu. Nhược Thiên Ca mới cảm thấy thân thể bên ngoài truyền đến một cỗ gắng sức cảm giác, chỉ bất quá lại không có bất kỳ cái gì đau đớn. Tại cỗ này gắng sức cảm giác xuất hiện về sau rất nhanh liền xa vào đến trong hôn mê. Hình tượng xa vào đến một trận đen kịt, sau đó trong bóng tối chậm rãi xuất hiện mấy cái màu đỏ chữ lớn, 100.000 năm sau. Tiểu thạch đầu là nằm ở một chỗ trong huy động, đi qua 100.000 năm tiêu hao, mang theo năng lượng đã là còn thừa không có mấy, nương theo lấy cuối cùng một tia hào quang nhỏ yếu dập tắt, một đạo kim sắc quang mang từ thạch đầu chui ra, rơi xuống một khối vương vức bóng loáng trên hòn đá, hóa thành một đứa bé lớn nhỏ hải tử. Hải tử rất nhanh liền vừa tỉnh lại, tựa hồ là cảm thấy đói bụng, chính là hoa hoa phun khóc lên. Chỉ bất quá tại như vậy một cái vắng vẻ trong sân động, tiếng khóc của hắn cơ hồ là không thể nào hấp dẫn đến mọi người chú ý, có thể hấp dẫn đến cũng vẹn vẹn sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ dã thú. Mà tình huống cũng đúng là như thế, tại hắn khóc lên không bao lâu một cái bụng đói kêu vang lão hổ bắt đầu từ bên ngoài sơn động đi đến, khi thấy trên tảng đá nằm hài nhi lúc lập tức liền mắt hổ sáng lên, chảy nước miếng thuận khỏe miệng không ngừng rơi trên mặt đất. Xem ra lão thiên đại hắn không tệ à, tại hắn sắp đói thời điểm chết vậy mà đưa lên như thế một phần mỹ vị. Lão hổ không chút do dự liền là nhào tới. Kết quả một giây sau cái kia đã là ảm đạm vô quang thạch đầu chính là lóe ra một đạo tử mang, đem lão hổ thân thể một phân thành hai. Lão hổ cứ như vậy còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì liền chết. Cùng loại với tình huống như vậy còn có rất nhiều, hài nhi tiếng khóc hấp dẫn không thiếu ma thú yêu thú, cũng mặc kệ tới nhiều thiếu nhưng đều là bị hòn đá từng cái chém giết. Nơi đó bên trên máu chảy thành sông thời điểm, bên ngoài hang động ma thú liền không dám tùy tiện tới gần. Chỉ bất quá coi như thế, hài nhi đang kéo dài không chiếm được thức ăn tiếp tế, vẫn như cũng là sẽ mất mạng. Không biết bao lâu, trên bầu trời một đạo bạch tí thân ảnh từ đó địa cấp tốc mà qua. Người này chính là Diệp Khuynh Tuyết, nàng tới đây là vì đi săn ma thú, đi ngang qua hang động cách đó không xa lúc nghe thấy được hài nhi tiếng khóc, liền ý thức được có người có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế là liền vội vàng hướng phía ngọn nguồn âm thanh chỗ tiến đến, rất nhanh liền đi vào trong huyệt động. Làm người được cái kia một cố gây mũi mùi máu tươi cùng mục nát vị thịt sau lập tức thì càng thêm lo lắng, bước nhanh hơn. Làm Diệp Khuynh Tuyết đi vào hang động về sau, rất nhanh liền phát hiện hòn đá kia bên trên nằm hải tử. Đem trước mặt từng bức họa thu hết vào mắt, Nhược Thiên Ca cả người đều sa vào đến ngốc trệ bên trong. Dựa theo cái này trong tấm hình ý tứ, cũng chính là hắn ngủ say 100.000 năm. Sau đó mới bị Diệp Khuynh Tuyết phát hiện, đồng thời mang về tông môn. Nếu như dựa theo nói như vậy, Như Mục vì cái gì đã là hơn 10 vạn tuổi liền có thể giải thích thông được. Hắn ngủ say không bao lâu đã là thức tỉnh, đồng thời bị mang về Nhược gia. Mà Nhược Lâm Nhi tình huống liền là cùng Nhược Thiên Ca không sai biệt lắm. Cũng là qua 100.000 năm mới thức tỉnh, cũng chính là sớm mình hơn 100 năm về tới Nhược gia. Ngày xưa ký ức một vừa phù hiện, Nhược Thiên Ca rất nhanh liền ý thức được mình quả thật là Nhược gia người. Hắn cũng rốt cục minh bạch rõ ràng chưa từng gặp mặt, cái này cái gọi là ca ca còn có muội muội vì sao lại lệ nóng doanh trọng, nhẫn khóc không ngừng. Liền ngay cả Nhược Thiên Ca nhìn xem hai người này, cũng là có khóc lớn một trận xúc động. Ký ức là có thể quên được, thế nhưng là cảm giác quên không được, huống chi là tại ký ức thức tỉnh tình huống dưới, cái này bị phủ bụi nhiều năm cảm giác sẽ như là hồng thủy manh thú đánh tới. Nhược Thiên Ca cũng là chăm chú ủng ôm lấy Như Một còn có Nhược Lâm Nhi, trong mắt lệ nóng doanh trọng, nhỏ giọng thì thào, "Đại ca, ta muội." Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền cân nhắc đến một vấn đề. Nhược Lâm Nhi lúc này là hơn 100 tuổi, tựa hồ hắn lúc này so với đối phương còn muốn nhỏ. Vậy hắn gọi đối phương muội muội chẳng phải là? Nhược Thiên Ca rất nhanh thu lại những này không có ý nghĩa suy nghĩ, thầm nghĩ mình làm sao lại sinh ra kỳ quái như thế ý nghĩ. Tiếp xuống Như Một cũng là ngừng công việc trong tay, huynh đệ tỷ muội ba người tập hợp một chỗ hảo hảo ăn một bữa cơm. Nhược Thiên Ca rất nhanh hiểu được năm đó mình ngủ say qua sau phát sinh sự tình. Nhược gia địch nhân chính là đương kim thập phần cường đại Long Vương Điện. Đúng, không sai. Liên La thiếu chủ điện hạ là Long Hạo Thiên cái kia Long Vương Điện. Trận đại chiến kia về sau, Nhược gia tạm thời đánh lùi Long Vương Điện, bất quá cũng là tại lưỡng bại câu thương tình huống dưới, Long Vương Điện lo lắng tự thân hao tổn quá lớn sẽ bị thế lực khác bỏ đá xuống giếng, cho nên mới miễn cưỡng tối lui. Vợ chồng hai người cũng tại lần này đại trong chiến đấu bị đả thương nặng thân thể, đã là ngày giờ không nhiều. Bọn hắn tại trước khi chết còn có cái cuối cùng nguyện vọng, cái kia chính là đem ba đứa hài tử mang về. Nhưng khi đó vợ chồng hai người lo lắng Nhược gia sẽ trong cuộc chiến tranh này thua trận, đối địch gia tộc sẽ không bỏ qua cho bọn họ hài tử, cho nên sử dụng đại thủ đoạn đem ba đứa hài tử không quy tắc tiến hành ẩn tàng, liền xem như bọn hắn cũng rất khó đủ tìm kiếm được. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, vẫn tại dùng sắp điêu linh sinh mệnh tìm kiếm lấy. Công phu không phụ lòng người, bọn hắn cũng xác thực tìm tới chính mình hài tử, Như Mục. Chỉ bất quá vợ chồng hai người tiếc nuối là, tại bọn hắn nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy Như Mục một lần cuối, còn lại hai cái ý nguyên không thấy tung tích. Chương 258, hồ nước. Nghe xong những này, Nhược Thiên Ca lúc này mới chợt hiểu, đồng thời trong lòng cũng là cảm thấy có chút khó chịu cùng tiếc nuối. Nhược Thiên Ca cũng coi là nhận tổ quy tông. Trước khi đến từ đường quy lệ phụ mẫu bài vị 7 ngày, tiếp xuống Nhược Thiên Ca chính là triệt để ở tại Nhược gia bên trong, trở thành Nhược gia tam thiếu gia. Tại thông qua một phen giải, Nhược Thiên Ca phát hiện gia tộc của mình xác thực rất có thực lực, ca ca thân là gia chủ thực lực liền là tại tiên tổ chi cảnh. Nhược gia thực lực thậm chí là không có kém hơn Long Vương Điện nhiều thiếu. Nhược Thiên Ca cứ như vậy tại tu luyện đồng thời không ngừng thích ứng mình cùng hai huynh muội quan hệ. Mà ở trong chút thời gian này hắn vừa tìm được hai đóa thích hợp liên hoa, hợp thành sen thể chỉ kém một đóa. Một qua sang năm. Ngày nào đó, Nhược Thiên Ca cùng như một hai huynh đệ đang tại trò chuyện với nhau. "Ca, hiện tại chúng ta Nhược gia thực lực xa xa không như Long Vương Điện, chẳng lẽ bọn hắn thật liền sẽ không đối với chúng ta động thủ sao?" Nghe nói như vậy Như Mộc lập tức cứ vui vẻ, cười nói, "Chúng ta Nhược gia cũng không phải ăn chay nhà, nếu như bọn hắn thực có can đảm để lớn, cái kia cũng đừng trách ta Nhược gia cùng bọn hắn tới một cái ngọc thạch câu phần, bọn hắn Long Vương Điện coi như bất diệt cũng tuyệt đối sẽ không có gì tốt hạ chẳng." Hắn lại rất nhanh lắc lắc đầu, "Tốt, không đàm luận những chuyện này bực mình sự tình. Đúng, tiểu đệ ngươi năm nay hẳn là cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỳ đi." Như Mộc hướng Nhược Thiên Ca nháy mắt, đùa giỡn ý vị mười phần. "Ân, đại ca đây là ý gì?" Nhược Thiên Ca khó hiểu nói. Nhược gia ngày bình thường cùng rất nhiều gia tộc đều có lợi ích lui tới, thậm chí sẽ đứng tại trên cùng một đường, lúc này liền cần thông gia đến trói buộc chung một chỗ, trực hệ một mạch thông gia không thể nghi ngờ là lớn nhất thành ý, cho nên ta và người tẩu tử liền cho ngươi đảm tốt một việc hôn sự. Nhược Thiên Ca nghe nói như thế lập tức liền cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Ở chỗ này thế giới quan, hai tử hôn sự đích thật là có phụ mẫu đến định đoạn, mà huynh trưởng như cha, tại phụ mẫu đều đã qua đời tình huống dưới, như một thay Nhược Thiên Ca tự tiện làm ra quyết định đây là chuyện rất bình thường. Có thể cái này đối với Nhược Thiên Ca thật không tiếp thu được, hắn căn bản không có khả năng thuyết phục mình đi cùng một người chưa từng gặp mặt bạch đầu giai lão. "Tốt tốt tốt, không tại đồng ý của ta phía dưới đem ta đi bán đúng không?" Nhược Thiên Ca ra vẻ một bộ tức giận bộ dáng, biểu đạt mình bất mãn trong lòng. Thông qua đoạn thời gian này ở chung, hiển nhiên Nhược Thiên Ca đã là đem đại ca xem như người mình. Như Mộc nhìn xem Nhược Thiên Ca bộ này không vui bộ dáng, lập tức cười giải thích, "Tiểu đệ có thể thật đúng là oan uổng đại ca còn có người chị dâu a, lúc đầu trận này thông gia là phân phối cho ta nhóm Nhược gia một chi thứ huyết mạch, dù sao đối phương gia tộc cấp bậc vẫn chưa tới Nhược gia đặc biệt coi trọng tình trạng. Chỉ bất quá về sau lại là cải biến chủ ý." "A, vì cái gì thay đổi chủ ý?" Liên quan đến nhân sinh của mình đại sự, Nhược Thiên Ca coi như lại thế nào không tim không phổi cũng sẽ mười phần để ý, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Như Mộc. Mắt thấy con cá đã mắc câu, Như Mộc lúc này mới háng giọng một cái, nghiêm túc nói ra, "Bởi vì cô nương này ôn tồn lễ độ, tâm địa thiện lương, là cái lương nhân, lại nghĩ tới tiểu đệ đã là đến thành gia niên kỷ, thế là liền phân phối cho ngươi." "Lương nhân? Nếu quả thật tâm muốn tìm lời nói, cũng không phải rất khó tìm đến a." Nhược Thiên Ca lập tức có chút im lặng. "Đương nhiên đây không phải chỗ mấu chốt nhất rồi." Như Mộc lộ ra một cái mỉm cười, "Mấu chốt nhất là cô nương này hình dạng xuất trần, liền xem như bằng vào ta cùng tẩu tử ngươi kiến thức, lần đầu tiên vẫn là bị hấp dẫn lấy. Lúc này tẩu tử ngươi liền nói với ta, hiện nay Thiên Ca đã là đến thành gia, nàng biết cô nương này bản tính như thế nào, thế gian khó cầu lương nhân. Thế là ta và ngươi tẩu tử liền tự tiện chủ trương cho ngươi định ra hôn ước." Nói xong Như Mộc liền lặng lặng nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. "Thân mỹ mạo thì tính sao?" Nhược Thiên Ca chỉ là trầm mặc một lát chính là bĩu môi khinh thường, nên không thích vẫn là không thích. Như Mộc nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này, thế là nhìn xung quanh, xác định không ai sau liền áp vào lỗ tai của hắn bên cạnh, "Còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân, ngươi không là ưa thích nhân thế à? Ta cân nhắc đến cái cô nương này xem như nửa cái nhân thế, thế là liền an bài cho ngươi." Phốc. Nhược Thiên Ca một cái không có kéo căng ở, trực tiếp đem trong miệng nước trà cho phun ra, Như Mộc cũng là bị hắn bộ này phản ứng cho giật nảy mình, ứng kích giống như trốn đến một bên. Nhược Thiên Ca một mặt mắt trợn tròn nhìn xem Như Mộc, "Như Ma, ngươi biết mình đang nói cái gì không?" Như Mộc biết Nhược Thiên Ca đây là hiểu lầm, cũng không có ý định tiếp tục đùa hắn, vội vàng giải thích nói, "Ta sở dĩ nói cái cô nương này là nửa cái nhân thế, là bởi vì nàng từng là từng có hôn ước cho người, nhưng về sau hủy bỏ. Bất quá ngươi yên tâm, nàng có trong sạch chi thân, vẫn là cái chim non." Nói xong Như Mộc liền hướng Nhược Thiên Ca nháy máy mắt, lộ ra một cái "ta hiểu ánh mắt của ngươi." Nhược Thiên Ca vẫn như cũ đen khuôn mặt, "Ý của ta là ngươi tại sao phải phỉ báng ta thích nhân thế? Nguyên lai ngươi nói là cái này a?" Như Mộc lập tức liền có chút buồn cười, thông qua lâu như vậy ở trung đoán. "Nhược Thiên Ca, con gái người ta đến đều tới, coi như ngươi không đáp ứng việc hôn sự này cũng phải gặp được người ta một mặt ta." Như Mộc ngữ trọng tâm trường nói. "Tốt ta, vậy ta liền để ngươi đừng có hy vọng." Nhược Thiên Ca thở dài. "Ngươi đang chờ đợi, chờ một lát hẳn là đã đến." Không biết qua bao lâu, bên ngoài phủ truyền đến một trận móng ngựa trà đạp mặt đất thanh âm. Chỉ chốc lát một người thị vệ liền vội vàng đi hướng trước hướng Như Mộc bẩm báo, "Gia chủ, một cái tự xưng Mộ Trường Vân lão giả mang theo một cô nương, ở bên ngoài phủ nói muốn gặp ngươi." "A, rốt cuộc đã đến." Như Mộc trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ, kéo kéo Nhược Thiên Ca bả vai, "Đi mau, cùng đi với ta tiếp tiếp người ta." "Không đi." Nhược Thiên Ca lập tức liền làm ra một bộ nằm thẳng yêu ai ai dáng vẻ. Hắn đối với mình hôn ước bị nhúng tay vẫn là bất mãn hết sức. "Không đi ta gọi tẩu tử ngươi hung hăng đánh ngươi." Bên ngoài phủ, Như Mộc cùng Nhược Thiên Ca đi ra đại môn, rất nhanh liền gặp được trước xe ngựa một cái lao đầu cùng nữ tử. Bất quá nữ tử lúc này dùng màu đỏ băng gạc che mặt, với lại đem đầu chuyển đến một bên, thấy không rõ hình dạng. Nhược Thiên Ca tại trước khi ra cửa vốn đang ở trong lòng dự định, sau khi ra cửa cũng là đem đầu chuyển tới một bên, không nhìn tới đối phương. Chỉ bất quá vẹn vẹn lơ đãng nhìn thấy một chút, Nhược Thiên Ca liền cảm nhận được đối phương xuất trần hình dạng cùng khí chất, lập tức liền bị hấp dẫn lấy ánh mắt. Đại ca cũng không có lừa hắn, nữ tử này thật rất đẹp, với lại liền xem như mạng che mặt che lại mặt bên cạnh, vẫn như cũng không che giấu được dung nhan tuyệt thế tiên nên có dáng vẻ, cái này khiến hắn gặp sắc khởi ý, cho nên lập tức bị hấp dẫn lấy. Bất quá để Nhược Thiên Ca xa vào đến ngốc trệ nguyên nhân lớn nhất vẫn là, trước mắt nữ tử này làm sao lại giống như vậy nàng đâu. Dường như phát giác được có người tại nhìn mình chằm chằm, nữ tử trên thân cũng là sinh ra một cỗ cảm giác không khỏe, trong nội tâm cũng là có chút khó chịu, chuyển qua đầu đang muốn hướng hắn phát tác, chỉ bất quá khi thấy rõ người này dung nhan về sau, cả người liền là xa vào đến ngốc trệ bên trong. Mộ gia chủ, không có từ xa tiếp đón, còn xin cố tha thứ a. Nhược gia chủ như thế thân phận, nói sao lại nói như vậy? Ngươi đây không phải để cho ta lão già này sợ hay sao? Nói xong như một cùng Mộ Trường Vân chính là nhao nhao cười to lên, bầu không khí hòa hợp. Tới hình thành so sánh rõ ràng thì là hình dung như pho tượng Nhược Thiên Ca cùng nữ tử hai người. Hai cái gia chủ cũng là rất nhanh chú ý tới một màn này. Như một nhịn không được vụng trộm đạp Nhược Thiên Ca một cước. Mộ Trường Vân nhìn bên cạnh khuê nữ bộ dáng này, lập tức liền giận không chỗ phát tiết. Coi như lại không muốn gả, một điểm sắc mặt tốt đều không có, nhưng đều đến loại thời điểm này còn mang mạng che mặt, cái này không thuần túy cho hắn đắc tội với người mà. Với lại Mộ Trường Vân tin tưởng vững chắc, lấy khuê nữ của mình cái này khuynh thành dung mạo nhất định có thể hung hăng mê hoặc Nhược gia thiếu gia, đến lúc đó hai nhà bọn họ liền có thể một mực cột vào một khối, Mộ gia cũng liền có thể đi theo lên như diều gặp gió, kiệt kiệt kiệt. Giữa sân rất nhanh liền xuất hiện một đạo vi phong, đem thiếu nữ khuôn mặt mạng che mặt quét xuống, lộ ra cái kia trắng nõn luyện như thần linh điêu khắc mà ra gương mặt. Gió nhẹ không chỉ có thổi lên nàng trên mặt đỏ xa, còn thổi lên nàng cái kia 3000 vớ trắng, là nữ tử vốn là tuyệt trần dung mạo lại tăng thêm mấy phần duy mỹ. Giữa sân trong lúc nhất thời xa vào đến yên tĩnh. Rốt cục, không biết là qua bao lâu, như một lại đạp hắn một cước, Nhược Tiên ca cái này mới phản ứng được, đã lâu không gặp, Mộ Văn Uyên. Chương 259, cái này muốn chính ngươi đoán, kết cục. Về sau, tại Mộ Văn Uyên một lúc lâu ngạo kiểu dưới, vẫn là cố mà làm đáp ứng Nhược Tiên ca thỉnh cầu, hai người định ra hôn ước. Đem thiệp mời mang đến các nơi, Cố Đăng Thanh cũng là bị Nhược Tiên ca nhận được thượng giới, chỉ bất quá hắn cũng không có nhìn thấy Diệp Quynh Tuyết, cũng không có đi tìm nàng. Bởi vì Nhược gia tại thượng giới không giống bình thường lực ảnh hưởng, cho nên Nhược gia thiếu gia cùng Mộ gia tiểu thư thành hôn sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thượng giới. Long Hạo Thiên khi biết chuyện này về sau, lập tức liền giận dữ. Không nghĩ tới tại thế giới này còn có người dám cùng hắn Long Vương Điện thiếu chủ Long Hạo Thiên đoạt nữ nhân. Đây không phải không muốn sống nữa mà. Rất nhanh liền mang theo 3000 tinh anh chiến lực khí thế hung hăng đi vào Mộ gia, có thể nói là 10 phần có bài diện. Long Hạo Thiên thành công tại Mộ gia trước mặt mọi người hung hăng cho thấy thực lực của mình, thu hoạch rất nhiều rung động thanh âm. Nhìn xem tộc nhân nhao nhao khuynh hướng Long Hạo Thiên, Mộ Trường Vân sắc mặt là hết sức khó coi. Mộ Vãn Nguyên sắc mặt cũng là có chút khó coi, thất lạc túi đầu xuống, thầm nghĩ nếu như lúc này Nhược Thiên Ca ở chỗ này liền tốt. Có thể Nhược Thiên Ca lúc này vừa vặn cũng là vụng trộm chạy tới Mộ gia, muốn tại tất cả mọi người đều không biết tình huống dưới đột nhiên chui ra cho Mộ Vãn Nguyên một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cho nên Nhược Thiên Ca liền vừa vặn tại Mộ Vãn Nguyên lúc tuyệt vọng đứng dậy, ngăn tại trước mặt của nàng, rất nhanh liền dùng mình ba tấc không nát miệng lưỡi cùng Long Hạo Thiên mắng nhau bắt đầu. Trước mặt đạo này thân thể mặc dù dạng nhỏ gầy, nhưng tại Mộ Vãn Nguyên nhưng trong lòng thì vô cùng vĩ ngạn. Ánh mắt của nàng để đó ánh sáng, tràn ngập tình ý nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca bóng lưng. Long Hạo Thiên nhìn thấy một màn này càng là giận tím mặt, nhưng hắn căn bản là mắng bất quá Nhược Thiên Ca, chỉ có thể cùng đối phương đưa ra quyết đấu. Vốn cho là mình dựa vào Thiên Tiên Thất Chuyển đỉnh phong thực lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm áp chế Nhược Thiên Ca, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Nhược Thiên Ca cũng là Thiên Tiên Thất Chuyển đỉnh phong. Mà bởi vì Nhược Thiên Ca có treo độn song chí tôn cốt chi thuật gia trì, cho nên Long Hạo Thiên không có ngoại ý muốn bị thua. Trước đó Long Hạo Thiên buông tha ngoan thoại lại bị đánh mặt, là thật là mất hết mặt mũi. Hắn đã lớn như vậy khó chịu qua lớn như vậy khuất đủ. Long Hạo Thiên về đến gia tộc, càng nghĩ càng giận, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, dứt khoát để Long Vương Điện trực tiếp cùng Nhược gia khai triển đại chiến. Mộ Vãn Nguyên thực lực quá yếu, coi như trên chiến trường cũng là không phát huy ra bao lớn tác dụng. Nhược Thiên Ca vì bảo hộ nàng liền đem nàng đánh ngất xỉu cho ẩn giấu bắt đầu. Nhược gia cùng Long Vương Điện thực lực vẫn tương đối cách xa, cho dù có Nhược Thiên Ca các loại một đám viện binh gia nhập cũng là miễn cưỡng chia 4-6 cục diện. Tại Nhược Thiên Ca không biết tình huống dưới, hồi lâu chưa từng xuất hiện Lãnh Hoa Ngưng cùng Lãnh Tỉnh Sương xuất hiện, gia nhập vào Nhược gia trong đội ngũ, cùng một chỗ đối kháng Long Vương Điện. Bất quá coi như thế cũng nghịch không quay được ngược gió cục diện. Nhược Thiên Ca lọt vào Long Hạo Thiên cùng Long Vương Điện nhiều vị cao thủ vây công, bị đánh vào đến có thể thiêu cháy tất cả tử linh chi hải bên trong. Nhược Thiên Ca bản liền trọng thương thân thể, đang đối mặt đột nhiên xuất hiện nhiệt độ cao rất nhanh liền xa vào đến trong hôn mê, rơi vào cái này vô tận hỏa hồng bên trong. Ngay tại Nhược Thiên Ca cho là mình chết thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm xuất hiện ở bên hai. Mở to mắt phát hiện đối phương là Lãnh Hoa Ngưng, trong cơ thể mình sinh cơ chính là nàng tại duy trì lấy. Nhược Thiên Ca thực sự không nghĩ tới nàng sẽ cùng đi theo, cho dù là thực lực của nàng, tại đối mặt biển lửa này, nhiệt độ nóng bỏng cũng chỉ có tử vong một loại khả năng. Chỉ là Lãnh Hoa Ngưng căn bản cũng không có nghĩ tới phải sống ra ngoài, nàng muốn đem mình xem thân giao cho Nhược Thiên Ca, để hắn dung hợp, tại cỗ lực lượng này phía dưới nhất định có thể đột phá tiên tổ chi cảnh, dạng này hắn liền có cơ hội có thể sống đi ra. Mà nàng đâu, cũng lại bởi vì xem thể dung hợp mà bị xóa bỏ linh trí, có thể Lãnh Hoa Ngưng tịnh không để ý ta không thích ngươi, thậm chí là chán ghét ngươi, vì sao còn muốn ngu đến mức vì ta làm nhiều như vậy? Nhược Thiên Ca thật lâu vông nôn, đem một câu nói như vậy hỏi ra. Khuôn mặt của hắn chăm chú cùng nham tương dính vào cùng nhau, không có ai biết hắn lúc này biểu lộ là như thế nào. Có lẽ là bởi vì yêu, cho nên mới yêu. Yêu là không cầu hồi báo a. Suy nghĩ hồi lâu, Lãnh Hoa Ngưng cho ra trả lời như vậy. Nhược Thiên Ca bản muốn nói gì, nhưng thân thể suy yếu lại làm cho hắn lại một lần nữa hôn mê đi. Gặp này Lãnh Hoa Ngưng không do dự nữa, liền muốn hiến tế sinh mệnh của mình. Kết quả lúc này một đạo thanh lãnh bên trong mang theo thoải mái nữ tiếng vang lên, bởi vì yêu cho nên mới yêu. Yêu là không cầu hồi báo. Cảm ơn ngươi, ta rốt cuộc biết cuộc đời của ta tại sao lại ngơ ngơ ngác ngác, rốt cuộc biết mình nhân sinh thiếu hụt là cái gì. Ta thiếu hụt cũng không phải là cái kia vô cùng tận báo thù, mà là cái kia một mực bị nội tâm chỗ trốn tranh yêu nha. Một đóa màu trắng liên hoa chậm rãi hiện hiện, đoạt tại Hắc Liên một bước cùng còn lại 6 đóa liên hoa dung hợp lại cùng nhau. Nhược Thiên Ca thân thể dâng lên 7 loại khác biệt liên hoa hư ảnh,
có tượng trưng cho cực hàn băng sắc hoa văn, có tượng trưng cho bất khuất hỏa diễm xích hồng sắc hoa văn, tượng trưng cho sinh mệnh màu xanh lá hoa văn, cùng tượng trưng cho hy vọng màu trắng liên hoa. Hư ảnh ngay tại cái này bảy loại nhan sắc không ngừng chuyển đổi, cuối cùng dừng lại tại xích hồng sắc, Nhược Thiên Ca thân thể dắt lên một tầng xích hồng sắc liên hoa đường vân, khí tức liên tục tăng lên. Cuộc tỷ thí này cuối cùng lấy Nhược gia thắng lợi hạ màn. Nhược Thiên Ca muốn hỏi chút gì, lại là cũng tìm không được nữa Lãnh Hoa Ngưng thân ảnh. Cùng Mộ Vãn Nguyên đại hôn trước giờ, Lãnh Hoa Ngưng nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất hiện tại Nhược Thiên Ca bên giường, vuốt ve khuôn mặt của nàng một mặt nhu tình. Lãnh Hoa Ngưng không yêu cầu xa vời cái gì, nàng minh bạch cái gì mới là yêu, nàng chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn Nhược Thiên Ca liền đủ hài lòng. Nhưng lại tại Lãnh Hoa Ngưng cảm thụ được trong lòng bàn tay hắn truyền đến ấm áp thanh âm, Nhược Thiên Ca lại là bỗng nhiên mở mắt, gắt gao phản cầm lòng bàn tay của nàng, giống như đang sợ nàng giống lần trước như thế không từ mà biệt, tìm không được tung tích. Khuynh Tâm Âm thanh chi dạ không ngủ. Lúc này đã cách Nhược gia cùng Long Vương Điện đại chiến 3 năm. Ngọn núi bên trên, Nhược Thiên Ca dựa tọa lạc tại một gốc diệp tử phát hoàng dưới đại thụ, nâng cằm lên buồn bực nhìn qua dần dần rơi xuống trời chiều. Hắn đều xem như thành ra, có thể Hy Nguyệt lại hay là một mực trông coi hắn. Cái này khiến Nhược Thiên Ca trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Lúc này một đạo bạch y thân ảnh đi tới Nhược Thiên Ca bên cạnh, bởi vì áp sát quá gần rộng lượng 77 rơi vào Nhược Thiên Ca trên thân, lập tức liền đánh thức ngốc trệ bên trong hắn. Làm sao? Không là người. Hy Nguyệt ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua trời chiều, ngữ khí bình tĩnh. Sư tôn đại nhân, ngươi phiền quá ạ. Nhược Thiên Ca bất mãn lẩm bẩm một câu. Nếu như đổi lại là 3 năm trước đây tuyệt đối là không dám nói như vậy, có thể hắn hiện tại đã sớm cùng Hy Nguyệt chơi quen, đã là đem đối phương trở thành người một nhà. Cho nên Nhược Thiên Ca cũng liền không sợ Hy Nguyệt thực biết hạ nặng tay đánh chết mình, dám nói một câu nói như vậy đi ra. Lại còn mang tôn sưng, đứa nhỏ này. Hy Nguyệt trong nội tâm có chút muốn cười, bất quá trên mặt vẫn như cũng là 10 phần bình tĩnh, bản tôn làm sao lại phiền. Ta đều lớn như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn một mực trông coi ta hả? Hy Nguyệt tự nhiên là nghe ra được Nhược Thiên Ca trong lời nói bất mãn, cũng không có một mực trông coi ngươi à, chỉ là một tháng ngẫu nhiên rút ra mấy ngày quản ngươi mà thôi. Hy Nguyệt nói bóng gió liền là cũng không có như thế nào ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn. Nhược Thiên Ca biện bất quá hắn, chỉ chuyển tốt cả người, nghĩ nghĩ đổi đề tài phát tiết bất mãn trong lòng, vậy ngươi tại sao phải thu ta làm đồ đệ a? Nghe ngươi giọng điệu này còn giống như rất không vui nha, thật sự là nuôi cái không có lương tâm đồ vật. Hy Nguyệt cái kia thanh lãnh trong giọng nói mang theo lấy một chút im lặng. Hy Nguyệt cũng không có không nhìn, mà là cẩn thận nghĩ một lát vấn đề này, đôi mắt rất nhanh hiện ra như lúc phức tạp hào quang. Sau một hồi lâu nàng mới đưa ánh mắt rơi vào Nhược Thiên Ca trên thân, nhìn một hồi lại đem ánh mắt rơi xuống trong không khí nổi lơ lửng một mảnh khô héo lá rụng, duỗi ra một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng đưa nó nâng trong tay, ngữ khí trở nên ôn hòa. Ngươi biết ta lúc đầu vì sao muốn tìm ngươi cho mượn lúc bản? Vì cái gì? Nhược Thiên Ca chuyển qua đầu nhìn về phía Hy Nguyệt, phát hiện lúc này ánh mắt của nàng chính đang ngó chừng trong tay cái kia phiến khô héo lá rụng. Hy Nguyệt ung dung mở miệng, vì có thể càng thêm gần sát đại đạo, đối thế giới có tốt hơn cảm ngộ. Cường đại tu sĩ đều chọn đem mình thần hồn chia rẽ thành một số phần. Thể tích lớn nhất là vì chủ hồn, còn lại thì làm phân hồn. Chủ hồn chiếm cứ lấy nguyên bản thân thể, mà phân hồn thì sẽ ở bản thể điều khiển hạ đi vào đại đạo quy tắc dưới luân hồi chuyển thế. Cuối cùng vô luận là chủ hồn, cũng là phân hồn đều muốn toàn bộ dung hợp một chỗ. Dạng này tu sĩ đối với thế gian cảm ngộ mới lại đột nhiên tăng vọt, toàn bộ thần hồn cũng mới có thể hoàn chỉnh, cũng liền mới thật sự là mình. Ta đã hiểu, ngươi mượn dùng luân hồi thời bản là vì có thể càng mau tìm hơn đến mình còn lại phân hồn, đúng không? Nhược Thiên Ca có chút không xác định nhìn xem Hy Nguyệt. Ân. Hy Nguyệt điểm nhẹ đầu, cũng không có phủ nhận. Bất quá ta còn có một cái trọng yếu nghi vấn. Nói đến cùng loại với phân thân vấn đề, Nhược Thiên Ca trong lòng rất nhanh liền sinh ra nghi hoặc, như vậy những này phân đi ra phân hồn là có từ ý thức của ta sao? Các loại chủ hồn tướng phân hồn nhóm sau khi thu trở về, phân hồn nhóm lại có hay không bởi vậy tiêu vong? Nghe thấy lời này Hy Nguyệt lại là cười, ta chính là ta, chỗ quẹt vào thân thần hồn ý thức đều là ý thức của ta, chỉ là chỗ trải qua kiếp sống khác biệt, cho nên có khác biệt biểu hiện thôi. Chủ hồn cùng phân hồn đều là hoàn chỉnh thần hồn tạo thành bộ phận, một lần nữa dung hợp làm gốc thể làm sao tổn tiêu vong nói chuyện. Nói đến đây Hy Nguyệt liền ngừng lại, giống như thành tự lẩm bẩm, ta tức là ta. Có thể đã trải qua cuộc sống khác, này sẽ là ta sao? Bất quá hắn rất nhanh liền trở nên kiên định bắt đầu, vô luận đã trải qua nhiều thiếu luân hồi, ta chính là ta, thần hồn là sẽ không biến hóa. Nhìn xem lẩm bẩm lầu bầu Hy Nguyệt, Nhược Thiên Ca lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Không nghĩ tới bình thường luôn luôn thần bí lại cao cao tại thượng sư tôn đại nhân lại sẽ tự mình nói chuyện với mình, làm ra loại này có chút ngơ ngác đáng yêu cử động, đây thật là làm cho người mở rộng tầm mắt a, lúc trước hắn còn vốn cho rằng chỉ có mình có thể như vậy đâu. Bất quá cái này cùng ngươi thu ta làm đồ đệ có quan hệ gì đâu? Nhược Thiên Ca hỏi. Hy Nguyệt nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca nhìn một hồi lâu, lúc này mới nói, có thể là cái kia đạo phân hồn tình cảm ảnh hưởng đến cả đạo thần hồn nguyên nhân a. Có ý tứ gì? Nhược Thiên Ca cảm giác có chút nghe không minh bạch. Hy Nguyệt không nói gì, mà là cúi đầu xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm Nhược Thiên Ca. Nhược Thiên Ca luôn cảm thấy lúc này Hy Nguyệt có chút lạ lẫm, căn bản cũng không giống hắn nhận biết cái kia Hy Nguyệt, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng là cố này quen thuộc lại không thể cố tượng biểu đạt ra đến, cái này khiến coi như tu luyện vô niệm khinh tâm Nhược Thiên Ca cũng không khỏi có chút vội vàng sao động. Ngươi nói a? Nhược Thiên Ca ngữ khí hơi trở nên có chút nóng nảy. Hy Nguyệt thanh lãnh trong giọng nói mang theo buồn cười cùng ít coi ôn hòa, Ca Nhi, cái này muốn chính ngươi đoán, hết cho bộ, quyển sách này ở phía trước liền đã sợ, cho nên phần cuối khả năng lộ ra có chút vội vàng. Rất đa tình cảm giác miêu tả bởi vì khả năng này sẽ có vẻ không cảm giác, nhưng là Nhược Thiên Ca cùng bên người trọng yếu người quan hệ là không sai biệt lắm giảng minh bạch. Bởi vì là kết cục là mở ra, cho nên vẫn còn có rất nhiều không gian tưởng tượng có thể phát huy, buồn cười, gì và gờ.